Chương 51, Thiên đạo kim thân. Vào trong góc, thư tịch chống chất xếp cùng một chỗ, đều là loại hình pháp quyết tu luyện, có võ giả nhất, nhị trọng, cũng có tam, tứ trọng, cũng giống như Hồng Thiên học viện, càng cao cấp hơn số lượng càng ít, công pháp lục trọng chỉ có 10 bản. Tuy rằng ít nhưng có còn hơn không. Vốn tưởng rằng có thể giống như tàng thư các, có tới mấy trăm, hơn 1000 bản để hắn sàng lọc, bây giờ xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Nhưng nghĩ lại cũng dễ hiểu, học viện là nơi dạy người, mỗi người có thể chất không giống nhau, công pháp thích hợp cũng không hoàn toàn giống nhau, tất cả đã thành một thể bất biến, làm sao có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Tự nhiên cần càng nhiều bí kỹ, khai thác tư duy. Mà cá nhân tự tích chữ lại khác, chỉ có một hai dạng công pháp thích hợp, có thể thu tập hơn 10 bản đã xem như không tồi. Tiện tay cầm lấy chừng 10 công pháp, hắn lật xem thật nhanh, ào ào ào, trong đầu có thêm nhiều bí tịch. Thế nào, những công pháp này quá cấp thấp, không vào đặt vào mắt tiểu huynh đệ. Thấy thiếu niên chỉ là cầm lấy, nhẹ nhàng lật một chút, chỉ sợ còn chưa xem rõ nội dung bên trong, Lục Trầm đại sư nghi ngờ hỏi. Không có, ta chỉ tùy tiện xem mà thôi. Trương Huyền lắc đầu một cái, nhìn lướt qua, phát hiện mấy bản này công pháp, đang định cáo từ, đột nhiên sững sờ chỉ vào đống thư tịch cách đó không xa. Những thứ này là... Há, đây là nhi tử an hại của ta lưu lại. Hắn yêu thích man lực, sưu tập không ít bí tịch chuyên tu hành thân thể. Thậm chí còn đi vào tàng thư các của vương quốc, mang những thư tịch liên quan về đây. Lục Trầm đại sư cười khổ. Võ giả tu luyện, chân khí mới là trọng yếu nhất, thân thể chỉ là da lông mà thôi, không đáng nhắc tới. Võ giả tu luyện, tuy rằng cũng có bì cốt cảnh, rèn luyện ra, xương cốt, nhưng chân chính tính toán ra, chân khí mới là trọng yếu nhất, chỉ có chân khí tinh khiết, chất phác, thực lực mới chính thức mạnh mẽ. Còn với thân thể, trong mắt không ít người tu luyện chỉ là tiểu đạo phụ trợ mà thôi, không quá quan trọng. Ta có thể xem không? Thấy thư tịch tăng cao lực lượng thân thể, có tới mấy ngàn bản, Trương Huyền đã động tâm, không nhịn được hỏi. Hắn nắm giữ thiên đạo đồ thư quán, không cần công pháp cao thâm cỡ nào, chỉ cần số lượng đủ nhiều liền có thể chắt lọc tinh hoa, bỏ đi giả dối, giữ lại chân thật, lưu lại đồ vật hữu dụng chân chính. Mặc dù tu hành thân thể chỉ là da lông, cũng không thể giúp thực lực tiến bộ nhanh chóng, nhưng nếu như có nhiều thư tịch xóa đi sai lầm, đi theo con đường chính xác, khi đó hiệu quả sẽ khác biệt. Dù sao hiện tại cũng không đủ công pháp lục trọng, còn không bằng xem trước những thứ này, xem có thể đạt được gợi ý hay không. Tiểu huynh đệ muốn xem, tùy ý. Lục Trầm đại sư khẽ mỉm cười. Nếu dẫn hắn đi vào, tự nhiên sẽ không keo kiệt, muốn xem thế nào thì xem. Vậy ta liền lỗ mãng. Trương Huyền gật gù, hắn đi tới trước đống thư tịch, hắn cũng dùng phương pháp lúc trước, tiện tay lật xem. Hào hào hào. Hào hào hào. Hắn đây là bốn. Lục Trầm đại sư đứng bên cạnh nhìn thấy hành động này, hắn không rõ vì sao. Hắn không phải muốn xem sách sao. Chạy tới đây lăn qua lăn lại làm gì? Lẽ nào những sách này cũng không phù hợp khẩu vị? Cũng đúng, vị tiểu huynh đệ này tìm công pháp võ giả lục trọng tu luyện, nói vậy thực lực đã đạt tới võ giả ngũ trọng, thực lực như vậy đã sớm trải qua bỉ cốt cảnh, tu luyện thân thể và không tu luyện cũng không trọng yếu. Sở dĩ muốn xem, có khả năng là vì hiếu kỳ. Nghĩ tới đây, hắn cũng bừng tỉnh, không nghĩ nhiều nữa. Tự mình cũng tiện tay lật xem một bức họa do đại sư lưu lại, cẩn thận quan sát. Hơn 10 phút sau, một đống công pháp luyện thể liền bị hắn lật hết toàn bộ. Phương pháp tu luyện chính xác. Nhìn bên trong thiên đạo đồ thư quán có thêm mấy ngàn bản thư tịch, tinh thần Trương Huyền hơi động, ánh mắt lóe sáng, một bản thư tịch không sai lầm xuất hiện trước mặt hắn. Giống như công pháp lúc trước, trích ra con đường chính xác trong mấy ngàn bản thư tịch, hoàn mỹ liên hợp lại với nhau. Xem nào. Tiện tay mở ra xem, một đoạn văn tự ập vào mặt, tiến vào trong đầu. Chân khí như nước, thân thể chính là vại chứa nước, vại nước kiên cố mới có thể chứa đựng càng nhiều nước, chất lượng nước cao hơn. Câu nói mở đầu đã làm hắn hiểu ra. Đúng vậy. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Trước kia hắn cũng có suy nghĩ như những người khác, cảm thấy tu luyện thân thể hay không đều không quan trọng, quan trọng nhất chính là tu vi chân khí. Hiện giờ mới hiểu ra. Loại ý nghĩ này nông cạn cỡ nào? Da lông chỉ là phụ trợ. Chân khí có quan hệ tới thân thể, chỉ có thân thể mạnh mẽ mới có thể chịu được sức mạnh chân khí càng mạnh mẽ, phát huy ra uy lực mạnh hơn. Giống như đẩy một cánh cửa lớn, Trương Huyền không nhịn được tiếp tục xem xuống dưới, càng xem càng hưng phấn, chân khí trong cơ thể không nhịn được vận chuyển theo công pháp, liên tục chạy khắp toàn thân. Kéo kẹt, kéo kẹt. Khi chân khí di chuyển, thân thể của hắn vốn không kém đã phát sinh lột xác lần thứ hai, từng sợi cơ bắp từ từ thô to hơn, da cũng dày hơn trước, tất cả đều biến thành hợp lý, càng đi theo con đường chính xác. Giang giác, giang giác. Tâm thần đắm chìm vào những thứ được giảng giải trong thư tịch, Trương Huyền cũng không biết cơ thể hắn đang lột xác biến hóa kinh người, giống như sắt thép đổ bê tông, hắn chậm rãi biến thành binh khí lợi hại vượt qua người thường. Không hổ là công pháp thư viện sàng lọc ra, quả nhiên lợi hại. Sau này liền gọi là Thiên Đạo Kim Thân. Sau một canh giờ, rốt cục Trương Huyền cũng xem xong bản bí tịch, chân khí dựa theo phương pháp ghi lại trong bí tịch, triệt để chạy khắp toàn thân một lần. Vụ. Dựa theo hắn đặt trệ, thư tịch trước mắt sinh ra ánh sáng bao phủ bốn phía, bìa sách xuất hiện bốn chữ lớn, Thiên Đạo Kim Thân. Sau này cố gắng tu luyện. Hả? Ta đã tu luyện xong, đọc sách, vừa định tu luyện tiếp, lại phát hiện lúc còn đang đọc, hắn bất chi bất giác đã tu luyện xong bộ công pháp này. Công pháp Thiên Đạo không có sai lầm, tu luyện rất nhanh, ta đã sớm biết, ta chỉ không nghĩ tới Thiên Đạo Kim Thân lại được luyện thành trong tình huống ta không biết. Trước đã có kinh nghiệm tu luyện công pháp Thiên Đạo, cũng biết công pháp sai lầm hay không, tu luyện chơi chơi mà hiệu quả, tốc độ cực nhanh, cũng nghĩ sau này luyện Thiên Đạo Kim Thân sẽ không quá khó, hắn không nghĩ tới sau khi xem xong nội dung công pháp một lần liền hoàn thành tu luyện. Tự hắn cũng cảm thấy dở khóc dở cười. Kệ đã, tuy rằng không tìm được công pháp võ giả lục trọng đầy đủ, có bộ công pháp luyện thể này, thực lực của ta cũng tiến bộ không nhỏ. Lần này tới nhà Lục Trầm Đại Sư. Cho dù không hoàn thành mục tiêu, không tìm được công pháp võ giả lục trọng đủ nhiều nhưng lại đạt được Thiên Đạo Kim Thân, xem như kiếm lời. Chỉ có điều, thân thể không giống với chân khí, số lượng chân khí có thể nhìn thấy rõ ràng sau khi hoàn thành tu luyện sẽ có thực lực gì, vừa nhìn liền biết, mà thân thể giấu dưới da, rất khó nhận biết rõ ràng. Nói cách khác, hắn tu thành Thiên Đạo Kim Thân nhưng không biết thực lực gia tăng bao nhiêu, càng không biết thân thể tăng trưởng hay không. Đương nhiên, có nghĩ cũng không được, ngược lại đã tu luyện xong, trở lại tìm trụ đá đo lực, thử một chút sẽ biết. Trương Huyền tiểu huynh đệ, hắn đang làm gì? Lục Trầm Đại Sư nhìn hắn một lúc, vào lúc này trên đầu xuất hiện nhiều dấu hỏi. Hắn đang đọc sách, đồng thời thỉnh thoảng nhìn sang đối phương, tên này chỉ lật xem sách một hồi liền đứng tại chỗ không nhúc nhích, vừa đứng là một canh giờ, làm cái gì? Không phải đọc sách quá nhiều nên tẩu hỏa nhập ma chứ? Tình huống như thế cũng không phải chưa từng xảy ra. Trước đây Vương Thành Thiên Huyền có một thiên tài siêu cấp, người khác học được một bộ công pháp, võ kỹ cần 2 năm thậm chí 3 năm, thậm chí càng lâu hơn nữa, mà hắn chỉ cần 2-3 ngày. Chính vì như thế, hắn học các loại công pháp và vũ kỹ, muốn thông hiểu đạo lý, một mình sáng tác một môn, kết quả. Còn chưa sáng tạo ra môn công pháp nào thì bản thân hắn đã bị tẩu hỏa nhập ma. Người thiếu niên trước mắt này, tuổi còn trẻ đã tu luyện tới võ giả ngũ trọng đỉnh cao, thư họa đạt tới cảnh giới đại sư, chẳng lẽ giống như vị tiền bối kia, tham thì thâm, xảy ra vấn đề gì đi? Tiểu huynh đệ, lòng đầy nghi hoặc, cũng không nhịn được nữa, hắn đi tới trước mặt, đưa tay muốn cắt ngang suy nghĩ của Trương Huyền, tránh hắn nhập tâm sâu hơn. Trương Huyền đang cảm khái thần công Thiên Đạo mạnh mẽ, liền nghe có người gọi mình, tiếp theo có bàn tay chạm vào thân thể mình. Há, Lục Trầm Đại Sư. Phục hồi tinh thần, nóng nảy quay người lại, vai vô ý đụng vào người sau một cái. Vành! Một tiếng vang trầm thấp, trong nháy mắt tiếp theo Lục Trầm Đại Sư bay ngược ra ngoài, lưng đụng vào một loạt giá sách, hào hào hào, thư tịch bay tán loạn khắp nơi. Chương 52, Lục Trầm Đại Sư sắc khóc. A! Trương Huyền sợ hết hồn. Hắn vừa nãy xoay người tốc độ không nhanh, cũng không dùng khí lực gì, tại sao Lục Trầm Đại Sư liền bay ra ngoài? Chẳng lẽ là hắn chơi nhảy sao? Đại sư! Vội vàng đi tới, hắn muốn dịu đối phương, bàn tay nhắc lưng hắn lên. Ta không sao. Vèo! Lời còn chưa nói hết, Lục Trầm Đại Sư cảm thấy cả người nhẹ đi, hắn nhào thẳng về phía trước, va đầu vào một loạt giá sách, mặt dính đầy thư tịch. Ta! Đại sư khóc không ra nước mắt. Người chơi ta sao? Dịu ta thôi mà, cần dùng sức như vậy sao? Đại sư! Thấy dáng vẻ của hắn như vậy, Trương Huyền muốn xông tới, tiếp tục dịu một cái, liền nhìn thấy Lục Trầm Đại Sư vội vã dây rủa đứng lên. Ngươi! Đừng tới đây, ta có thể làm được. Ê! Trương Huyền không thể làm gì khác hơn là ngừng lại, trước mắt, hắn cảm thấy kỳ quái, nghi ngờ nhìn lão giả trước mặt, hắn không nhịn được hỏi ra nghi vấn trong lòng. Đại sư, ngươi đang chơi nhảy sao?
Chơi nhảy?
Lục Trầm đại sư thiếu chút khóc thét lên. Em gái ngươi, ngươi mới chơi nhảy, cả nhà ngươi đều chơi nhảy. Ta đường đường là thư họa đại sư, là một người văn nhã, làm gì rảnh rỗi đi chơi nhảy. Lại nói, cho dù chơi nhảy cũng không thể ở nơi này. Nơi này là tàng thư của ta, bảo bối của ta. Lục Trầm đại sư cảm thấy ngực khó chịu, có chút khó thở.
Ngươi thế nào?
Ngực không thoải mái sao? Trương Huyền đi tới trước mặt, muốn đấm lưng cho hắn.
Không.
Vành. Nắm đấm vừa mới chạm vào lưng đối phương, Lục Trầm đại sư còn chưa kịp nói hết lời, con ngươi co rút lại, vèo, bay về phía trước, va đầu vào vách tường phía trước, bụi bặm đầy mặt, cũng đâm thủng một lỗ lớn trên tường.
Đại sư.
Thấy hắn lại xông ra ngoài, Trương Huyền liên tục vào đầu, nội tâm đầy nghi hoặc. Vị đại sư này muốn làm gì? Khi thì nhảy về phía sau, khi thì lao lên phía trước, phát điên cái gì thế? Nếu như bị điên, cũng không thể mặc kệ à, lúc này hắn đi hai bước đuổi theo, đi tới trước mặt, muốn nâng hắn dậy lần thứ hai.
Ngươi đừng tới đây bốn.
Lục Trầm đại sư lau lau máu tươi trên khóe miệng, liên tiếp lui về phía sau, nhìn thiếu niên trước mặt như nhìn một con quái vật, hắn suýt khóc thét lên.
Ta chẳng qua cảm thấy khó thở, không phải tìm chết, ngươi đấm một quyền như vậy.
Ai yêu? Cánh tay giả của ta, cái chân giả của ta.
Đại sư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nhìn thấy dáng vẻ của hắn như thế, Trương Huyền không nhịn được nữa. Trước khi gặp đã nghe nói người này trầm ổn, tại sao hiện tại nhảy tới nhảy lui, hắn muốn làm gì?
Xảy ra chuyện gì?
Lục Trầm đại sư nhìn sang hắn như nhìn quái vật, sắc khóc.
Xảy ra chuyện gì chính ngươi còn không biết sao?
Ta sợ ngươi tẩu hỏa nhập ma, hảo tâm đi qua nhắc nhở. Kết quả ngươi xoay người tát ta bay đi, sau đó chạy tới ném ta, một lần cuối cùng còn ác hơn, một quyền kia, nếu không phải ta còn có chút tu vi, sợ rằng cái mạng này cũng mất. Ngươi lại hỏi ta xảy ra chuyện gì, đang muốn nổi giận, lập tức nhìn thấy vẻ mặt thiếu niên vô cùng nghi hoặc, không giống giả vờ giả vị, trong lòng hơi động, nhớ tới một chuyện, trong mắt hắn mang theo không dám tin.
Ngươi, lẽ nào vừa nãy có đột phá?
Đúng vậy a.
Trương Huyền gật đầu.
Tu luyện thiên đạo kim thân, cũng nên tính là đột phá một ít.
Nhưng mà,
cho dù đột phá, cũng không tiến bộ nhanh như vậy được.
Lục Trầm đại sư cuối cùng đã hiểu xảy ra chuyện gì nhưng vẫn không dám tin tưởng.
Mấy người sử dụng phương pháp đặc thù nào đó, sẽ làm tu vi tăng nhiều trong nháy mắt, thân thể không thích ứng với việc lực lượng đột nhiên tăng lên tạo thành hiện tượng không thể khống chế được, dưới cái nhìn của hắn là dùng sức bình thường. Ở trong mắt người khác biến thành vận dụng toàn lực. Giống như một người ban đầu nắm giữ lực lượng 100 cân, dùng 1 phần 10 chỉ có 10 cân, cầm lấy một cái bát không tính là gì, nhưng đột nhiên tăng lên 1 vạn cân khủng bố, cho dù dùng 1 phần 10 lực lượng chính là sức mạnh 1.000 cân, sẽ làm cái bát không chịu nổi và tan vỡ. Hiện tại Trương Huyền vô cùng có khả năng chính là như vậy, lực lượng đột nhiên tăng lên dữ dội, thậm chí ngay cả hắn cũng không biết gia tăng bao nhiêu, vẫn dùng sức như cũ. Đương nhiên mình không chịu nổi. Tình huống như thế đã ghi lại trong thư tịch, chuyện thích ứng lực lượng cần thời gian dài mới được. Vốn tưởng rằng là truyền thuyết, không nghĩ tới.
Thật sự có chuyện như vậy.
Nhưng lão làm sao cũng không tin được, cái tên này đứng bên giá sách, xem sách một hồi và ngẩn người, tại sao đột nhiên nắm giữ lực lượng lớn như vậy? Lẽ nào là tích lũy lâu dài sử dụng một lần, vừa vặn xem sách một hồi liền khai khiếu đốn ngộ, trực tiếp đột phá? Nếu thật sự là như vậy, bản thân mình khó tránh khỏi quá mức xui xẻo rồi.
Đi với ta tới phòng khách.
Trong lòng nghi hoặc, Lục Trầm đại sư không nói thêm lời nào, cứ đi về phía trước. Muốn biết có phải như thế hay không cũng rất đơn giản, chỉ cần tìm trụ đá đo lực là đủ. Nếu thiếu niên tìm công pháp võ giả lục trọng, khẳng định sẽ không đột phá, không đạt đến võ giả lục trọng, ngũ trọng đỉnh cao mạnh nhất cũng chỉ nắm giữ lực lượng tứ đỉnh mà thôi. Nếu như sức mạnh vượt qua điểm này, vậy thì cho thấy hắn thật sự tiến bộ rất nhiều.
Tình huống vừa rồi cũng dễ hiểu.
12. Bên trong phòng khách. Hai người Hoàng Ngữ, Bạch Tốn chưa rời đi, vẫn ngồi trong phòng, nhìn về hướng thư phòng và đầy sốt ruột. Bọn họ chạy tới có việc, kết quả Lục Trầm đại sư kiểm tra Trương Huyền xong liền dẫn hắn rời đi, cũng không có cơ hội nói chuyện, tự nhiên cũng đi không được, chỉ có thể chờ.
Tiểu Ngữ, chuyện vừa nãy. Trương Huyền đại sư thật sự cũng đạt tới võ giả ngũ trọng đỉnh cao. Bạch Tốn lúc này không còn căm thù Trương Huyền như trước, mà hơi hơi hưng phấn. Hắn không có hứng thú lớn về thư họa, nếu không phải cha ép buộc, chắc chắn sẽ không tới đây. Đối với hắn mà nói, thứ làm hắn cảm thấy thật sự hứng thú là tu vi. Gặp phải cường giả, hắn mới cảm thấy hưng phấn. Hắn luôn luôn cảm thấy mình là thiên tài, năm nay 18 tuổi, đạt đến võ giả ngũ trọng đỉnh cao được cho là tu luyện cực nhanh, toàn bộ vương thành không có bao nhiêu người so được với hắn. Không nghĩ đến thiếu niên không lớn hơn mình bao nhiêu, bất hiển sơn bất lộ thủy, cũng đạt đến loại cảnh giới này. Hắn làm sao không hưng phấn? Ta cũng không biết, đã nói với ngươi, hắn chỉ đến cửa hàng của ta mua sách. Ta không hề quen biết hắn. Nhưng nếu hắn đi tìm công pháp võ giả lục trọng khắp nơi, hiển nhiên cũng đã đạt đến ngũ trọng đỉnh cao. Hoàng Ngữ nói, Trương Huyền có thực lực thế nào, bởi vì không ra tay, bọn họ không hề rõ ràng, nhưng nếu tìm bí tịch lục trọng, dĩ nhiên đã đạt đến ngũ trọng đỉnh cao. Bằng không, cho dù tìm được bí tịch cao hơn cũng vô dụng. Từng tuổi này đã có cấp bậc như thế, chỉ không biết sức chiến đấu ra sao, chờ một lúc nữa ta đi lãnh giáo mới được. Bạch Tốn cười hì hì. Hắn mê võ nghệ, có thể tìm được người tỉ thí, nhất là người cùng cấp bậc, tuổi tác không kém bao nhiêu, trong lòng từ lâu không nhẫn lại được. Cốc cốc cốc. Hai người đang nói chuyện, liền thấy có người đi vào, nhìn về phía người tới, hai người lập tức đứng lặng tại chỗ. Lục Trầm đại sư vừa rồi còn cực kỳ tao nhã, vào lúc này mặt mày xám xịt, mặt mũi đầy máu tươi, dáng vẻ vô cùng chật vật đi tới. Chương 53, Bạch Tốn sụp đổ. Chuyện này, mọi người nhìn nhau, đều có phần bối rối. Đây chính là Lục Trầm đại sư, đường đường đế sư, ai dám động thủ với lão? Đánh lao thành như vậy. Lại nói, hai người họ không phải đến thư phòng à? Tại sao lúc đi ra thành dáng vẻ này? Lẽ nào không phải bọn họ tới thư phòng đọc sách, mà là đi đánh nhau? Lục Trầm đại sư nho nhã lại có sở thích như vậy sao? Ta không sao. Lục Trầm đại sư lúng túng xua tay. Lão cũng không thể nói là Trương Huyền đột phá, không thể khống chế khí lực, trong lúc vô tình đánh lão thành như thế này. Biết rằng có giải thích cũng nói không thông, Lục Trầm đại sư đi vài bước tới ghế chủ vị, quay đầu nhìn về phía Thành Bá. A Thành, ngươi đi lấy một cây trụ đá đo lực đến đây. Hắn là thư họa đại sư, không phải võ phu, phòng khách không thể đặt trụ đá đo lực, nhưng vật này có quan hệ tới tu luyện, trong nhà vẫn phải có, mang một cây tới là đủ. Rõ. Thành Bá không biết chủ nhân muốn làm gì, nhưng vẫn gật đầu, lui ra. Trương đại sư, thực lực của ngươi thật sự đã đạt đến võ giả ngũ trọng đỉnh cao. Nhìn thấy gian phòng yên tĩnh lại, Bạch Tốn không nhịn được đi lên phía trước, vẻ mặt đầy hưng phấn. Ừ. Ở trong học viện không tiện nói, nhưng ở đây lại không phải là bí mật gì, Trương Huyền không cần phải giấu giếm. Ta cũng có thực lực như vậy, có thể lĩnh giáo ngươi vài chiều hay không? Thấy thiếu niên xác nhận. Hai mắt Bạch Tốn ánh lên vẻ hưng phấn. Bạch Tốn, ngươi làm gì đó, cũng không xem đây là nơi nào. Hoàng Ngữ không còn gì để nói, vội vàng ngăn cản. Lục Trầm đại sư là người phong nhã, ghét nhất chính là cãi vã chiến đấu, khiêu chiến trong phòng khách của hắn, không phải đang nói đùa hay sao? Đúng như Hoàng Ngữ nói, Lục Trầm thật sự không thích người khác ra tay đánh nhau, múa đao lộng thương trước mặt mình, nhưng hiện tại trụ đá đo lực còn chưa lấy tới. Muốn đo lường xem Trương Huyền có đột phá thật hay không, Bạch Tốn chính là phương pháp tốt nhất. Lão biết, người này đã đạt đến võ giả ngũ trọng đỉnh cao. Tu vi giống nhau, hẳn là cũng có thể nhìn ra sức mạnh của Trương Huyền có tăng lên dữ dội hay không. Nghĩ tới đây, lão liền ngẩng đầu lên, nhắc nhở một câu. Luận bàn bình thường thi ta không ý kiến, nhưng phải biết dừng đúng chừng mực. Được rồi. Vốn tưởng rằng Lục Trầm đại sư sẽ từ chối, không nghĩ tới lão lại đồng ý. Bạch Tốn hưng phấn suýt nhảy cẫng lên, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, đi hai bước vào giữa phòng khách, hắn vây tay với Trương Huyền, làm ra một tư thế tự cho rằng rất đẹp trai. Xin mời. Được thôi. Trương Huyền vừa luyện xong thiên đạo kim thân, hắn cũng muốn biết sức mạnh tăng lên như thế nào, đối phương khiêu chiến, hắn không cự tuyệt, đi tới giữa phòng. Nắm đấm của ta có lực rất lớn, cẩn thận đấy. Hai mắt híp lại, Bạch Tốn không còn dáng dấp công tử lúc trước. Thay vào đó là khí tức vô cùng cường đại. Đều là võ giả ngũ trọng đỉnh cao, riêng về thực lực, hắn còn cao hơn Thượng Vân một bậc. Rầm. Khí thế ngưng tụ xong, Bạch Tốn tiến một bước về phía trước, quyền phong như đao, sức mạnh như kiếm, chém thẳng về phía Trương Huyền. Vì để kiểm tra tu vi, Trương Huyền cũng không nhìn thiếu hụt xuất hiện bên trong thiên đạo đồ thư quạt thiền đạo đồ thư quán, lật tay đánh ra một quyền. Hô! Hai nắm đấm tiếp xúc với nhau, Trương Huyền hơi cau mày. Vì sao lực lượng nắm đấm của hắn yếu như vậy? Chẳng lẽ hắn không phải võ giả ngũ trọng đỉnh cao? Chạm vào nắm đấm của đối phương, sức mạnh của Trương Huyền không giảm bớt chút nào, còn không ngừng nghiền ép về phía trước giống như tảng đá đâm vào bờ biển, không có gì cản trở. Thấy tình huống như thế, Trương Huyền còn tưởng rằng đối phương chưa chuẩn bị xong, sức mạnh không phát huy đến cực hạn, vội vàng thu hơn một nửa lực lượng. Dù vậy, Bạch Tốn vẫn biến sắc, bị đánh bay đi như bóng cao su, vèo, một cái, bay ra ngoài, lưng va vào cây cột mới dừng lại. Sao ngươi không dùng hết toàn lực? Trương Huyền thu quyền, đi tới đưa tay kéo Bạch Tốn. Ấy đừng! Thấy cảnh này, con ngươi của Lục Trầm Đại Sư co rụt lại, muốn ngăn cản nhưng không kịp. Vèo! Bạch Tốn bị thiếu niên kéo một cái giống như đang thả diều, hắn gào một tiếng và bay ra ngoài. Ú vút! Bạch Tốn bay ra xa mấy chục mét, dính sát vào một vách tường, máu tươi từ miệng mũi chảy ra ngoài. Ô ô ô! Hắn suýt khóc. Đại ca, ta biết ta đánh không lại ngươi, ngươi cũng không cần phải ác như thế, dung mạo anh Tuấn của ta, mặt của ta. Ngươi làm sao lại thấy Bạch Tốn bị kéo nhẹ một cái cũng bay ra ngoài, Trương Huyền vào đầu, một mặt vô tội. Làm cái gì thế? Lục Trầm Đại Sư đã thế, lại thêm cả Bạch Tốn, hai người nhảy tới nhảy lui, vui lắm hay sao? Nếu như cho hai người biết những ý nghĩ trong lòng hắn, nhất định sẽ buồn bực thổ huyết tại chỗ. Ngươi mới nhảy tới nhảy lui. Chúng ta bị ngươi ném đi thì có. Cái tên này. Hoàng Ngữ đứng bên cạnh cũng nhíu mi, thấy như sắp điên mất. Trong lứa trẻ bọn họ, Bạch Tốn tuyệt đối đứng đầu, ngoại trừ mấy vị kia, gần như không ai có thể địch lại hắn. Chính vì như thế, hắn mới có tính ưa thích tranh đấu và không chịu thua. Vốn tưởng rằng giao đấu với Trương Huyền khẳng định cũng không đỡ nổi, có nằm mơ nàng cũng không nghĩ tới Bạch Tốn bị thiếu niên đó dùng một quyền đánh bay. Thua hoàn toàn triệt để. Xem ra tên này luôn ẩn tàng dưới con mắt người đời, tại sao hắn có lực lượng lớn như thế? Người không sao chứ? Không biết đến những suy nghĩ trong lòng xung quanh nhải, Trương Huyền vô cùng áy náy đi tới trước mặt Bạch Tốn. Không có việc gì. Dây rùa đứng dậy, Bạch Tốn phủi bụi bụi trên người. Võ giả ngũ trọng trải qua bị cốt cảnh, được gột rửa, vết thương nhỏ bình thường không hề hấn gì. Vậy thì tốt, ta thấy ngươi vừa nãy không dùng hết sức, như vậy đi, dùng toàn lực đánh với ta một lần. Sắc mặt Trương Huyền rất nghiêm túc. Còn đánh nữa sao? Gương mặt Bạch Tốn như căng ra, kém chút khóc thét, lại đánh nữa chỉ sợ ta sẽ chết ở nơi này lúc này liên tục xua tay. Không cần. Thực lực đại sư mạnh hơn ta thấy không cần đánh nữa. Đừng khách khí, mọi người chỉ luận bàn thôi mà, ngươi cũng không cần câu nệ thế, mà ngươi cũng đừng gọi đại sư gì đó, nghe thật xa lạ. Trương Huyền còn tưởng rằng đối phương sợ hai thân phận ngang hàng luận giao với Lục Trầm đại sư, có điểm kiêng kỵ nên không dám buông tay, mới có vẻ suy yếu như thế, vội vàng giải thích. Thời điểm tu vi của hắn đạt tới ngũ trọng đỉnh cao, hắn từng giao thủ với Diêu Hàn. Tuy rằng thực lực đối phương cao hơn Bạch Tốn một ít, nhưng lại mang cho hắn áp lực rất lớn, sức mạnh rất mạnh. Nếu Bạch Tốn đã cùng là ngũ trọng đỉnh cao, khẳng định cũng sẽ gần như thế, nay thấy hắn bị một quyền đánh bay, vẫn cho rằng đối phương không phát huy toàn lực. Không phải vậy, bản thân Trương Huyền chỉ có lực lượng tám đỉnh, cho dù có ý nhường cũng không thể một quyền đánh bay võ giả ngũ trọng đỉnh cao. Luận bàn. Bạch Tốn giật mình, mẹ nó đây cũng gọi là luận bàn. Ngươi có biết một quyền của ngươi suýt đánh chết ta hay không? Còn nữa, ngươi ngang hàng luận giao với Lục Trầm Gia Gia, không gọi ngươi là đại sư thì gọi là gì? Gương mặt như căng ra, dường như nhớ tới cái gì, hắn như khóc thét lên. Gọi đại sư ngươi nói xa lạ, chi bằng ta gọi ngươi là Gia Gia đi, Trương Gia Gia, ta sai rồi còn không được sao? Vừa nãy không nên nhắm vào ngươi, van ngươi đừng tìm ta so tài. Chu đá đo lực tới rồi. Vào lúc này có tiếng la vang lên, Thành Bá đi vào, lập tức nhìn thấy hình ảnh trước mắt, nghe được tiếng la của Bạch Tốn, hắn sững sờ tại chỗ, dường như hóa đá. Chương 54, Hồng Kim Châu Quả. Vị này là ai? Là con trai duy nhất của đệ nhất quyền thần Trấn Nam Vương của Vương quốc Thiên Huyền. Hắn lại khóc trời đập đất gọi Trương Huyền là Gia Gia. Ta không nghe lầm chứ? Thành Bá cảm thấy trước mặt xuất hiện thiên lôi đầy trời, sắp té xỉu nằm xuống đất. lúc hắn đi lấy trụ đá đo lực đã xảy ra chuyện gì? Ai có thể nói cho ta biết không?
Khu khu, được rồi, Trương tiểu huynh đệ, sau này sẽ có cơ hội luận bản, Bạch Tốn bị thương, cũng cần điều chỉnh một chút.
Trụ đá đo lực đã được mang tới, ta thấy ngươi nên thử lực lượng một chút đi.
Thấy tình cảnh lúng túng, Lục Trầm đại sư vội vã chen ngang.
Được rồi.
Thấy Bạch Tốn cũng không muốn so tài, Trương Huyền có phần tiếc nuối lắc đầu, nhìn vào danh của trụ đá đo lực vừa được mang ra, đi vài bước tới trước mặt, khẽ cười nói.
Kỳ thực, ngày hôm qua ta mới đo xong, chỉ có lực lượng bốn đỉnh, ngày hôm nay đo lại, khác biệt không lớn.
Lúc đánh Diêu Hàn thành đầu heo, đó là chuyện rạng sáng ngày hôm nay, trước đó đã đo lực lượng rồi, tám đỉnh.
Hôm nay bận bịu rối tinh rối mù, hơn nữa không có công pháp, huyệt đạo chưa mở ra cái nào, sức mạnh sẽ không tăng trưởng. Tuy vừa tu thành thiên đạo kim thân, nhưng theo Trương Huyền thấy, cho dù thân thể có tiến bộ cũng không thể mạnh hơn chân khí.
Còn vì sao nói là bốn đỉnh, không nói thật, rất đơn giản, đỉnh cao của đỉnh lực cảnh đều là lực lượng này, hắn không muốn bại lộ quá nhiều, cùng lắm lúc thử nghiệm lực lượng, lưu một nửa khí lực là tốt rồi.
Nếu như đã mang tới thì cứ thử một hồi.
Lục Trầm đại sư nói.
Được.
Không từ chối nữa, Trương Huyền nở nụ cười nhẹ nhõm, quyết định chỉ dùng một nửa khí lực dự định, hắn đấm một quyền vào trụ đá đo lực.
Quyền phong gào thét, sức mạnh như sấm.
Vành.
Hào quang loé sáng, chữ viết chậm rãi xuất hiện.
Ngươi nhìn kìa, là bốn đỉnh.
Nhìn thấy chữ viết hiện lên phía trên, Trương Huyền tươi cười xua tay, quay đầu cười nói, hắn còn chưa nói hết lời. Lại nhìn thấy đám người Bạch Tốn, Lục Trầm đại sư, Hoàng Ngữ nhìn mình như nhìn thấy quái vật.
Con ngươi của từng người như rơi xuống đất.
Thế nào?
Trương Huyền cau mày.
Túi đầu nhìn mình một chút, chẳng lẽ có gì không đúng sao?
Ngươi xem lại một chút.
Trụ đá đo lực.
Hoàng Ngữ không nhịn được nói.
Trụ đá đo lực thế nào?
Không phải là bốn đỉnh sao?
Cần phải kinh ngạc như vậy.
Quay đầu nhìn sang, vừa nhìn xuống dưới. Thân thể Trương Huyền suýt nữa đã ngã xuống đất, lúc này hắn chỉ nhìn thấy chữ 4 nhưng lúc này có thêm hai chữ 19.
Chính là
49.
Một quyền của ta vừa rồi là
49 đỉnh.
Bản thân Trương Huyền cũng sợ hết hồn.
Sáng sớm nay mới đo lực lượng là 8 đỉnh, vừa nãy lại cố ý để lại một nửa sức mạnh, làm sao có khả năng đạt đến 49 đỉnh sức mạnh.
Nếu như không lưu một nửa sức mạnh, chẳng phải biểu thị một quyền xuống dĩ nhiên tiếp cận trăm đỉnh cự lực.
Võ giả ngũ trọng đỉnh lực cảnh đỉnh cao là bốn đỉnh lực lượng, viên mãn cũng sẽ không vượt qua 80 đỉnh, một quyền trăm đỉnh, chẳng phải biểu thị có thể sánh ngang võ giả lục trọng đích huyết cảnh, thậm chí còn vượt qua.
Chuyện này,
có phải là
trụ đá đo lực này bị hỏng rồi?
Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu, Trương Huyền không nhịn được nói một câu.
Trụ đá không hỏng, không phải ngươi vừa đột phá trong thư phòng hay sao?
Tu vi đột phá, sức mạnh tăng mạnh, điểm mấu chốt nhất chính là, ngươi không thích hướng loại sức mạnh này, không hề cảm giác được, cho nên mới đánh Bạch Tốn thảm như thế.
Lục Trầm đại sư thấy ý nghĩ của mình được xác minh, lão liền giải thích.
Ban đầu lão vốn muốn nói lão cũng bị đánh thảm như vậy, thời khắc mấu chốt ngừng lại, bất kể nói như thế nào, chính lão cũng là đại sư, phải chú ý danh tiếng.
Đột phá tu vi.
Từ 4 đỉnh tăng lên 49 đỉnh.
Lẽ nào đi một lúc mở ra 45 cái huyệt đạo?
Không nghe giải thích còn đỡ, vừa nghe xong, Bạch Tốn, Hoàng Ngự suýt ngất đi tại chỗ.
Không có nói đùa chớ.
Võ giả lục trọng lích huyệt cảnh, mở ra huyệt đạo trong thân thể, tăng cường tu vi, mỗi khi mở một nơi, tăng cường lực lượng một đỉnh.
Truyền thuyết, thân thể tổng cộng có 108 huyệt đạo, nhưng có thể mở ra 72 cái mà thôi. Hơn nữa những huyệt đạo này đều phải mở theo trình tự, thể chất mỗi người không giống nhau, cần trình tự không giống nhau mới có thể đạt đến hiệu quả tốt nhất, không tìm được phương pháp, cả đời cũng chỉ có thể mở ra 3-40 cái huyệt đạo, từ đó sẽ không còn tiến bộ thêm nữa.
Bình thường đều là mở ra từng cái, lực lượng sẽ dần dần tăng cường, chỉ một lúc đã tăng 45 đỉnh.
Đại ca, ngươi quá nghịch thiên rồi.
Đã từng thấy người thường đột phá, chưa từng thấy ai lại đột phá như thế.
Kỳ thực không riêng mọi người choáng váng hoa mắt, khó mà tin nổi, ngay cả Trương Huyền cũng không biết xảy ra chuyện gì.
Chỉ tu luyện thiên đạo kim thân, liền có thể tiến bộ như thế.
Lực lượng gia tăng tới 90 đỉnh.
Dựa theo tình huống bình thường, vừa nãy tiện tay ném Lục Trầm đại sư bay đi, đánh bại Bạch Tốn, hắn rõ ràng có thể tiến từng bước,
lực lượng dần tăng lên, chứ không phải không biết gì cả. Nhưng hắn là người xuyên Việt, chỉ mới tu luyện ngày một ngày hai, có thể khống chế tu vi phát huy ra bao nhiêu lực lượng đã là không tệ rồi, bảo hắn khống chế tỉ mỉ, nắm giữ sức mạnh như ý viên mãn, việc này quả làm khó hắn rồi. Giống như một người bình thường tự nhiên có được sức mạnh siêu nhân, mới bắt đầu khẳng định cũng không thích đứng được, thậm chí không thể hiểu được. Trương Huyền giờ đang rơi vào tình huống đúng như thế, ban đầu chỉ có lực lượng 8 đỉnh, một hồi tăng lên dữ dội thành 90 đỉnh, gia tăng hơn 10 lần, điểm then chốt chính là thân thể chỉ hình ở hắn không cảm thấy cái gì hắn có thể mà biết trước mới là chuyện lạ. Còn chưa đánh bạch tốn thành bánh thịt đã là chuyện đáng mừng rồi. Trương Tiểu Huynh Đệ, ngươi vừa nãy thật sự mở ra 45 huyệt đạo sao? Thấy hắn đờ ra, Lục Trầm Đại Sư không nhịn được hỏi thăm. Một hồi mở ra 45 huyệt đạo, chưa từng nghe qua chuyện này. Nếu không phải như vậy, làm sao giải thích việc lực lượng bạo tăng dữ dội? Ta vẫn là đỉnh lực cảnh đỉnh cao, tu vi vẫn chưa tiến bộ, nhưng mà sức mạnh thân thể gia tăng một ít. Trương Huyền nói. Thân thể. Lục Trầm Đại Sư kinh ngạc, hắn không thể tin được. Ta nghe nói, trong thiên địa có một ít thiên tài địa bảo, chỉ cần dùng là có thể giúp thân thể sánh ngang sắt thép, nắm giữ lực lượng có thể mạnh bằng lĩnh huyệt cảnh đỉnh cao, lẽ nào tu luyện cũng có thể. Đây hình như ngày hôm nay ta ăn phải trái cây gì đó không biết tên, mới bắt đầu cảm thấy toàn thân nóng bừng, vẫn không để ý, có lẽ khi đó lực lượng thân thể gia tăng dữ dội. Trương Huyền nói, làm người hiện đại, đương nhiên hiểu rằng thất phu vô tội hoài bích có tội, một, nếu quả thật nói mình tu luyện một hồi liền đạt đến mức độ này, nhất định sẽ có vô số người điên cuồng đòi lấy công pháp của mình. Thậm chí còn có người bắt mình đi làm nghiên cứu. Nếu Lục Trầm Đại Sư nói có thiên tài địa bảo giúp thân thể người ta tiến nhanh, vừa vặn có thể vin vào đó làm cớ. Thật may mắn, ngươi thực sự gặp được cơ duyên, hai, to lớn. Lục Trầm Đại Sư không nghi ngờ gì. Kỳ thực không phải hắn không nghi ngờ, mà là cho dù hắn không muốn tin cũng phải tin tưởng cho được. Tu luyện một canh giờ liền có thể giúp sức mạnh trong cơ thể tăng lên mấy chục đỉnh. Đây không phải chuyện nằm mơ giữa ban ngày sao. Cũng giống như nghe được chuyện heo nái biết leo cây vậy. Tin vào mấy chuyện này, còn không bằng tin rằng hắn đã ăn được thiên tài địa bảo gì đó. Không biết tiểu huynh đệ ăn trái cây có hình dáng như thế nào? Lục Trầm Đại Sư hỏi tiếp. Hình dáng gì? Trương Huyền vào đầu, hắn thuận miệng nói bậy, nào có biết hình dáng gì? Nhưng nếu đã bị bước đến nước này, không nói, nhất định sẽ bị hoài nghi, liền nói ngay. Là trái cây màu đỏ. Thời điểm đọc sách trong tàng thư các lúc trước, hình như hắn cũng đọc qua ghi chép nào đó tương tự, có vẻ là truyền thuyết du ký, ăn một loại trái cây màu đỏ, đột nhiên lực lượng tăng mạnh, đành nói bữa thử xem sao. Màu đỏ. Có phải là màu đỏ thắm không? Quả nhiên là thứ kia. Lục Trầm Đại Sư như nghĩ tới đó, hô hấp dồn dập. Đại sư biết. Là hồng kim châu quả. Truyền thuyết kể rằng chỉ cần ăn nó, có thể gia tăng lực lượng thân thể. Dù là người có ích huyệt cảnh đỉnh cao cũng khó chống lại. Lục Trầm Đại Sư hưng phấn nói. Hồng kim châu quả. Vẻ mặt Trương Huyền biến thành kỳ quái. Lẽ nào? Thật sự có vật này? Sao lại vừa khéo đến thế chứ? Thất phu vô tội, hoài bích có tội, người thường không sao, kẻ cất giữ đồ quý giá sẽ bị người khác ganh ghét thù hằn. Cơ duyên, vẫn may. Chương 55, bị bao vây, thượng. Lại nói chuyện một hồi. Sau khi hỏi hắn cào được hồng kim châu quả từ chỗ nào, Trương Huyền thuận miệng nói tìm được ở chợ, khiến đám người Lục Trầm Đại Sư cũng phải gào thét lên rằng hắn quá may mắn. Đúng rồi, Trương Huyền huynh đệ, không biết ngươi là người địa phương hay là... Lục Trầm hỏi. Ta là lão sư ở Hồng Thiên Học Viện. Trương Huyền nói. Thì ra là như vậy, chẳng trách thực lực như thế, có lý giải cao thâm về thư họa cũng không kỳ quái. Lục Trầm Đại Sư tán dương một tiếng. Không nhịn được quay đầu nhìn về phía Hoàng Ngữ, Bạch Tốn. Thư họa có thể hun đúc tình cảm một người, tôi luyện tâm tính, đừng cả ngày suy nghĩ đánh đánh giết giết. Nếu Trương Huyền huynh đệ là lão sư học viện, các ngươi bình thường rảnh rỗi cũng phải thường đi lĩnh giáo, ai học được bản lĩnh thật sự, ta tự nhiên sẽ cân nhắc cho người đó thông qua sát hạch, cho người đó thứ họ muốn. Rõ. Vẻ mặt Hoàng Ngữ đầy đau khổ, ánh mắt Bạch Tốn lại sinh ra hưng phấn. Vừa rồi giao thủ, hắn đã biết thực lực Trương Huyền vượt xa hắn, có thể lĩnh giáo cường giả như vậy, còn hiệu quả hơn nhiều so với học tập khô khan. Chí ít lĩnh giáo hắn còn thả lỏng hơn đi tìm Lục Trầm Đại Sư. Hôm nay quấy rầy rồi, trời cũng không sớm, cáo từ đại sư, hôm khác lại tới bái phỏng. Thấy chuyện cần làm đã làm xong, Trương Huyền cũng không nói nhiều, ôm quyền nói. Lần này ngươi muốn tìm công pháp võ giả lục trọng, chỗ của ta không có, đợi mấy hôm nữa ta nói với Trầm Truy một tiếng, dẫn ngươi đi tàng thư các của vương quốc tìm một hồi. Dường như mấy ngày nay hắn sẽ đi ra ngoài săn bán, không có ở nhà. Lục Trầm đại sư nói. Vậy thì đa tạ đại sư. Nghe nói như thế, ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Công pháp võ giả lục trọng, những chỗ bình thường khẳng định không tìm được mấy quyển, nhưng tàng thư các của vương quốc được xưng là nơi có thư tịch đầy đủ nhất trong toàn bộ vương quốc Thiên Huyền, nhất định có thể tìm được không ít. Nếu thật sự có thể vào đó một chuyến, công pháp võ giả lục trọng có thể hình thành thiên đạo thần công, tu vi sẽ đột phá thuận lợi. Khách khí. Lục Trầm cười gật đầu. Rời khỏi phủ đệ của đại sư, Trương Huyền đi về hướng học viện. Lúc ăn cơm với Trầm Bích Như thì trời đã tối rồi, hiện tại mặt trăng đã lên cao, ánh trăng chiếu xuống mặt đất như dòng nước bạc, dựa theo thời gian kiếp trước thì lúc này đã sắp 12 giờ khuya. Tuy rằng đã trễ như thế nhưng hắn không có một chút mệt mỏi nào, trái lại còn hưng phấn, đôi mắt tỏa sáng. Không thể không nói, chuyến đi tới phủ đệ của đại sư rất đáng giá. Công pháp ngưng tụ ra thiên đạo kim thân giúp thân thể của hắn tiến nhanh, thực lực tăng mạnh, dựa vào tu vi hiện giờ. Cho dù gặp cường giả hích huyệt cảnh đỉnh cao cũng có thể nên ngang rời đi. Lại nói chỉ cần tìm được mười mấy bản công pháp của võ giả lục trọng, cho dù không cách nào hình thành thiên đạo thần công hoàn chỉnh, nó cũng có tác dụng nhất định trên con đường tu luyện của mình. Thân thể đã có lực lượng 90 đỉnh, nếu như tìm được phương pháp tu luyện thân thể cấp bậc cao hơn, có phải sẽ càng lợi hại hơn hay không? Mặc dù trong thư phòng của Lục Trầm Đại Sư có nhiều bí kỹ tu luyện thân thể, nhưng đều là thứ đơn giản nhất, pháp quyết tu luyện trụ cấp nhất, thứ này dùng thiên đạo đồ thư quán sửa sang lại đều có thể có công hiệu như thế, sau này sửa lại những pháp quyết tu luyện thân thể cao thâm hơn nữa, chẳng phải càng lợi hại hơn. Nếu thật sự là như vậy, chỉ sợ thân thể sẽ trở thành một trong những lợi khí chiến đấu của mình. Vào lúc hắn âm thầm cao hứng, đột nhiên thai hơi rung động. Lực lượng thân thể tăng nhiều, hai mắt cũng linh mẫn hơn trước, hắn phát hiện phía sau có người đang theo dõi. Bước chân ngừng lại. Bạn hữu phía sau, đi ra đi. Kha kha, không nghĩ tới ngươi rất cảnh giác. Cảnh giác có tác dụng chó gì? Tiểu tử, ngươi làm hại chúng ta không kiếm được tiền lời, ngày hôm nay ngươi đừng hòng đi. Ao ào ào, vừa dứt lời, mấy bóng người bước ra khỏi bóng tối, vây quanh, lạnh lùng nhìn về phía Trương Huyền, ánh mắt như nhìn người chết. Là các ngươi. Trương Huyền nhận ra đám người này. Chính là mấy tên lừa đảo Mặc Dương đại sư cùng chủ sạp ở chợ. Mấy tên còn lại chính là đám cỏ mồi lẫn trong đám đông. Lúc này gương mặt Mặc Dương đại sư sưng đỏ, vành mắt đen thui, quần áo bị xé toang thành từng khối, không còn khí chất như mây bay, sung sướng đê mê như lúc trước, ném trên đường nói là tên ăn mày cũng sẽ có người tin. Xem ra bị vạch trần thân phận, những người bị hại kia không cho phép hắn được yên. Thế cũng đúng, có thể trả giá cao cực bảo. Người nào không phải ra thế bất phàm, biết bị người lừa dối, không đánh chết hắn tại chỗ đã là tốt lắm rồi. Chủ sạp cược bảo cũng giống như vậy, hai mắt tối tăm, môi nở to như lạp xưởng, sưng đến mức nói không rõ ràng. Ánh mắt hai người nhìn về phía Trương Huyền mang theo thù hận không chút che giấu. Bọn họ trả giá cao bố trí tốt tất cả, cuối cùng bị thiếu niên này phá hoại, không nói tới món nợ miếng thịt ngon vào trong miệng phải phun ra ngoài. Riêng chuyện suýt nữa bị đánh chết cũng đủ gây thù hận chất đống. Tiểu xuất sinh, chạy nhanh thật đấy, giờ ta xem ngươi trốn đi đâu. Hai mắt tên chủ sạp mang theo lửa giận dữ tợn. Các ngươi muốn giết ta. Cảm nhận được khí tức âm hàn khắp bốn phía, Trương Huyền hơi cau mày. Muốn trách thì trách ngươi nhiều chuyện, nói ra lời không nên nói, kiếp sau đầu thai phải giữ mồm miệng của mình thật tốt. Mặc Dương đại sư cũng cười gần một tiếng, nắm đấm siết chặt phát ra âm thanh ken két. Nguyên nhân bọn họ lừa gạt thất bại là vì tên này, phải mất rất lâu mới tìm được hắn, đương nhiên không thể bỏ qua. Thật không tiện, tạm thời ta không muốn chết, cũng không muốn giữ mồm giữ miệng của mình. Trương Huyền nói. Không muốn chết. Trong mắt Mặc Dương đại sư lộ ra một tia tàn khốc. Chuyện này không như ngươi mong muốn, các huynh đệ, giết hắn, chặt thành thịt nát cho chó ăn. Rõ. Một tiếng kêu hưng phấn vang lên, một tên cò lao tới vung trưởng tấn công Trương Huyền. Thu vi kẻ vừa ra tay là võ giả ngũ trọng đỉnh cao. Chẳng trách bị Lưu Chu Vương quốc truy nã còn có thể chạy đến Vương quốc Thiên Huyền lừa gạt, quả nhiên có chút thực lực. Đổi lại trước tới nay, cho dù Trương Huyền có thể vượt qua tên này cũng phải dựa vào Thiên Đạo Đồ Thư quán tra xét khuyết điểm, nhưng bây giờ thân thể tiến xa, nắm giữ lực lượng gần trăm đỉnh, một đỉnh lực cảnh đỉnh cao không đáng kể chút nào. Khẽ nở nụ cười, hắn tắt một cái. Điếc không sợ súng. Lão tứ được xưng thiết trưởng, một đôi tay có thể vỡ bia nước đá. Lúc trước có một tích huyệt cảnh sơ kỳ của Lưu Chu Vương quốc bị một trưởng đánh chết tươi, tiểu tử này không có chuẩn bị gì còn dám ra tay ngăn cản. Thực sự là người không biết không sợ. Chúng ta bị tên này hại thảm như thế, thực sự xối quậy. Thấy tên này không tránh né còn dám nên đón trực tiếp, đám người Mặc Dương đại sư đều lên tiếng cười nhạo. Tên quò này tuy có vẻ ngoài bình thường nhưng thực lực không thể nói chơi, đặc biệt là đôi tay có thể đánh nát sắt thép, một tên thiếu niên mười mấy tuổi. Tay không nên đón, không phải muốn chết là cái gì. Ngay vào lúc bọn họ cho rằng Trương Huyền nhất định sẽ bị đánh gãy tay tàn phế, lúc này bọn họ nhìn thấy bàn tay thép của lão tứ lại mềm yếu như đậu hũ, không thể đỡ lại, bị một tát đánh vỡ vụn, xương ngực lom xuống và bay ngược về phía sau, đầu cắm vào đất như cây hành mọc hoang. Chương 56, bị bao vây, hạ. Thì ra thực lực cũng không yếu, chẳng trách lớn lối như thế. Nhìn thấy lão tứ bị một cái tát đánh bay, Mặc Dương đại sư đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt biến thành dữ tợn, vung tay lên, mang theo khí thế khống chế toàn cục, quắc. Nhưng vận may của ngươi đến đây là kết thúc. Nói xong quay đầu nhìn về phía chủ sạp đứng cạnh. Tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng giải quyết đi, còn có chính sự cần làm. Ừ. Chủ sạp gật gù, bước lên trước. Ầm ầm. Còn chưa ra tay, khí tức trên người đã thả ra ngoài như núi như biển, không biết sâu cạn. Nhắm mắt lại cảm nộ, có thể thấy rõ, mười mấy huyệt đạo trên người đối phương đang phun ra nuốt vào linh khí, chói mắt như sao trời. Cường giả ích huyệt cảnh. Trương Huyền sững sờ. Võ giả lục trọng ích huyệt cảnh mở ra huyệt đạo trên thân thể, chủ động hấp thu thiên địa linh khí, rèn luyện cho mình sử dụng, đặt đến loại tu vi này, bất cứ lực lượng nào phản ứng cũng sẽ tăng nhiều, trong Hồng Thiên Học Viện cũng là cấp bậc trưởng lão. Một tên lừa đảo lại có cấp bậc như thế. Có phần nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Sợ chưa? Sợ liền quỳ xuống xin lỗi, đền bù tổn thất hư hao mà ngươi mang đến cho huynh đệ chúng ta. Bằng không, chỉ có một con đường chết. Thấy hắn kinh ngạc, còn tưởng rằng hắn sợ thực lực của mình, chủ sạp thét lên một bước, hắn cất bước đi tới giống như tử thần chúa tể sinh tử. Quỳ xuống xin lỗi. Đền bù tổn thất của các ngươi. Trương Huyền lắc đầu. Ta còn không rảnh rỗi như vậy, đi xin lỗi một tên lừa đảo. Đền tiền, nếu như các ngươi có đam mê này, như vậy có thể quỳ trước mặt ta, sau đó bù đắp tổn thất do đánh lén ta ngày hôm nay, như vậy ta sẽ suy nghĩ buông tha các ngươi. Ngươi nói cái gì? Không phải tiểu tử này bị điên đấy chứ? Đám người Mặc Dương đại sư, chủ sạp đều cảm thấy tiểu tử này bị điên rồi. Bên phía chúng ta nhiều người như vậy, còn có cường giả ích huyết cảnh, ngươi chỉ là một thiếu niên, lại muốn chúng ta quỳ xuống. Giả vờ châu bò. Lại còn, bù đắp tổn thất đánh lén. Ngươi có tổn thất cọng lông gì, hiện tại lao tứ của chúng ta đang cắm đầu xuống đất không dậy được, muốn nói tổn thất, cũng là chúng ta có tổn thất đấy biết không. Đừng phí lời với hắn, giết luôn là được. Mặc Dương đại sư vây tay. Ừ. Chủ sạp gật gù, không có phí lời thêm nữa, chân đạp xuống, năm ngón tay mở ra và tấn công Trương Huyền. Vù vù. Ngươi còn chưa tới gần. Cuồng phong đã ập tới trước giống như hùng ưng vồ thỏ, cho người ta cảm giác nhìn từ trên cao xuống, nột ngạt không cách nào ngăn cản. Là võ kỹ hùng ưng vạn lý của lão nhị. Bộ võ kỹ này cũng được tính là lợi hại trong võ kỹ phàm cấp trung phẩm, dùng đối phó tiểu tử này có phải đại tài tiểu dụng hay không? Kha kha, không có gì là đại tài tiểu dụng, tiểu tử này có thể tát bay lão tứ, thuyết minh hắn có chút thực lực, nhưng gặp phải hùng ưng vạn lý của lão nhị, vận may cũng kết thúc. Nhìn thấy chủ sạp trực tiếp sử dụng chiêu số lợi hại như vậy, tất cả mọi người âm thầm gật đầu. Hùng ưng vạn lý, trong võ kỹ phàm cấp trung phẩm cũng tính là khá cao, một khi sử dụng oai phong lẫm liệt, khác nào chim ưng vồ thỏ, cho người ta cảm giác khí thế nuốt trọn núi sông, không thể nào phản kích. Cho dù Mặc Dương đại sư là thủ lĩnh của bọn họ gặp phải cũng phải tạm lánh đi, không dám nên chiến trực tiếp. Hùng ưng vạn lý, đối phương sử dụng võ kỹ. Đột nhiên một quyển sách xuất hiện trong đầu Trương Huyền, mặt trên lít nha lít nhít ghi chép khuyết điểm và cuộc đời của chủ sạp. Tinh thần quét qua, hắn lập tức ghi nhớ rõ ràng, đột nhiên gương mặt Trương Huyền biến thành quái lạ. Hô! Thời gian không cho phép suy nghĩ nhiều, chủ sạp thi triển võ kỹ đã tới trước mặt. Võ kỹ có thể giúp người ta phát huy lực lượng thân thể tốt hơn, đạt đến trình độ cao cấp hơn. Chủ sạp thân là cường giả rích huyệt cảnh, mở ra mười mấy huyệt đạo, bản thân hắn không yếu, lúc sử dụng võ kỹ phàm cấp trung phẩm liền sinh ra uy thế khinh người, khí tức ngập trời. Chết đi cho ta! Trên mặt lộ ra nụ cười hung ác, không khác nào đóa hoa tươi hóng ánh, nhưng đóa hoa tươi này vẫn chưa nở ra hoàn toàn, đột nhiên đôi mắt có rút lại và kêu lên đầy quỷ dị. A! Tiếng kêu thảm thiết xé nát bầu trời đêm, giống như con chó bị đạp phải đuôi và phát ra tiếng kêu đau đớn. Thế nào? Đám người Mặc Dương đại sư vốn cho rằng Trương Huyền sẽ bị một chiêu uy vũ của lão nhị đánh chết, không nghĩ tới người sau hét lên thảm như vậy, vội vàng nhìn sang, vừa nhìn thấy, lưng của bọn họ liền bị co giật, thiếu chút lâm vào hôn mê. Chỉ thấy thiếu niên kia không quan tâm uy thế của chủ sạp lao tới lớn bao nhiêu, nhấc chân đá vào bộ mặt tôn nghiêm của nam nhân. Một tiếng răng rắc, vang lên, âm thanh trứng gà tan vỡ làm người ta rùng mình. Vèo. Sau một khắc, không dừng lại chút nào, chủ sạp bay ra ngoài như quả bóng cao su, dán sát vào vách tường cách đó không xa, đã biến thành chữ đại, vốn có thể thành chữ thái. Một, hiện tại xem ra đã không còn cơ hội. Lợi hại. Nhìn thấy một cước nhẹ nhàng đá bay chủ sạp thực lực rích huyệt cảnh đang thi triển võ kỹ, Trương Huyền không ngừng gật đầu. Hắn dựa vào thân thể cường đại hơn đối phương không ít, nhưng đối phương tinh thông võ kỹ, tốc độ lại nhanh, nếu muốn đánh tàn phế lại cần không ít thủ đoạn, ít nhất cũng phải hơn 10 chiêu mới được, nhưng có thiên đạo đồ thư quán, hắn nhìn rõ khuyết điểm của đối phương càng thêm vô cùng đơn giản, đá ra một cước. Gà bay trứng vỡ, đường đường cường giả rích huyệt cảnh, cho dù không chết cũng không khác bao nhiêu. Tiểu tử này quái lạ, cùng tiến lên. Thấy Trương Huyền một cái tát quất bay lao tứ. Đá lão nhị không còn lão nhị bé con, Mặc Dương đại sư có ngốc cũng biết hắn không đơn giản, vẻ xem thường lúc trước đã biến thành nghiêm túc. Hào hào hào. Nghe mệnh lệnh của hắn, tuy mấy người còn lại đổ mồ hôi lạnh, dưới khố mềm yếu nhưng vẫn không dám vi phạm, tất cả tiến lên bao vây. Ra tay. Rít lên một tiếng, mấy người còn lại đi tới trước mặt Trương Huyền, các loại công kích mạnh mẽ giáng xuống như không cần tiền. Chân khí nhúc nhích, kinh khí bắn ra bốn phía. Những người này cũng giống lao tứ lúc trước, đều là cường giả võ giả ngũ trọng đỉnh lực cảnh đỉnh cao. Tuy bọn họ người đông thế mạnh nhưng đối với Trương Huyền có thể nhìn thấu khuyết điểm của người khác, lại có sức chiến đấu ích huyệt cảnh đỉnh cao lại không đáng kể chút nào. Không đúng, tại sao lại tên kia không công kích? Ngăn cản công kích của mọi người, đột nhiên Trương Huyền sững sờ. Trong đám người bọn họ, chủ sạp chỉ là lão nhị đã có thực lực ích huyệt cảnh, Mặc Dương đại sư giả khẳng định mạnh hơn. Tại sao hắn không cùng công kích với mọi người? Nếu như công kích, bản thân mình cũng không thể ngăn cản dễ dàng. Vào lúc đang cảm thấy kỳ quái, lúc này đã thấy bóng lưng đã xuất hiện cách đó mười mấy mét, vừa đi vừa hô. Các ngươi giết hắn, ta đi một lát sẽ trở lại. A, nghe nói như thế, đám người đang vây công cũng bỏ chạy. Không cần đoán cũng biết, lão đại nhìn thấy tình hình không ổn, bỏ qua bọn họ chạy trốn trước rồi. Vô liêm sỉ. Trương Huyền và mấy tên kia đều nói thầm. Một khắc trước còn chính nghĩa ngập trời, sau một khắc xoay người bỏ chạy, cũng không quản thủ hạ của mình, chẳng trách lệnh truy nã của Lưu Chu Vương quốc không thể bắt lấy hắn, đúng là quá vô sỉ. Một, chữ đại và thái trong tiếng Trung được viết là và, chữ thái có dấu chấm ở dưới. Chương 57, nhẫn chữ vật, một. Muốn chạy cũng không dễ thế đâu. Tên ôn dịch này vây công mình, còn muốn mình quỳ xuống, bồi thường tiền. Đương nhiên không thể dễ dàng buông tha, hắn thuần thục giải quyết mấy tên cỏ võ giả ngũ trọng đỉnh lực cảnh đỉnh phong, lao người đuổi theo Mặc Dương đại sư. Lực lượng thân thể tăng nhiều, toàn thân Trương Huyền giống như con nít xanh, mỗi một lần bản chân chạm đất đều nhảy xa mấy chục mét, mặc dù không có võ kỹ khinh thân nhưng lại giống như chim đại bàng, tốc độ cực nhanh. Chửi thêm một tiếng. Mặc Dương đại sư đang ở phi nước đại chạy trốn quay đầu nhìn thấy đối phương giống như tiên nhân đang đuổi theo rất nhanh. Hắn sợ hai suýt nữa nghẹt thở mà chết. Vốn cho rằng Trương Huyền chỉ là một con cừu non, tiện tay là có thể bóp chết, có thể tùy ý lăng nhục, nằm mơ cũng không nghĩ tới bản thân mình đụng phải một con hùng sư. Sớm biết Trương Huyền mạnh như vậy, đánh chết gã cũng không tới đây. Thằng ngãi này trẻ tuổi như vậy, cho dù tu hành từ trong bụng mẹ cũng không thể tiến bộ nhanh thế. lòng Mặc Dương đại sư nội thương vô hạn, thậm chí muốn tự tử. Lúc gạt người tại cửa hàng, nếu như hắn không miệng tiện chọn chúng tên ôn dịch này, đối phương cũng sẽ không vạch trần hành vi của hắn, có thể lừa tiền còn được người ta đưa tiễn, bị vạch trần âm mưu, xám xịt chạy trốn không nói, tại sao hắn còn có tâm tư nhất định phải báo thù? Lần này tốt rồi, không thể báo thù, ngược lại còn bị người ta đuổi theo như ma, giờ phải làm sao? Thực sự không tìm đường chết sẽ không phải chết, tôi tim của ta. Bản thân Trương Huyền chỉ mới 19 tuổi, sau khi tu luyện xong thiên đạo thần công, thiên đạo kim thân, thân thể đạt được chân khí huần dưỡng, tẩy cân phạt tủy, thoát thai hoang cốt, hai, nên càng trẻ tuổi, nhìn dáng vẻ mới 17-18 tuổi. Bằng chứng ấy tuổi, dựa theo thường thức, có thể trở thành võ giả nhất trọng, nhị trọng đã không tồi, kết quả vừa ra tay, tất cả mọi người không phải đối thủ, không chạy mới là lạ. Dừng lại cho ta. Trong lòng hối hận không đến một giây, ngay sau đó nghe được một giọng nói nhàn nhạt vang lên sau lưng. Ẩm. Còn chưa kịp quay người công kích, hậu tâm tê dần, lảo đảo ngã nhào xuống bãi cát, khuôn mặt giống như cây cuốc cày qua mặt đất, một rãnh sâu xuất hiện trên cát. Mặt của ta. Mặc Dương đại sư khóc không ra nước mắt. Không cần nhìn cũng biết, xem như khuôn mặt của hắn đã bị phế. Giang giác. Không có thời gian cho hắn cảm thấy khổ sở, một bàn chân giẫm lên đầu hắn. Muốn giết ta thì phải nghĩ tới kết quả này. Trương Huyền giẫm lên đầu đối phương, vẻ mặt lãnh đạm. Mặc dù kiếp trước hắn chỉ là nhân viên quản lý thư viện bình thường, nhưng nếu đã dung nhập vào thế giới này liền biết quả đấm lớn mới là đạo lý. Nếu hôm nay thực lực của mình không mạnh, hắn chắc chắn đã chết. Đừng giết ta, chỉ cần đại nhân không giết ta, ta nguyện ý giao tất cả của cải tích lũy trong những năm qua cho đại nhân. Cảm nhận được bàn chân đối phương đạp lên đầu mình, một cước đơn giản liền có thể bị giết chết, Mặc Dương đại sư sợ hãi không ngừng run rẩy. So sánh giữa tiền tài và tính mạng, cái sau quan trọng hơn nhiều. Ồ! Lấy ra cho ta xem có đủ mua cái mạng của ngươi hay không? Trương Huyền thản nhiên nói. Đúng, đúng. Nghe được khẩu khí đối phương có thể thương lượng, Mặc Dương đại sư vội vàng run run gỡ chiếc nhẫn trong tay xuống, đưa tới. Đồ vật đều ở bên trong, xin đại nhân xem qua. Bên trong. Trương Huyền cau mày. Một chiếc nhẫn có thể chứa cái gì? Nhưng mình là cao nhân, đương nhiên không có khả năng hỏi thăm đối phương, tinh thần hơi động, một quyển sách xuất hiện trong đầu. Nhẫn chữ vật cấp thấp, bên trong có không gian 3 mét vuông, khuyết điểm, thủ pháp luyện chế quá yếu. Trên quyển sách ghi chép tỉ mỉ về chiếc nhẫn này. Nhẫn chữ vật nhẫn chữ vật. Không có nghĩ tới tên lừa gạt này lại có đồ tốt như thế, lần này xem như kiếm lợi lớn. Thời điểm đọc sách trong tàng thư các của thư viện. Hắn được biết trên thế giới này có pháp bảo gọi là nhận chữ vật, vốn cho rằng cách mình rất xa xôi, không có nghĩ tới tên này lại có. Mặc dù chỉ là nhẫn chữ vật cấp thấp, dựa theo giá cả cũng không dưới 50 vạn kim tệ. Ngay cả trưởng lão trong học viện chưa hẳn có thể mua được. Một tên giang hồ lừa gạt có thể có thứ này, hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng nghĩ lại cũng giật mình, nếu như không có thứ này, tiền tài lừa gạt được chứa ở nơi nào? Nếu vẫn còn theo trên lưng, khẳng định đã sớm bị phát hiện và chém giết. Xem ra vì mua sắm thứ này, tên ôn này nhất định tốn hao không nhỏ. Quả nhiên, nhìn đối phương giao thứ này ra, trên mặt mang theo đau lòng khôn xiết. Dựa theo thư tịch lúc trước ghi chép về nhẫn chữ vật, hắn nhỏ một giọt máu tươi vào chiếc nhẫn. Ông! Tinh thần khẽ động, một không gian 3 mét vuông xuất hiện trong đầu, bên trong chất đầy kim tệ, có hơn 10 vạn. Tên ôn này làm người không được tốt lắm. Của cải tích lũy được lại không ít. Đại nhân, ngươi đã thu được đồ vật, tạm tha ta một mạng. Thấy thiếu niên luyện hóa giới chỉ, Mặc Dương đại sư cuống cuồng nói. Thả ngươi. Cũng không phải là không thể được, chỉ cần ngươi giao những kim phiếu giấu trong người ra, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Trương Huyền cười khanh khách nhìn sang. Ngươi. Ngươi. Con ngươi co rụt lại, Mặc Dương đại sư cảm thấy khó tin giống như gặp quỷ. Thỏ khôn có ba hàng. Hắn là kẻ lừa đảo, nếu đi lừa gạt khẳng định cũng sớm nghĩ kỹ tình cảnh bị bắt, vừa rồi lúc trốn đi, vì phòng ngừa bị bắt, hắn lặng lẽ giấu kim phiếu trên người của mình, chính vì vậy mới thoải mái giao nhẫn chữ vật ra, mục đích chính là vì tê liệt đối phương, tránh bị soát người. Chỉ cần thoát được lần này, cho dù mất đi nhẫn chữ vật và một chút kim tệ, dựa vào kim phiếu trong tay vẫn có thể làm phú ông không buồn không lo, đông sơn tái khởi. Vốn gã cho rằng mình rất cẩn thận, có nằm mơ cũng không nghĩ ra tiểu tử tuổi danh kia đã biết từ lâu.
Hán! Làm sao biết được? Cho dù thực lực mạnh cũng không thể nhìn thấu quần áo, phát hiện kim phiếu gã giấu trong người.
Soạn! Không muốn thừa hơi, tay Trương Huyền vồ lấy, hắn xé quần áo đối phương, quả nhiên bên trong có mười mấy tấm kim phiếu, mỗi một tấm có mệnh giá 10 vạn, cộng lại có hơn 100 vạn.
Đúng là thu hoạch lớn.
Nhìn thấy nhiều tiền như vậy, tâm tình Trương Huyền thật tốt, hai mắt tỏa sáng.
Tiền của ta đều cho ngươi, lần này thả ta đi đi.
Thấy đối phương biết cả tiền mình giấu ở nơi nào, Mạc Dương đại sư như cha mẹ chết, đã không còn hăng hái như trước, cũng sắp khóc thành tiếng.
Ha ha, Dương Mặc, học đồ giám bảo, ba, nghề nghiệp lừa đảo tại Lưu Chu Vương Quốc, thường lấy danh giám bảo sư, lừa tiền lừa xác, tinh thông võ kỹ hoặc câm thuật, lời nói có thể mê hoặc nhân tâm, làm cho người ta tin phục một cách tự nhiên.
Trương Huyền không lấy chân ra, cười khanh khách nói ra những giới thiệu về vị đại sư này được ghi trong sách.
Ngươi,
làm sao biết, rốt cuộc ngươi là ai?
Hai mắt Mạc Dương đại sư Dương Mặc co rụt lại, toàn thân run rẩy, mặt mũi đầy hoảng sợ.
1. Nhẫn chữ vật, chiếc nhẫn có thể chứa được đồ vật.
2. Tẩy cân phạt tủy, thoát thai hoang cốt, rửa sạch gân cốt, thay da đổi thịt.
3. Giám bảo, giám định những đồ vật quý giá.
Chương 58, hắn làm sao làm được?
Mới vừa rồi bị lấy đống kim phiếu đã làm gã kinh hoàng, nhưng vẫn giả vờ hoảng sợ, hiện tại mới thật sự là hoảng sợ, gã cảm thấy hàn khí từ hót chạy khắp toàn thân, giống như muốn đông cứng thành người băng.
Một câu đã đọc rõ tên của gã cũng không kỳ lạ, dù sao gã cũng là tội phạm, bị người ta truy nã, người hơi lưu tâm một chút sẽ biết tên.
Còn việc tu luyện hoặc câm thuật, ngay cả đám người lão nhị cũng không rõ ràng, bản thân gã không nói với ai, làm sao có thể bị người ta biết rõ ràng như thế.
Đây là bí tích gã tìm được trong một lần gặp kỳ ngộ, vẫn giấu trong đáy lòng, tự phụ thiên hạ không có người thứ hai biết tới, đối phương vừa nói ra, gã chấn kinh suýt bị dọa chết tại chỗ.
Bí tịch có rất nhiều loại, có thân thể, võ kỹ, công pháp.
Nhưng những thứ này dễ dàng tìm được, trong cả vương quốc, thứ chân quý nhất sợ rằng chính là bí thuật liên quan tới tinh thần.
Hoặc âm thuật chính là bí thuật tinh thần cấp thấp, cho dù là cấp thấp nhưng cũng là tuyệt chiêu công kích tinh thần. Một khi thi triển, người mạnh hơn nữa cũng không thể phòng bị, sẽ trúng chiêu. Lúc trước gã từng bị một tên võ giả thất trọng bắt lấy, chính bởi nhờ tuyệt chiêu này, miệng phun hoa sen nên mới có thể cầu đối phương tha mạng.
Vừa rồi cố ý cầu xin tha thứ, trên thực tế gã định dùng thủ đoạn này làm tê liệt đối phương.
Nam mơ cũng không nghĩ tới đối phương còn chưa bị tê liệt, lại giống như kẻ toàn trí toàn năng, dường như biết tất cả mọi chuyện về gã.
Trước mặt đối phương, gã như bị lột bỏ tất cả ngụy trang, toàn thân trần trụi không có một chút che giấu nào, làm sao không cảm thấy hoảng hốt.
Trước đó sợ bị hại, hiện tại gã đã sợ hãi.
Không cần phải để ý vì sao ta biết, không chỉ biết những việc này của ngươi, ngươi tu luyện loại hình mệnh môn, ta cũng biết rõ ràng.
Ta có thể không giết ngươi, nhưng từ hôm nay trở đi, nếu như cho ta biết ngươi tiếp tục gạt người, làm sằng làm bậy, chờ chết là được rồi.
Không nói nhảm, Trương Huyền một cước đá vào người đối phương.
Giang giác.
Tiếng trứng gà vỡ vang lên, Dương Mặc lừa đảo cảm thấy đan điền nổ vang, lực lượng tu luyện nhiều năm hóa thành nước chảy.
Không có thực lực, cho dù gã muốn gạt người cũng không dám.
Tu vi của ta.
Cảm nhận được thực lực biến mất, nội tâm Dương Mặc tràn đầy hận ý, cũng không nói nhảm dám mảy may.
Đối phương quá kinh khủng, đã không phải là người, mà là yêu quái.
Yêu quái phá đan điền của hắn. Phế đi tu vi của hắn, làm sao dám phản kháng?
Cút đi.
Đã đạt được chỗ tốt, xử lý xong lừa đảo, Trương Huyền nhanh chân đi về hướng học viện.
Chỉ là một tên lừa đảo mà thôi, còn không đáng đến hắn hạ tử thủ.
Trở lại chỗ ở đã là 1 giờ đêm.
Nhưng Trương Huyền không cảm thấy bối rối chút nào.
Tối nay thực sự đã xảy ra rất nhiều chuyện, nếu không có thiên đạo thư đồ quán là thần khí gian lận, thật không biết ứng phó như thế nào.
Xem qua 10 mấy bản công pháp võ giả tầng 6 tại phủ đệ của Lục Trầm Đại Sư, ta xem có thể sửa sang một chút hay không.
Trước đó tu luyện thiên đạo kim thân, không có nhìn kỹ công pháp võ giả lục trọng, hiện tại có thời gian, vừa vặn có thể nghiên cứu kỹ càng.
Rất nhanh, phương thức tu luyện chính xác của 10 mấy bản bí tịch đã bị hắn chắt lọc ra, sau khi nhìn thoáng qua, Trương Huyền đau cả đầu.
Những thứ này không liền với nhau.
Tu luyện dựa vào thứ này nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma, luyện chết người.
Lắc đầu, Trương Huyền bất đắc dĩ. Mặc dù có mười mấy bản bí tịch, khuyết điểm vẫn còn quá nhiều, cho dù có thể chắt lọc ra ưu điểm cũng không có biện pháp tạo thành một bộ công pháp, ngược lại xuất hiện trăm ngàn sơ hở, căn bản không cách nào tu luyện. Được rồi, vẫn nghĩ cách tìm nhiều thư tịch hơn rồi nói sau. Biết không thể sử dụng, Trương Huyền cũng không sốt ruột, hắn cho Thiên Đạo Đồ Thư Quán xử lý công pháp trước tam trọng, lại tu luyện qua một lần, xác định dung hợp hoàn mỹ với tu vi trong người, lúc này mới từ từ thiếp đi bốn. Trương Huyền không biết, thời điểm hắn chạy tới cửa hàng mua đồ, trong học viện, Thượng Thần trưởng lão đã sắp bùng nổ. Ra ra, ngươi phải làm chủ cho ta a. Nước mắt Thượng Bân chảy xuống như mưa, khóc kinh thiên động địa. Đường đường cháu ruột của trưởng lão, từ nhỏ ngậm chìa khóa vàng lớn lên, tăng thêm thiên phú không tồi, vẫn được người ta tôn trọng, hôm nay gặp trắc trở lớn như thế, hắn không bị điên đã là không tệ. Đi tìm phiền phức, kết quả chọc phải người điên đánh hắn thành đầu heo. Ban đêm đi ăn cơm, kết quả nhìn thấy nữ thần ăn uống với tiểu tử kia, cười cười nói nói. Hãm hại không như ý, mất mặt xấu hổ thì cũng thôi, mấu chốt là. Ra ra, ngươi không nói đầu bạo thiên sư kia rất nghe lời sao. Ta bảo nó giao hơn phế vật Trương Huyền kia, vì cái gì nó không những bất động, ngược lại còn đánh ta một trận. Càng nghĩ càng giận, Thượng Bân cảm thấy bất ức không chịu nổi. Đầu bạo thiên sư này ăn của nhà mình, uống của nhà mình. Thời khắc mấu chốt không nghe lời thì cũng thôi, ngược lại còn giúp người ngoài đánh hắn vừa nghĩ như vậy hắn suýt điên lên. Nó bình thường rất nghe lời. Thượng thần cảm thấy xấu hổ, nhìn về phía bạo thiên sư trước mắt, trên mặt mang theo kỳ quái. Hắn chỉ là tuần thú sư thông thường, cấp bậc không phải quá cao, cho dù có thể thu phục man thú cũng chỉ giao lưu bình đẳng, cũng không thể đối đãi như người hầu. Chính vì vậy, bạo thiên sư muốn làm gì đều là chủ ý của nó. Có thể không cần nhìn sắc mặt của mình, suy đoán ý nghĩ của mình. Nhưng bất kể nói như thế nào, hai bên đều có quan hệ khế ước, bảo nó bảo hộ cháu của mình, tại sao lại đi nghe lời kẻ khác ra tay đánh Thượng Vân? Giống. Thấy đối phương nhìn sang, vẻ mặt bạo thiên sư kiêu ngạo, ngẩng đầu cao cao, cũng không thèm quan tâm chút nào. Nhìn thấy dáng vẻ của nó, Thượng Vân cảm thấy nội tâm tổn thương cả vạn lần. Thời điểm nhìn thấy Trương Huyền, đầu lưỡi liếm láp tay của người ta, vẻ mặt cung kính giống như chó sủ, bây giờ lại cao ngạo như quốc vương. Mẹ nó, rốt cuộc hắn là chủ nhân của ngươi hay là gia gia ta là chủ nhân của ngươi? Khu khu, ta sẽ khuyên nhủ bạo thiên sư. Nhìn thấy sủng thú của mình như thế, rõ ràng cự tuyệt hợp tác, sắc mặt thượng thần trưởng lão đỏ lên, khoát tay áo. Gia gia, lần này ngươi nhất định phải thay con dạy dỗ triệt để Trương Huyền kia. Tốt nhất hủy bỏ tư cách lao sư của hắn, đuổi ra khỏi học viện. Biết ra ra với bạo thiên sư chỉ có quan hệ bình đẳng, không có khả năng giáo huấn bạo thiên sư, Thượng Bân không tiếp tục dây dưa vấn đề này, cắn răng nói ra. Một lao sư phế vật khảo hạch không điểm lại làm hắn mất mặt như thế, còn mình đầy thương tích, kém chút chết đi, loại thì hận này dốc hết nước sông cũng khó rửa sạch. Yên tâm đi, chuyện này ta sẽ xử lý. Nhưng không biết Trương Huyền Đạp phải cất chó gì. Không ngờ nhận được năm học viên, không có lý do thích hợp, cho dù là ta cũng không thể khai trừ tư cách lao sư của hắn, sẽ có rất nhiều phiền toái. Thượng thần trưởng lao nói, Trương Huyền là lao sư đăng ký qua sư giả công hội trên đại lục, thuộc về nghề nghiệp lao sư chính thức, cho dù hắn là trưởng lao học viện, chủ nhiệm phòng giáo dục, chỉ cần đối phương không phạm sai lầm lớn cũng không có tư cách khai trừ. Hắn vừa lắc đầu, ánh mắt vừa mang theo khó hiểu. Một thằng nhãi khảo hạch lão sư không điểm, ai cũng nghĩ hắn không thể chiêu thêm học viên, nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn chẳng những nhận được, lại còn nhận tới 5 người, trong đó có không ít người đạt tới thành tích nhóm trăm người đứng đầu trong kỳ khảo hạch. Không phải tận mắt nhìn thấy, thật cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, cho dù hắn xem qua kết quả tại phòng giáo dục vẫn cảm thấy khó tin như trước. Thằng nhãi này đã làm thế nào? Hoàn toàn vượt ra khỏi thường thức hay sao? Chương 59, các học viên phát rồ. Có, ra ra kiểm tra giúp con, Tào Hùng lao sư có một học viên tên là Lưu Dương, bị Trương Huyền cưỡng bức mới làm học viên của hắn, Tào Hùng lao sư đã xin ngày mai tra xét học tâm, đến thời điểm đó, chỉ cần ra ra đứng ra khai trừ tư cách của hắn sẽ vô cùng đơn giản. Thượng Bân cắn răng nói, Tào Hùng nói với hắn là dụ dỗ, hắn lại đổi thành cưỡng bức, chỉ khác hai chữ nhưng ý nghĩa chênh lệch một trời một vực. Dụ dỗ chỉ có thể nói tính cách lao sư này có vấn đề, nhưng biến thành cưỡng bức chính là ảnh hưởng đạo đức. Cưỡng bức? Người chắc chắn chứ? Thượng thần trưởng lão sững sờ.
Con chắc chắn.
Thượng bân gật đầu.
Nếu như là như vậy đi, ngày mai ta sẽ mời sư giả công hội Mạc trưởng lão tới đây, bảo hắn làm chứng. Nếu như cha xét học tâm Lưu Dương không phải chân tâm thật ý làm học viên của hắn, khai trừ tư cách lão sư của hắn là đương nhiên.
Do dự một chút, thượng thần trưởng lão nói.
Đa tạ ra ra.
Ánh mắt thượng bân mang theo hưng phấn.
Có lão sư, tự nhiên có những kỳ sát hoạch, tổ chức bảo vệ thân phận lão sư chính là sư giả công hội. Nơi này có thể xét duyệt tư cách lão sư, cũng có thể hủy bỏ tư cách của bọn họ, như đánh giá kiếp trước của Trương Huyền thì công năng của nó giống như bộ giáo dục.
Lão sư là thầy của người ta, truyền thụ tri thức cho học viên, phải làm đối phương cam tâm tình nguyện mới được, nếu như cưỡng bức sẽ làm học viên bất mãn, có thể khai trừ tư cách.
Làm sao phán định học viên có thật tâm thật ý làm học viên của hắn hay không, tra xét học tâm chính là phương pháp công bằng nhất.
Tiểu tử thúi, hiện tại cho ngươi đắc ý, ngày mai chờ ngươi mất đi tư cách lão sư, ta xem ngươi còn hung hăng thế nào.
Nghĩ đến ngày mai sẽ có thể báo mối thù được trả, nắm đấm của thượng bân không tự chủ siết chặt, có cảm giác thoải mái khắp toàn thân.
18.
Trương Huyền không biết đã có người định ra kế sách, qua một đêm nghỉ ngơi, tinh lực dồi dào. Hắn nhìn vào trong gương, trải qua thiên đạo kim thân rèn luyện thân thể, da rẻ bóng loáng trắng non giống như trẻ con, không có một chút vết tích nào lưu lại, cả người như trẻ lại không ít, không biết còn cho rằng hắn là học viên.
Không tồi.
Cảm khái một tiếng, nhanh chân đi về hướng lớp học, vừa đến nơi liền thấy năm học viên đã quét dọn phòng học sạch sẽ từ trong ra ngoài, thậm chí ngay cả nước uống cũng được đun sôi.
Đám người Vương Dĩnh, Lưu Dương, Trịnh Dương, Triệu Nhã, Viên Đào tinh thần phấn chấn, lần thứ hai nhìn về phía Trương Huyền với ánh mắt sùng bái và hưng phấn.
Mấy học viên này mới bắt đầu còn cảm thấy bị lừa gạt, nhận một gia hỏa đứng thứ nhất đếm ngược trong sát hoạch làm sư, nhưng trải qua giảng giải qua ngày hôm qua, liền biết người trước mặt tiếng tăm không tốt nhưng lại là nhân vật thật sự lợi hại.
Đặc biệt là Vương Dĩnh, nàng đã nói một số lý luận của lão sư với phụ thân và trưởng lão trong gia tộc, đến cả bọn họ đều khen không dứt miệng, có chút kiến giải mới. Thậm chí nhất định muốn nàng phải dẫn theo Vương Đào đến bái sư.
Bởi vậy có thể thấy được trình độ cao cỡ nào.
Bái người như vậy làm sư, làm sao không hưng phấn cho được.
Hừm, hôm nay đến rất đông đủ, Triệu Nhã, cầm khóng dược liệu này ép thành bột dùng với nước.
Mặt khác, đây là công pháp do ta viết, ngươi tu luyện theo đó, 3 ngày sau sẽ khỏi hẳn.
Nhìn thấy ánh mắt mọi người, Trương Huyền làm sao không biết bọn họ nghĩ cái gì, gật gật đầu. Cũng đưa gốc Hàn Dương Mâu Thảo mua được tối hôm qua cùng một quyển sách tới phía trước. Nguyên nhân bệnh tình của Triệu Nhã là bởi vì tu luyện công pháp thuộc tính thuần âm gây ra, hôm qua lật xem toàn bộ sách trong tàng thư các của thiên tướng lão sư, thông qua thiên đạo thư đồ quán đã tìm ra phương pháp giải quyết, bộ công pháp này còn kém xa thiên đạo thần công nhưng cũng do hắn sửa sang mấy chục bản bí tịch mới có được, vô cùng quý giá.
Trong đó vẫn có khuyết điểm nhưng không ảnh hưởng đại cục.
Rõ.
Triệu Nhã cất dược liệu vào trong lòng và tiện tay mở sách ra xem, chỉ thấy nét mực trong đó vẫn mới mẻ, rất rõ ràng là vừa viết ra, sau khi xem một lúc, con ngươi của nàng co rụt lại, dùng ánh mắt khó tin nhìn sang.
Trương lão sư, tuy rằng ta mới đến học viện, nhưng ta đã từng nghe nói qua bí tịch danh tiếng trong học viện, quyển sách này còn lợi hại gấp mấy lần Bạch Ngọc Tố Nữ Công, tại sao?
Ta chưa từng nghe qua.
Hơn nữa,
tại sao sách này không có tên?
Triệu Nhã thân là con gái thành chủ, trong nhà có vô số tàng thư, đã xem qua không ít bí tịch, nhãn lực của nàng không kém, quyển sách trong tay còn lợi hại hơn Bạch Ngọc Tố Nữ Công không biết bao nhiêu lần, tại sao mình chưa từng nghe qua tên của nó?
Chỉ cần là công pháp, bất kể sao chép như thế nào, ngươi cũng nên biết tên của người sáng lập ra, nhưng quyển sách này lại trống không, cũng không có ghi cái gì, đây là điểm làm người ta khó hiểu.
Hả, quyển sách này là ta ngày hôm qua căn cứ vào thể chất của ngươi và tổng kết một hồi, vừa viết ra, vốn không có tên, nếu như ngươi cảm thấy không có tên không tốt, có thể tùy tiện đặt một cái tên đi.
Trương Huyền nói,
bí tịch do thiên đạo thư đồ quán tổng kết ra rất chính xác, hình thành thư tịch vốn không có tên, hắn cũng lười đặt tên, tiện tay viết ra là xong, không nghĩ tới Triệu Nhã lại hỏi, hắn cũng tùy ý giải thích.
Cái gì?
Lão sư.
Tự mình viết.
Đây là
công pháp lão sư sáng tạo ra.
Không riêng Triệu Nhã sợ hết hồn, đôi mắt những người khác như co rút lại, thiếu chút nữa ngất xỉu.
Có thể sáng tạo công pháp, người nào không phải nhân vật cấp bậc đại sư, cường giả tuyệt thế lưu danh sử sách. Bản thân vị lão sư không chút danh tiếng này sáng tạo công pháp. Hơn nữa còn là hàng cao cấp, thật hay giả?
Có thể nói như vậy. Thiên đạo thư đồ quán không cách nào giải thích, những sách vở này bỗng nhiên xuất hiện, nói là tự mình sáng chế cũng được, Trương Huyền không hề cảm thấy có cái gì không đúng, tùy ý gật đầu.
Quá lợi hại bốn. Bạch Ngọc Tố Nữ Công do một vị tổ tiên là võ giả bắt trọng tông sư cảnh của gia tộc ta sáng tạo ra, lão sư tiện tay sáng tạo ra công pháp cao cấp hơn, rốt cuộc thực lực mạnh cỡ nào. Thấy hắn thừa nhận, nam học viên khắp sắp điên rồi.
Sáng chế công pháp, Hồng Thiên Học Viện xây dựng trăm năm qua, có thể làm được điểm này rất ít ỏi, mỗi người đều là đại nhân vật thành danh, sư phụ của mình lại có thể làm được, quả thực sùng bái sắp ngất đi.
Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, Trương lão sư vừa mới nói cái gì?
Hắn nói, nếu ngươi cảm thấy không có tên không tốt, có thể tùy tiện đặt một cái tên đi.
Trời ơi! Đại sư có thể sáng chế công pháp, người nào không dốc hết tâm huyết và xem như chân bảo, không phải đệ tử thân truyền sẽ không truyền thụ.
Vị Trương lão sư này thì tốt rồi, sáng chế một bộ công pháp, tiện tay biếu tặng không nói, cũng lười đặt tên, bảo học viên tùy ý đặt.
Phải biết ai lấy tên, vô cùng có khả năng hậu thế sẽ ghi nhớ người này, người sáng lập ngược lại không có tên tuổi.
Loại chuyện danh truyền thiên cổ, truyền lưu hậu thế lại không thèm quan tâm chút nào.
Cũng quá không màng danh lợi, đạo đức quá tốt.
Chẳng trách Trương lão sư lợi hại như vậy, yên lặng vô danh trong học viện, lương mang tiếng xấu lão sư kém nhất, thì ra hắn cao thượng như vậy, xem danh lợi như cặn bã.
Trương lão sư, nghĩ tới những chuyện này, viên mắt năm học viên đồng thời đỏ lên. Từng người cảm động sắp khóc.
Các ngươi thế nào?
Nhìn thấy mấy học viên lúc trước còn rất tốt, hiện tại đôi mắt từng người đỏ lên, đầu óc Trương Huyền mơ hồ.
Mấy học viên này, chẳng lẽ đều điên rồi?
Chương 60, người vĩ đại nhất.
Trương Huyền là người xuyên Việt, làm sao biết sáng chế công pháp sẽ mang đến náo động và khiếp sợ bao lớn, cũng không thể hiểu được ý nghĩa từ vẻ mặt của mọi người. Hắn lạnh nhạt cầm quyển sách thứ hai ra.
Lưu Dương. Đây căn cứ vào tình huống của ngươi, vừa viết ra phương pháp, chiếu theo đó tu luyện, tình trạng tay phải của ngươi sẽ được giải quyết trong một tháng.
Còn không chờ mọi người tỉnh táo lại, hắn lại đưa tới mấy quyển sách khác.
Viên Đào, sức phòng ngự của ngươi vô cùng tốt, lần trước đưa cho ngươi là công pháp cơ bản, đây là thứ tăng cường sức phòng ngự của ngươi, còn có Vương Dĩnh, Trịnh Dương, ta cũng kết hợp đặc điểm của các ngươi cố ý viết riêng cho các ngươi một bản. Tu luyện theo đó sẽ giúp tu vi của các ngươi tăng lên một cách dễ dàng.
Nếu đều là học viên của hắn, tự nhiên không thể thiên vị, mỗi người đều có phần.
Những công pháp này đều là thiên đạo thư đồ quán kết hợp rất nhiều bí tịch trong tàng thư các sáng tạo ra, chế tạo riêng cho đám người Vương Dĩnh, Lưu Dương, vẫn có khuyết điểm, nhưng lại tốt hơn rất nhiều so với những bí tịch của người khác.
Những bí tịch này, công pháp thật lợi hại.
Bất kể là Vương Dĩnh, Lưu Dương hay là Trịnh Dương đều là người biết hàng, chỉ nhìn những quyển sách không quên này một hồi, tất cả đều kích động run rẩy cả người.
Có thể nói phù hợp hoàn mỹ với bọn họ, cấp bậc lại quá cao, so sánh với những công pháp tu luyện lúc trước, quả thật chính là rác rưởi trong rác rưởi, cả hai hoàn toàn không khả năng so sánh với nhau.
Lão sư, những sách này chúng ta cũng có thể đặt tên sao?
Thực sự không nhịn được, Vương Dĩnh lập tức hỏi thăm.
Hừm, các ngươi tùy ý.
Trương Huyền xua tay.
A, mọi người đưa mắt nhìn nhau, từng người không tự chủ siết chặt nắm đấm.
Viết ra một bộ công pháp đã rất châu bò, viết ra 5 bộ, hơn nữa nhằm vào 5 người bọn họ, thậm chí còn cho phép bọn họ đặt tên.
Phần năng lực này, phần khí độ này.
Toàn bộ Hồng Thiên Học Viện, chưa từng nghe nói có lão sư nào như thế.
Quan trọng nhất chính là, công pháp này chế tạo riêng cho bọn họ.
Cho dù có tri thức uyên bác, hiểu rõ với tu luyện cũng phải hao tốn vô số tinh lực, thậm chí ngày đêm không nghĩ mới được.
Vì bọn họ trắng đêm không ngủ, sáng tạo công pháp, mà bọn họ vẫn còn hoài nghi vị lão sư này có không có năng lực dạy bọn hắn.
Quả thực, viên mắt mọi người đỏ lên.
Phần tình nghĩa này có thể so với ân tái tạo.
Đa tạ lão sư.
5 người đồng thời quỳ xuống, ánh mắt nhìn về phía Trương Huyền đầy kích động, lại mang theo kiên định khó nói thành lời.
Trương lão sư yên tâm. Chúng ta bảo đảm sẽ không truyền những công pháp này ra ngoài, bằng không cam nguyện chịu bất kỳ trừng phạt nào.
Không truyền ra ngoài.
Cũng được.
Những công pháp này đều là thiên đạo thư đồ quán tùy tiện tạo ra, nó kém xa thiên đạo thần công, Ban đầu Trương Huyền không chút quan tâm, hiện tại nghe các học viên nói như thế, hắn cảm thấy không đáng kể nên đồng ý. Đây mới thật sự là phong độ cao nhân. Nhìn thấy Trương lão sư có cũng được mà không có cũng được, hoàn toàn không có vẻ mặt đắc ý, các học viên vui lòng phục tùng. Cái gì gọi là đại sư? Đây mới gọi là đại sư. Cái gì là người vĩ đại nhất? Chính là đây. Năng lực hơn người mà không tiêu, bị người hiểu lầm mà không phẫn, bị đe dọa mà không sợ hãi, không giận vô cớ. Có lão sư như vậy chính là có phúc ba đời. Trương Huyền cũng không biết chỉ trong thời gian ngắn như thế, hình tượng của hắn ở trong lòng học viên đã từ người phàm biến thành thần linh, bảo mọi người mau chóng tu luyện, hắn có thời gian rảnh rỗi lần thứ hai. Công việc giảng dạy của lão sư cũng không phải liên tục nhìn chằm chằm vào học viên, mà là để học viên tự chủ tu luyện học tập, lão sư chỉ phụ trách chỉ điểm sai lầm, dẫn bọn họ đi vào con đường chính xác là đủ. Hiện tại tất cả mọi người có công pháp thích hợp, tu luyện từng bước sẽ có kết quả không tệ. 21. Trên dung nhan không chút tì vết của Trầm Bích Như mang theo do dự, nhưng nghĩ tới các sự tích thần kỳ của thiếu niên vào ngày hôm qua, nội tâm không thể nén được lòng hiếu kỳ, thúc giục đi về hướng bên này. Nàng là nữ thần trong học viện, là thần tượng của tất cả nam lão sư, nam học viên, lão sư và học viên tặng quà nhiều vô số kể, nhưng nàng chưa bao giờ để ý tới, cũng chưa từng chủ động muốn đi tìm lão sư khác phái nào. Nhưng thiếu niên gặp được vào tối hôm qua lại có thể hấp dẫn nàng, làm nàng không tự chủ muốn đi về hướng bên này, thậm chí còn không tập trung được vào giờ giảng sáng hôm nay. Ta chỉ đi vạch trần hắn. Không hề có ý gì khác. Nhanh chóng tìm một lý do cho mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dấn chân tiến lên. Nói tới Trương Huyền lão sư, nàng đã quen biết từ sớm, bởi vì không gặp gỡ quá nhiều, không hề hiểu rõ, nhưng dựa vào những lời đồn đãi của mọi người. Nếu dùng ba câu để miêu tả, đệ nhất tệ, đệ nhị tồi, đệ ba tàn, có thể xưng là lão sư kém nhất học viện. Trước đây nàng vẫn cho rằng là như thế, ý nghĩ này hoàn toàn bị lật đổ vào ngày hôm qua. Tiện tay lật xem thư tịch nhưng có thể nắm được tất cả nội dung bên trong, rõ ràng sát hoạch lão sư là không điểm, nhưng những câu hỏi trong đó có thể dùng nhiều loại đáp án giải thích, tùy tiện ăn một bữa cơm lại biến thành mỹ thực sư, còn có thể dễ dàng làm bạo thiên sư nghe lời. Vốn là một lão sư kém nhất trong mắt nàng, bây giờ lại biến thành thần bí như thế, làm cho nàng nghĩ mãi mà không rõ. Không thèm nghĩ nữa, ngày hôm nay ta phải hỏi cho ra lẽ. Hư lạnh một tiếng, mặt ngọc hơi động, phát hiện đã đi tới trước lớp học của Trương Huyền, đang muốn đi vào liền thấy một người có trạng thái như xác gớp đang đứng ở cửa ra vào. Kỳ thật Diêu Hàn cũng rất xoắn xuýt. Ngày hôm qua hắn ra tay đánh nhau, công nhiên gào thét trong lớp học. Trở lại tự nhiên bị tiểu thư mắng một trận. Tối về càng nghĩ càng giận. Kẻ đầu sở gây ra mấy chuyện này, đương nhiên chính là tên lão sư phế vật Trương Huyền. Nếu như không phải việc hắn làm với tiểu thư không thể lộ ra ngoài, tiểu thư chịu cưỡng bức, làm sao có khả năng nhất định đòi làm học viên của hắn. Cũng không có việc bản thân mình đánh lén lúc ban đêm, kết quả bị đánh thành như vậy. Hiện tại khuyên tiểu thư như thế nào cũng không khuyên được, hắn vốn định trở về nói với thành chủ một chút. Bảo thành chủ tự mình đứng ra, nhưng nơi này cách Bạch Ngọc Thành qua xa, cho dù có ngựa tốt nhất, không có thời gian 10 ngày nửa tháng thì không thể qua lại, nếu đi thật vạn nhất tên lão sư cầm thú kia làm ra chuyện thất đức gì đó thật, cho dù mình chết cũng khó tạ tội. Làm sao bây giờ? Hiện tại lao vào, tiểu thư khẳng định không vui, không xông vào thì nàng sẽ chịu oan ức và tổn thương. Diêu Hàn đứng ở cửa thật lâu, hắn không biết nên làm gì. Ngươi là ai? Vào thời điểm đang xoắn xuýt, một giọng nói như chim hoàng oanh vang lên, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một mỹ nữ đứng cách đó không xa, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn mình. Mỹ nữ này chừng 20 tuổi, mặc quần dài màu tím nhạt, bày ra dáng người hoàn mỹ yêu kiều thức tha, da thịt trắng non như mỡ đông, tuy rằng không có quá nhiều động tác nhưng lại cho người ta một loại cảm giác khuynh quốc khuynh thành. Tại hạ là ai, không cần thiết nói cho cô nương biết. Dù sao Diêu Hàn cũng là người từng va chạm xã hội, sau khi sửng sốt một chút liền tỉnh táo lại, hừ lạnh và nói. Một cô bé mà thôi, ta có thân phận quản gia thành chủ Bạch Ngọc Thành, cần gì phải bẩm báo với ngươi. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, ta bị đánh thành như vậy, cũng phải không ngại ngùng nói ra. Không nói. Vậy ngươi che mặt vào trong này muốn làm gì? Mỹ nữ hơi cau mày, đột nhiên trong lòng giật thót một hồi, nảy ra một ý nghĩ. Chẳng lẽ tên này được Thượng Bân mời tới, muốn giao huấn Trương Huyền A? Chương 61, NaNZ yêu ta. Ngày hôm qua mời Trương Huyền ăn cơm, kết quả gặp Thượng Bân. Đương đương cháu của trưởng lão, lão sư cao cấp trong học viện, bị chỉnh đốn thảm như vậy, không trả thù mới là lạ. Nhưng bên trong học viện cấm lão sư tranh đấu riêng, chẳng lẽ hắn phái một tên, cố ý che mặt trốn ở chỗ này đánh lén Trương Huyền. Cũng khó trách Trầm Bích Như nghĩ như vậy, Diêu Hàn hóa trang thực sự quá quái lạ, dùng một đống vải trắng che mặt, chỉ lộ ra con mắt, vừa nhìn đã làm cho người ta biết hắn không muốn lộ gương mặt thật cho người ta biết. Mấu chốt nhất là, hỏi hắn còn không nói. Kết hợp với chuyện tối qua Trương Huyền không muốn cho mình theo, khẳng định là Thượng Bân tức giận tìm người trả thù. Khiếp mắt lại, Trầm Bích Như lộ ra một đạo hàn mang, chuyện này bởi vì nàng mà ra, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngươi có biết ra tay với lão sư trong học viện là tội danh gì hay không? Ra tay với lão sư? Diêu Hàn không nghĩ đến mỹ nữ này lại hỏi như vậy, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nhớ tới chuyện ra tay đánh nhau với Thượng Bân, lập tức bừng tỉnh. Lẽ nào ngươi chính là tiểu thư Trầm Bích Như? Bởi vì Thượng Bân và Trương Huyền tranh đoạt Trầm Bích Như nên mới đánh mình một trận tàn nhẫn, chuyện này đánh chết hắn cũng không quên, vào lúc này đột nhiên xuất hiện mỹ nữ, còn nói đánh lão sư là có tội, không phải nàng thì còn ai. Xem ra ngày hôm qua mình đánh Thượng Bân, nàng muốn tới báo thủ thay vị này. Không sai. Trầm Bích Như lập tức cảnh giác, đôi bàn tay trắng như phấn sờ một cái, một luồng khí thế bốc lên. Thức thời lập tức rời đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Bản thân nàng là võ giả ngũ trọng đỉnh cao, hiện tại phóng thích toàn bộ sức mạnh mang cho người ta một loại cảm giác mạnh mẽ đến cực điểm. Không khách khí, ngươi không phải tới gây phiền phức cho ta sao? Tìm cớ làm gì? Thấy nàng nói không tới hai câu liền chuẩn bị ra tay, sắc mặt Diêu Hàn khó coi đến cực điểm. Hắn đường đường là đại quản gia, có thể hô mưa gọi gió trong Bạch Ngọc Thành, ai thấy hắn cũng sợ hai ba phần, kết quả đến nơi này, trước tiên bị người ta đánh. Sau đó một lão sư nho nhỏ lại không đặt hắn vào trong mắt, hắn đã sớm sinh ra lửa giận. Nghe nói như thế, hắn không thể nhịn được, sầm mặt lại, lập tức siết chặt nắm đấm, không nói hai lời liền lao tới. Hắn vừa ra tay, Trầm Bích Như còn muốn quát lớn lại bị nghẹn trong cổ, không thể làm gì khác hơn là tiến lên nghênh tiếp. Ầm ầm ầm. Hai người nhất thời giao thủ với nhau. Mặc dù Trầm Bích Như chỉ là võ giả ngũ trọng đỉnh cao, nhưng khí lực dài lâu, chiêu số tinh diệu, tuy thực lực Diêu Hàn vượt qua đối phương, bởi vì bị thương, trong thời gian ngắn cũng không thể làm gì được nàng. 18. Thượng thiếu gia, phía thượng trưởng lão nói thế nào? Trên đường lớn trong học viện, Tào Hùng không nhịn được hỏi thăm thiếu niên đi tới. Yên tâm, chỉ cần người học viên các ngươi không cam tâm tình nguyện trở thành học viên của đối phương, lần này Trương Huyền chết chắc rồi. Thượng Bân cười lạnh. Sáng sớm hôm nay, Thượng thần trưởng lão đã chạy tới sư giả công hội tìm được Mạc trưởng lão, còn mời tới đây. Chỉ cần đồng thời dẫn Trương Huyền và người học viên kia tới học tâm tháp, nhất định có thể làm hắn thân bại danh liệt, cút ra khỏi Hồng Thiên học viện. Vậy thì tốt, Trương Huyền bị học viện khai trừ, Trầm lão sư nhất định sẽ bị thủ đoạn của công tử thuyết phục. Đồng thời khó dứt bỏ ngươi. Tào Hùng tươi cười lấy lòng. Ừm. Khẳng định ngày hôm qua Bích Như bị tiểu tử kia lừa gạt mới cùng ăn cơm với hắn. Chỉ cần tiểu tử này cút ra khỏi học viện, ta không tin không theo đuổi được. Nghĩ đến Trầm Bích Như, Thượng Bân lại lộ ra tin tưởng lần thứ hai. Hắn là cháu trưởng lão, lại là lão sư cao cấp, dáng dấp cao lớn đẹp trai, nhìn vào bất cứ điểm nào đều lợi hại hơn Trương Huyền vô số lần. Mỹ nữ như Trầm Bích Như, trong cả học viện cũng chỉ có mình mới xứng với nàng. Chỉ cần theo đuổi tới cùng, không thích mình thì thích ai. Vậy thì chúc Thượng thiếu gia sớm ngày ôm Mỹ nhân về. Tào Hùng đồng thời khen tạo. Yên tâm đi, sau đó Trầm lão sư sẽ theo ta như hình với bóng, khẳng định không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Thượng Bân đang muốn cất tiếng cười to, lập tức cảm thấy bắp thịt bị thương chấn động sinh ra đau đớn dữ dội. Còn nữa, diệt trừ Trương Huyền, cũng không thể bỏ qua Diêu Hàn đánh ta ngày hôm qua. Quản gia thành chủ Bạch Ngọc Thành thì thế nào? Nơi này là Thiên Huyền Vương Thành, còn chưa tới phiên hắn ngang ngược. Tên kia đánh hắn trước mặt mọi người. Đánh hắn đau như vậy, làm sao có thể bỏ qua? Đương nhiên. Tào Hùng gật gù, đột nhiên sững sờ, vội vàng chỉ về phía trước. Thượng thiếu, mau nhìn. Thế nào? Thượng Bân sững sờ, không nhịn được ngẩng đầu nhìn sang, vừa nhìn sang, con ngươi co rút lại. Đây không phải là Trầm lão sư sao? Tại sao nàng lại chiến đấu với người khác? đó chính là Diêu Hàn. Ngay phía trước bên ngoài lớp học của Trương Huyền, hai người đánh nhau khí thế hừng hực. Một người trong đó là nữ thần trong ngộng của hắn, Trầm Bích Như, một người khác là kẻ hắn vừa nhắc tới, căm hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, gia hỏa Diêu Hàn. Hai người kia vốn che mặt, căn bản chưa từng gặp qua, tại sao đánh nhau? Thượng thiếu, có phải hay không? Trầm lão sư biết ngươi bị đánh, trong lòng không cam lòng, muốn báo thù cho ngươi. Do dự một chút, đột nhiên Tào Hùng nghĩ đến một khả năng, không nhịn được nói. Ừm. Thật sao? Thượng Bân sững sờ. Đúng vậy, không phải vậy hai người bọn họ không có lý do gì chiến đấu với nhau. Tính tình Trầm lão sư dịu ngoan, luôn luôn thân mật với người khác, không động thủ với ai, điểm ấy ngươi cũng biết, ngươi vừa bị đối phương đánh, nàng liền ra tay đánh nhau với người này, không phải là vì thượng thiếu gia ngươi. Ta thật sự không nghĩ ra lý do nào khác. Có thể làm nhiều điều vì ngươi như vậy, ta dám khẳng định, Trầm lão sư khẳng định rất thích ngươi, thậm chí yêu ngươi. Tào Hùng nói. Nàng yêu ta. Toàn thân Thượng Bân cứng đờ, nhất thời cảm thấy hạnh phúc tột đỉnh. Đúng vậy a, hắn thật sự không nghĩ ra, tại sao Trầm Bích Như lại chiến đấu với người này. Không nghĩ đến nữ nhân này chưa bao giờ đồng ý ăn cơm cùng hắn, rất giống như gần như xa với hắn, kỳ thực trong lòng lại yêu hắn, quan tâm hắn như thế. Thậm chí vì hắn dùng thực lực võ giả ngũ trọng đỉnh cao, mạnh mẽ chống đỡ võ giả lục trọng. Không được, ta không thể nhìn nàng bị thương vì ta. Trong lòng kích động, Thượng Bân như được rót đầy máu hồi sinh, cả người tràn ngập đấu trí. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Đối phương đã làm như vậy, bản thân mình do dự cái gì? Do dự còn là nam nhân hay sao? Trầm lão sư, ta tới giúp ngươi bốn. Gầm lên giận dữ, Thượng Bân vừa vặn vọt tới. Diêu Hàn đang chiến đấu với Trầm Bích Như, trải qua thăm dò hơn 10 chiêu, đã hoàn toàn hiểu rõ sự công kích của đối phương, tin tưởng chỉ cần dùng lực, chỉ sau mấy chiêu là có thể đánh bại, đang định dùng tới tuyệt chiêu liền nghe tiếng la lớn vang lên, Thượng Bân đi tới trước mặt. Quả nhiên là cùng một bọn, đáng ghét, đáng ghét. Nhìn thấy hắn, lửa giận của Diêu Hàn bộc phát lần thứ hai. Vốn cho rằng mình hiểu lầm, bây giờ nhìn xem, hiểu lầm cái rắm. Hai người kia chính là một nhóm, muốn gây phiền phức cho mình. Càng nghĩ càng giận, hắn ra tay không lưu tình, hùng hổ tấn công Thượng Bân. Ừm. Thượng Bân như hít thuốc lắc, tới rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã giao thủ với Diêu Hàn, Trầm Bích Như không kịp phản ứng. Khi thấy hai người chiến đấu với nhau, nàng lại sững sờ. Lẽ nào ta đoán sai, người này không phải hắn phái tới. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, lập tức nhớ tới cái gì, mặt cười trầm xuống. Hóa ra là Song Hoàng, khó trách lúc nãy ta cảm thấy kỳ quái, nếu tên này gây phiền phức cho Trương Huyền, tại sao không lao vào trong động thủ, nhất định phải trốn ở cửa, hóa ra là muốn chờ hắn tới làm anh hùng cứu mỹ nhân, hấp dẫn ta chú ý, thử. Chương 62, Thượng Bân tan vỡ. Mỹ nữ đi tới chỗ nào đều thu hút sự chú ý của nam nhân, không ít người vì nàng, cố ý làm ra đủ loại thủ đoạn, chỉ vì muốn nàng nhìn nhiều một chút. Loại anh hùng cứu mỹ nhân này chính là kế sách dung tục nhất. Các loại thủ đoạn, hoặc là đại triển thần uy, hoặc là bị đối phương đánh một trận, sau đó làm cho mình sinh lòng thương hại, bởi vì thương sinh thích. Ngược lại, bất kể thế nào đều là làm bộ làm tịch, làm người ta sinh chán ghét. Hiểu rõ điểm này, Trầm Bích Như lui ra khỏi vòng chiến. Nếu cố ý hành động, vậy thì mặc kệ ngươi, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Ầm 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 ầm. Nhìn thấy kẻ thù đặc biệt đỏ mắt, Diêu Hàn lúc này toàn lực ứng phó, căn bản không lưu tình chút nào. Trong thời gian ngắn, Thượng Bân dũng mãnh quả cảm bị đánh ra chóc thịt bong lần thứ hai, mặt đầy máu tươi. Diêu Hàn cũng không dễ chịu, gương mặt như xác gớp của hắn bị máu tươi thẩm thấu. Còn giả bộ như thật tiếp tục. Trầm Bích Như khoanh tay trước ngực. Trầm lão sư, nhanh đi chợ giúp Thượng thiếu gia, hắn sắp không chịu được nữa. Nhìn thấy Thượng Bân bị đánh, Tào Hùng không nhịn được vội vã tiến lên. Hắn chỉ là võ giả tứ trọng bì cốt cảnh, chênh lệch với người này quá lớn, đi lên cũng là chịu chết, chỉ có thể cầu viện Trầm lão sư trước mắt. Ta có thể trợ giúp sao? Thấy đối phương đi tới, Trầm Bích Như cười gằn. Đúng vậy a, ngươi không cứu hắn, Thượng thiếu nhất định sẽ bị đánh chết bốn. Không nhìn ra nàng lạnh lùng như vậy, Tào Hùng vội vàng thúc giục. Vậy thì tốt, ta đi lên. Trầm Bích Như bước lên trước. Hô! Thấy được nàng tiến tới lần thứ hai, song trưởng của Diêu Hàn đẩy một cái ép Thượng Bân lui hai bước, nhảy ra khỏi vòng chiến. rất tốt, ta ghi nhớ mối thù hôm nay, núi cao sông dài, ân tình của hai vị cho ta, ngày sau ta nhất định báo đáp. Hiện tại hắn bị thương, đánh với một Trầm Bích Như đã có phần vất vả, hai người gộp lại, cho dù có thể vượt qua nhưng nơi này là Hồng Thiên Học Viện, chờ thời gian càng dài, phiền phức càng nhiều, vạn nhất đối phương có âm mưu gì, một lúc nữa muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Vì lẽ đó, do dự một lúc, hắn vẫn quyết đoán rời đi. Tuy không thể báo thù, đối phương cũng bị mình đánh rất thảm, nhưng mối thù này đã kết, sớm muộn gì cũng sẽ báo thù. Nói xong, Diêu Hàn xoay người rời đi, thời gian ngắn ngủi liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. Võ giả Lục Trọng Lịch huyệt cảnh muốn chạy trốn, cho dù Trầm Bích Như cũng không đuổi kịp. Lại nói, nàng căn bản không muốn đuổi theo, hàn ý trên mặt càng đậm. Mình vừa tiến lên, đối phương bỏ chạy, nói rõ cái gì? Rất đơn giản a, trình diễn xong, đương nhiên phải đi. Trầm lão sư, không nghĩ tới ngươi tốt với ta như vậy, ta đã hiểu rõ tâm ý của ngươi. Nhìn thấy Trầm Bích Như lần thứ hai xông lên giải vây giúp hắn, nội tâm Thượng Bân đầy cao hứng, trên gương mặt xương đỏ cố nặng ra nụ cười, làm ra động tác tự nhiên là tuấn tú. Kỳ thực, ta cũng yêu ngươi. Vào lúc đang tức giận, muốn nhìn xem tên này lấy ra thủ đoạn ẩu tả gì hấp dẫn mình, liền nghe nói như thế, Trầm Bích Như kèm chút tức điên tại chỗ. Tâm ý của ta. Tâm ý của ta là cái quỷ gì? Lưu manh. Trầm Bích Như nghiến răng nghiến lợi. Bút. Tắt một cái như trời giáng. Ừ. Lấy hết dũng khí biểu lộ xong, vào lúc cho rằng mỹ nữ sẽ không kìm lòng được nhào vào trong lòng, lúc này cảm thấy gương mặt vô cùng đau đớn, thân thể lảo đảo một cái, va đầu vào cửa sát, hai mắt Thượng Bân nhìn thấy trời sao, kém chút đã ngất đi tại chỗ. Người tát ta làm gì? Ngươi không phải chiến đấu với người khác vì ta sao? Hắn sắp điên rồi. Trời ơi, đã xảy ra chuyện gì? Một hồi tốt, một hồi không tốt, một hồi mùa xuân, một hồi mùa đông. Ta trêu ai ghẹo ai? Kẹt kẹt, vào lúc Thượng Bân không rõ đang xảy ra chuyện gì, thời điểm nội tâm tan vỡ, lớp học cửa từ từ mở ra, Trương Huyền đi ra, nhìn thấy mọi người liền cau mày. Ta đang dạy, cãi nhau thế còn ra thể thống gì? Trương Huyền, ngươi tới thật đúng lúc. Vào lúc nội tâm đang tan vỡ, nhìn thấy hắn đi ra, Thượng Bân phẫn nộ xuống tới. Tào Hùng lao sư đã đưa ra khiếu nại với học viện, cho rằng ngươi lợi dụng hành vi lừa gạt, bức bách học viên Lưu Dương của hắn trở thành học viên của ngươi. Hiện tại học viện đã phê chuẩn tiến hành tra xét học tâm, khuyên ngươi nhanh chóng dẫn Lưu Dương đi. Tra xét học tâm. Trương Huyền sững sờ, kết hợp trí nhớ của đời trước, nhất thời hiểu ra, hơi cau mày. Không sai. Hiện tại ta đại biểu phòng giáo vụ thông báo cho ngươi, không đi chính là vi phạm quy củ học viện, tương đương với việc sẽ bị khai trừ. Thượng Bân cười lạnh. Hắn đánh không lại Diêu Hàn, hắn không dám nói gì về Trầm nữ thần, chỉ có thể phát tiết lửa giận của mình lên người tên lão sư phế vật. Trương Huyền lão sư, đừng đi. Trầm Bích Như cau mày lên tiếng. Tuy rằng không biết Thượng Bân muốn làm như vậy có bao nhiêu phần nắm chắc, nhưng khẳng định là mưu kế nhằm vào Trương Huyền, một khi đáp ứng. Tra xét học tâm có vấn đề, không cẩn thận mất đi tư cách lão sư là chuyện nhỏ, còn bị khai trừ. Nhưng nàng chưa nói hết lời liền bị Trương Huyền xua tay cắt ngang. Vậy thì tốt, ta đi. Lúc trước, Lưu Dương thật sự cảm thấy làm học viên của mình có phần oan ức, mà bây giờ, từ lâu đã triệt để tín phục. Hiện tại cho dù mình nói hắn nhảy lầu luyện khinh công, sợ rằng hắn sẽ đáp ứng không chút do dự. Tín nhiệm tới mức này, sợ gì tra xét học tâm. Nhìn tên này tràn đầy tự tin như thế, đến thời điểm đó ai mất mặt còn chưa biết. Ngươi không dám đi, hiện tại ta liền thông báo bảo vệ học viện mang ngươi đi. Còn tưởng rằng Trương Huyền từ chối, Thượng Bân đang căm phẫn dùng lý lẽ áp bách, đột nhiên phản ứng lại. A, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn đi? Trương Huyền không còn trả lời, cười nhạt, xoay người đi tới trước cửa. Lưu Dương, đi theo ta. Rõ. Lưu Dương rời khỏi phòng. Chuyện này, không nghĩ tới đối phương phối hợp như vậy, gương mặt Thượng Bân ban đầu tràn đầy tự tin lại biến thành do dự. Thượng thiếu gia yên tâm đi, Lưu Dương lúc ban đầu đã nói với ta, khẳng định muốn làm học viên của ta, ta chắc chắn. Tào Hùng hạ thấp giọng. Vậy thì tốt. Nghe được bảo đảm như thế, lúc này Thượng Bân mới gật đầu, nhanh chân đi về phía trước. Đi thôi. Ngươi. Thiếu niên đáp ứng nhanh như thế, Trầm Bích Như đầy lo lắng. Tra xét học tâm, đây là các lao sư không nể mặt mũi nhau mà không có phương thức giải quyết, một khi thất bại, lão sư nào lừa dối sẽ phải chịu trừng phạt rất lớn. Chuyện như vậy làm sao có thể đáp ứng chứ, làm sao cũng phải chối từ, dùng phương thức nhu hòa giải quyết, bằng không hòa lớn.
Không có gì.
Biết đối phương lo lắng điều gì, Trương Huyền nở nụ cười nhẹ nhõm, cũng không nhiều lời, nhấc chân đi cùng Thượng Bân về hướng học tâm tháp của học viện.
Cái tên này.
Thấy thiếu niên không hề nghe lời khuyên của nàng, Trâm Bích Như vừa vội vừa tức. Là một đại mỹ nữ, lời của mình nói ra, người khác đều hưng phấn tiếp thu, cái tên này thì ngược lại, không những không nghe, còn trực tiếp bỏ qua, không phải hắn muốn chết sao.
Phải biết ra ra Thượng Bân là chủ nhiệm phòng giáo vụ, hắn dám làm như vậy, khẳng định là cái bẫy chờ ngươi vào chồng.
Muốn tự mình tìm xui xẻo, đáng đời.
Tức giận dậm chân một cái, nhưng do dự chốc lát, Trâm Bích Như vẫn nhấc chân đi theo.
Đối với Trương Huyền, nàng chỉ có hiếu kỳ, chưa nói yêu thích hay không, nhưng Thượng Bân đối xử với hắn như vậy khẳng định là bởi vì nàng mà ra, bất kể nói thế nào cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.
Chương 63, Mạc Tường trưởng lão.
Học tâm tháp cao nguy nga chót vót.
Mạc trưởng lão, xem ra lần này làm phiền ngươi.
Thượng thần trưởng lão nhìn sáng lão giả ngồi bên cạnh.
Trưởng lão của sư giả công hội, Mạc Tường.
Thượng trưởng lão khách sáo, chúng ta đều là bạn cũ.
Mạc Tường trưởng lão chừng 50 tuổi, gương mặt mang theo tròm râu màu xám đen thưa thớt.
Ngươi yên tâm, nếu như vị lão sư này thật sự dùng phương thức bức bách, ép buộc người khác làm học viên của hắn, ta khẳng định sẽ báo lên công hội, khai trừ tư cách lão sư của hắn.
Ai, là ta sơ hở trong công việc.
Thượng thần trưởng lão lắc đầu, làm ra dáng vẻ trách trời thương người.
Lần trước vị lão sư này sát hạch toàn bộ đều không điểm, ta từng cho hắn một cơ hội, nếu không mời được học viên thì khai trừ.
Có khả năng bị áp lực cho nên mới đưa ra hạ sách này.
Trách ta, trách ta.
Vừa nói vừa thở dài.
Thượng trưởng lão nói gì vậy, ngươi có tâm nhân hậu, cũng cho hắn một cơ hội, không nghĩ tới tên này không biết cảm ơn, trái lại còn làm ra chuyện đê tiện vô sỉ, quả thực chẳng biết xấu hổ, tội ác tày trời.
Sắc mặt Mạc trưởng lão tối tăm, khí tức hùng hồn tỏa ra.
Thân là lão sư, không nghĩ dùng tri thức dạy người, còn làm ra những chuyện bảng môn tà đạo, ta thật sự muốn xem, là ai cho hắn lá gan như thế, dám làm như vậy.
Mạc Tường trưởng lão là người ghét ác như thù, vào lúc này nghe tin có lão sư bức bách học viên, hắn tức giận suýt bùng nổ như núi lửa.
Nếu không phải Tào Hùng lão sư đại nghĩa báo cáo, nói học viên của hắn bị vị lão sư này cưỡng bức, chuyên môn xin tra xét học tâm, nếu không, khả năng ta còn chưa biết.
Thượng thần trưởng lão chắp hai tay sau lưng, liên tục lắc đầu, ánh mắt nhìn về hư không, sắc mặt thâm trầm, giống như đã làm ra chuyện thất trách nhất trên đời.
Nếu như Trương Huyền có mặt nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ kinh ngạc, tên này giả vờ còn cao minh hơn hắn nhiều lắm.
Tuy tra xét học tâm sẽ phá hư tình cảm và đoàn kết giữa các lão sư, nhưng nếu vì bắt một con sâu làm dầu nổi canh cũng đáng.
Ngươi cũng không cần tự trách.
Thấy dáng vẻ của hắn như vậy, Mạc Tường trưởng lão âm thầm khâm phục.
Trong học viện thường thường sẽ xuất hiện tình huống một học viên ưu tú được mấy lão sư đồng thời yêu thích, lúc này mọi người đều lén lút giải quyết, cũng không tổn thương hòa khí, sẽ duy trì trật tự dạy học bình thường, chỉ có thực sự không cách nào giải quyết mới xin phương thức phán quyết.
Tra xét học tâm, tên như ý nghĩa, chính là tra hỏi nội tâm học viên, hắn sẽ lựa chọn theo nội tâm của mình, làm như vậy. Tương đương với việc lão sư cạnh tranh triệt để vạch mặt với nhau, phá hư tình đoàn kết giữa các lão sư.
Chính vì như thế, Hồng Thiên Học Viện đã thành lập 100 năm, lão sư xin tra xét học tâm, tổng cộng chỉ có 10 mấy lần mà thôi, không nghĩ tới bọn họ lại gặp phải một lần.
Giả vờ thâm trầm xong, nhìn thấy đã triệt để kích thích lửa giận của đối phương, Thượng Thần trưởng lão lúc này mới cười thầm trong lòng, hắn vây tay một cái, dặn dò một tiếng.
Cho bọn họ vào đi.
Kẹt kẹt.
Vừa dứt lời, cửa lớn dày nặng chầm chậm mở ra, đám người Trương Huyền, Tào Hùng, Thượng Vân, Trầm Bích Như, Lưu Dương đi vào.
Tào Hùng lão sư, là ngươi xin trà xét học tâm.
Mọi người đứng nghiêm, Thượng thần trưởng lão cao mày.
Kính xin trưởng lão làm chủ cho ta.
Tào Hùng lên tiếng hô to.
Trương Huyền cưỡng bức học viên Lưu Dương đã bái ta làm sư thành học viên của hắn, xúc phạm quy định cạnh tranh công bằng trong lão sư, do đó xin trà xét học tâm. Cũng cho Lưu Dương một công đạo, đồng thời hy vọng học viện có thể tiến hành xử phạt tên vô sỉ này.
Còn công đạo,
Lưu Dương nghe dặn dò tới đây, cũng không biết làm gì, nghe đối phương nói như vậy, giờ mới hiểu ra Tào Hùng muốn ra tay đối phó ân sư của hắn, vội vàng nhìn về phía Trương Huyền. Lão sư! Chưa nói hết câu liền nhìn thấy Trương lão sư vừa nãy giảng bài còn bình tĩnh, mặt mũi cao thâm khó dò, trong mắt lại sinh ra hoảng loạn, mạnh miệng tiến lên phía trước. Tào lão sư, ngươi nói bậy. Lưu Dương, cam tâm tình nguyện làm học viên của ta. Ta, chưa bao giờ cưỡng bức hắn. Trong giọng nói mang theo bối rối và không tự tin, giống như lời nói dối bị phơi bày ra ngoài. Ế, Lưu Dương chớp mắt. Thông qua hai tiết vừa rồi, hắn từ lâu đã bội phục Trường Huyền sát đất, cho rằng hắn không gì không làm được, mình trở thành học viên của hắn là lão sư cạnh tranh công bằng đưa tới, rất dễ dàng hiểu, tại sao đột nhiên biến thành như vậy. Đặc biệt là dáng vẻ của hắn, ánh mắt kinh hoàng, cơ thể hơi run rẩy giống như bị bắt gian tại giường, hắn giống như hòa thượng sờ đầu mãi không có tóc. Đây là chuyện lạ lùng gì nữa? Lão sư không nhịn được nhìn sang, còn chưa hỏi ra nghi vấn trong lòng. Liền thấy vị Trương lão sư này xoay đầu lại, hắn hừ một tiếng và nói. Lưu Dương, ngươi nói cẩn thận, có phải ta không hề bức bách ngươi hay không? Vừa nói vừa lặng lẽ nháy mắt. À vâng, vâng, Lưu Dương gật đầu liên tục. Lúc này hắn có ngốc cũng biết vị Trương lão sư này có khả năng muốn hãm hại đối phương một lần. Phối hợp với hắn là được rồi. Hai người ngầm hiểu ý, nhưng ở trong mắt người khác chính là Trương Huyền đang đe dọa Lưu Dương nói ra lời trái lương tâm. Không phải vậy, tại sao khi nói chuyện lại do dự như thế? Quả nhiên, mắt thấy cảnh này, sắc mặt Mạc trưởng lão có phần khó coi. Ngươi tên là Trương Huyền đúng không? Ta cho ngươi một cơ hội, nhanh chóng hủy bỏ chương trình học của Lưu Dương, cho hắn lần nữa bái nhập làm môn hạ của Tào lão sư, có thể không cần tiến hành tra xét học tâm. Hủy bỏ chương trình học. Trương Huyền gãi đầu một cái. Lưu Dương một lòng một dạ bái ta làm sư, thôi học là không công bằng với học viên. Không công bằng. Còn một lòng một dạ. Khoe miệng của Mạc trưởng lão co giật một cái. Ngươi nói lời này không đỏ mà sao? Một tên sát hoạch lão sư không điểm, bảo ngươi hủy bỏ chương trình học, nên cao hứng còn không kịp, không công bằng. Ngươi lấy tự tin ở đâu ra? Đang muốn nói tiếp, liền nghe Tào Hùng, Thượng Bân đồng thời hô lên. Mạc trưởng lão, không thể. Thế nào? Cha xét học tâm vô cùng phiền phức, một khi bắt đầu. Nhất định phải có người bị trừng phạt, bằng không, người người đều tiến hành quy trình này, học viện không chịu trách nhiệm nổi. Mạc trưởng lão muốn giải quyết hòa bình, nghe hai người ngăn cản, không nhịn được nhìn sang bên cạnh. Mạc trưởng lão, Tào lão sư đã xin tra xét học tâm, học viện cũng đã đồng ý, lúc này đột nhiên đình chỉ, chẳng phải biểu thị quy củ của học viện giống như trò đùa. Thượng Bân vội vàng lên tiếng. Đùa gì thế? Thật vất vả mới bày ra âm mưu này. Có thể hãm hại Trương Huyền một hồi, nếu giải quyết hòa bình chẳng phải công sức của hắn như công dã tràng. Nếu như vậy, không thể báo mối thù khuất nhục ngày hôm qua. Đúng vậy, Mạc trưởng lão, ta cũng suy nghĩ vì học viện, hy vọng có thể thuận theo ý muốn của hắn, lựa chọn lão sư thích hợp nhất, không phải bị cưỡng bức. Tao hùng vội vàng lên tiếng, lời nói hùng hồn vì đại nghĩa, nếu không phải vị trí bị Thượng Bân tát ngày hôm qua vẫn còn nằm dấu tay đỏ tươi. Sợ rằng sẽ có không ít người khâm phục. Được rồi. Nhìn thấy hai người nói như vậy, Mạc trưởng lão gật gật đầu, không ngăn cản nữa. Nếu lựa chọn tra xét học tâm, đương nhiên phải nói rõ quy tắc, sát hoạch Lưu Dương. Sau khi xác định xong xuôi, cuối cùng hắn muốn bái ai làm sư, người đó sẽ thắng lợi. Đương nhiên, có thua sẽ có phạt, cần phải nói rõ trừng phạt trước. Thượng thần trưởng lão vẫn im lặng lại nhìn chung quanh một vòng. Lần này Tào Hùng lão sư lựa chọn trừng phạt lớn nhất, cũng nói rõ, tra xét xong, phe thua sẽ bị học viện đuổi ra ngoài. Trương Huyền, ngươi có dị nghị gì không? Nghe được trừng phạt lớn nhất, Trương Huyền không thể tin nổi nhìn sang, vẻ mặt thành khẩn. Ta và Tào lão sư cũng không có thâm thù đại hận gì, nếu cứ thế mà khai trừ hắn có phải quá độc ác hay không? Ế! Nghe nói như thế, đám trưởng lão có mặt cảm thấy choáng váng. Dùng ánh mắt như nhìn kẻ đần nhìn sang, chẳng lẽ đầu óc của tên này có vấn đề là muốn khai trừ ngươi đấy, có biết không? Ừ, tra xét học tâm, ngươi đồng ý cũng phải nghe, không đồng ý vẫn phải làm. Muốn cự tuyệt, sợ rằng đã chậm mất rồi. Cho rằng hắn cố ý nói hưu nói vượng, muốn cự tuyệt tra xét, Tào Hùng cười gằn. Ta thật sự muốn tốt cho ngươi trực tiếp khai trừ, ta vẫn cảm thấy có hơi quá độc ác, nếu không như vậy đi. Trương Huyền do dự một chút. Nói tiếp, không bằng đưa ra ngoại lệ khác, chỉ hủy bỏ tư cách lão sư, sau đó lại đánh 100 sát thần côn. Thủ tiêu tư cách lão sư. 100 sát thần côn. Mọi người đồng thời chớp mắt, hai mặt nhìn nhau, mỗi người đều cảm thấy sắp điên rồi. Xem ra có thể bảo lưu công tác, không đến nỗi thất nghiệp, trên thực tế còn tàn nhẫn hơn so với việc bị khai trừ. Ngươi xác định không nói sai chứ? Chương 64, giải thích độ tín nhiệm. Đuổi ra khỏi học viện, chí ít vẫn là lão sư, không dạy học trong Hồng Thiên học viện, đi những học viện khác vẫn có thể dạy học tiếp. Nhưng hủy bỏ tư cách lão sư liền khác rồi, tương đương với đã mất đi thân phận, cho dù đi tới nơi nào cũng sẽ có vết bẩn, bị người ta chế nhạo. Chính vì như thế, Thượng Thần trưởng lão mới dẫn Mạc trưởng lão của sư giả công hội đến, dù sao hắn là chủ nhiệm của Hồng Thiên học viện, không có tư cách khai trừ lão sư, không nghĩ tới hắn chưa nói ra lời này, cái tên này đã nói trước. Hơn nữa, còn muốn thêm 100 sát thần côn. Sát thần côn là đồ vật do Thiên Huyền Vương quốc luyện chế đặc thù, đánh rất đau, da chóc thịt bong nhưng không thương tổn căn bản, dưới 100 côn, cường giả lợi hại đến đâu đều phải tổn thất nửa cái mạng. Ngươi đây cảm thấy chưa đủ tàn nhẫn, hay cảm thấy mình chết không đủ nhanh? Tất cả mọi người nhìn thiếu niên giống như nhìn kẻ đần. Trương Huyền lão sư, ngươi. Trầm Bích Như lão sư đứng sau lưng kém chút ngất đi. Đại ca, lẽ nào ngươi không nhìn ra, đây là cái bẫy do Thượng Bần, Tào Hùng cố ý bố trí nhắm vào ngươi hay sao? Mục đích là muốn ngươi chui vào, lúc đầu trục xuất khỏi học viện đã là trừng phạt lớn, không những không cự tuyệt, còn muốn tăng thêm hình phạt, là điên rồ hay là tự mình muốn chết, không trách được người khác. Hư lạnh một tiếng, Tào Hùng quay sang nhìn về phía Thượng Thần. Thượng trưởng lão, ta cho rằng đề nghị của Trương lão sư không tồi, mong rằng học viện tất thành. Nhìn thấy hắn đáp ứng nhanh như thế, Lưu Dương đứng bên cạnh vô vô chán, vẻ mặt đồng tình nhìn sang. Trương lão sư thực sự quá xấu rồi. Trước tiên giả vờ chột dạ, tăng cường tự tin cho đối phương, sau đó nhân cơ hội tăng thêm tiền cược, phỏng chừng Tào Hùng lão sư bị hắn đùa chơi chết cũng không biết xảy ra chuyện gì. May mà mình đã thành học viên của hắn, không phải vậy, đời này xem như xong. Nhớ tới bản thân mình kém chút thành học viên của Tào lão sư, Lưu Dương run run một hồi, rụt cổ lại. Hừm, tốt, nếu song phương ước định xong, vậy thì bắt đầu. Thượng Thần trưởng lão gật gù, hai thủy tinh cầu bị đẩy đi, chúng to như quả dưa hấu, đặt trên trụ đá, toàn thân trong suốt, tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Đây là thủy tinh cầu làm bằng vấn tâm thạch, Trương Huyền, Tào Hùng, mỗi người các ngươi một cái, nhỏ máu lên phía trên. Lưu Dương đi lên chạm vào, thủy tinh cầu sẽ lấy độ tín nhiệm trong nội tâm của đối phương, sẽ chiếu rọi chân thật. Độ tín nhiệm ai cao hơn, người đó sẽ thắng lợi. Quy tắc rất đơn giản, còn ai nghi vấn gì không? Thượng Thần trưởng lão nói. Không có. Trương Huyền, Tào Hùng đồng thời gật đầu. Kỳ thực tra xét học tâm rất đơn giản, chính là lợi dụng năng lực đặc thù của vấn tâm thạch, tiến hành dò hỏi nội tâm học viên, tín nhiệm với lão sư nào cao hơn, lão sư đó sẽ chiến thắng. Quy tắc rất đơn giản, nhưng vấn tâm thạch có giá trị không nhỏ, hơn nữa có tiền cũng không thể mua được, thuộc về hàng dùng một lần, dùng hết một lần, chẳng khác nào phế bỏ, bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, cho dù là học viện cũng không nguyện ý sử dụng phương thức này. Hơn nữa người thất bại sẽ thanh toán chi phí này. Trong mắt đám người Tào Hùng, Trương Huyền chỉ là lão sư rác rưởi sát hoạch không điểm, không biết cái gì cả, Lưu Dương đường đường là học viên trong top 100, làm sao có khả năng cam tâm tình nguyện làm học viên của hắn. Một khi sát hoạch, phải thua không thể nghi ngờ. Đến thời điểm đó chẳng những có thể nhục nhã đuổi ra khỏi học viện, còn có thể làm hắn táng ra bại sản, danh dự mất sạch, một mũi tên trúng ba đích. Bắt đầu đi. Thấy hai người không dị nghị, Thượng Thần trưởng lão vung tay lên. Trương Huyền, Tào Hùng tiến lên phía trước, cùng nhỏ máu lên thủy tinh. Ánh sáng nhu hòa loại sáng, trong thủy tinh vấn tâm xuất hiện gương mặt hai người. Đi thôi. Dựa theo tiếng phân phó của Thượng Thần trưởng lão, Lưu Dương đi tới, tay trái tay phải mỗi tay đặt lên một quả thủy tinh cầu. Vù. Thủy tinh cầu tỏa ra ánh sáng màu trắng bao phủ lấy hắn. Vấn tâm thạch có chứa sức mạnh thôi miên người, một khi tiếp xúc chẳng mấy chốc sẽ rơi vào ảo cảnh. Ở đây, tất cả cử động đều phát từ nội tâm, không lẫn lộn một chút tình cảm nào khác. Nếu đúng là cưỡng bức học viên, chẳng những không có độ tín nhiệm với lão sư, ngược lại còn gây phản cảm. Bởi vậy, tra xét học tâm là trực quan nhất, chuẩn xác nhất, phân biệt được học viên bái sư có cam tâm tình nguyện hay không. Mạc Tường trưởng lão nhắm mắt lại nhìn về phía Lưu Dương, lúc này đang ở trong vào hảo cảnh, chậm rãi nói.
Đúng vậy, độ tín nhiệm có đẳng cấp tín nhiệm, chia làm 100 điểm, mỗi 10 điểm một cấp, không điểm nghĩa là không có chút tín nhiệm nào. 10 điểm là hơi tín nhiệm, 20 điểm là có đôi chút tín nhiệm. Quan hệ giữa học viên và lão sư, 30 điểm là bình thường, có người nói, lão sư nào lợi hại, có thể làm học viên tín nhiệm đạt đến 50 điểm, đây là việc phi thường khủng khiếp, cho dù toàn bộ Thiên Huyền Vương quốc, rất khó xuất hiện. Dù sao, học viên tín nhiệm cha mẹ của chính họ cũng chỉ ở khoảng 60 điểm mà thôi. Thượng thần trưởng lão vuốt vuốt trong râu. Hai người đối thoại, trên thực tế đang nói với mọi người về nguyên lý tra xét học tâm. Người là động vật có tư duy, từng người có ý tưởng của họ, muốn làm người khác sản sinh tín nhiệm với mình, đây không phải là việc dễ dàng. Không nói chuyện khác, ngay cả với cha mẹ, cùng sinh hoạt chung từ nhỏ đến lớn cũng không thể đạt tới mức tín nhiệm 100%. Càng không cần phải nói tới lão sư. Chỉ có chung đụng lâu, mới có thể làm độ tín nhiệm tăng lên. Bây giờ mới qua khai giảng 2 ngày mà thôi, hơn nữa tiếng tăm Trương Huyền kém như vậy, có thể có độ tín nhiệm gì. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra. Đúng rồi, Mạc trưởng lão, ta nghe nói công hội có tiêu chuẩn phán xét danh sư, dường như tín nhiệm của học viên cũng là một tiêu chuẩn, không biết có phải hay không. Giải thích một câu, thượng thần trưởng lão nhớ tới chuyện gì đó, hắn không nhịn được hỏi thăm một câu. Chức danh lão sư chia làm 3 cấp bậc, sơ, trung, cao, Trương Huyền là sơ cấp thấp nhất, đám người Trầm Bích Như, Thượng Bân đạt tới cao cấp từ lâu. Người bình thường đạt tới cao cấp đã xem như đi tới điểm cuối. Trong Hồng Thiên Học Viện, tiếng tăm 2 vị lục tầm, Vương Siêu lớn nhất cũng là cấp bậc này. Trên cao cấp mới là danh sư. Danh sư, không chỉ phải nổi tiếng, càng phải hiểu biết chính xác để chỉ điểm tu luyện thế nào, có thể giúp học viên làm thế nào càng ngày càng mạnh, cuối cùng trở thành hào kiệt một phương. Trầm Truy bệ hạ, không phải đích tôn, không phải trưởng tử. Dựa theo đạo lý vương vị sẽ không rơi xuống người hắn, nhưng có người nói hắn lúc còn trẻ từng làm môn hạ của một vị danh sư mấy ngày, sau đó tăng nhanh như gió, trở thành cường giả trẻ tuổi số 1 vương thất, càng trở thành cường giả số 1 vương quốc, lúc này mới kế thừa đại vị, mở rộng biên giới lãnh thổ. Có thể bái làm môn hạ danh sư là ước mơ tha thiết của vô số người. Nghề nghiệp lao sư này chỉ có thể xem là đẳng cấp thấp trong 9 nghề được coi trọng nhất. Chỉ khi nào đạt tới danh sư, cho dù trong rất nhiều nghề nghiệp kia cũng đứng hàng số 1, không thể tranh cãi. Đặc biệt là sức hiệu triệu, khủng bố kinh người, cho dù là luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư cũng không sánh nổi. Làm lão sư đã được gọi là kẻ trồng cây khắp thiên hạ, danh sư lại càng cao thâm, bất kể một vị cường giả nào đó cũng có khả năng là học viên của một danh sư, một khi có chuyện, chỉ cần hô một tiếng, cho dù là người nắm giữ quyền lực cũng không dám đắc tội. Kể rằng, có quốc vương của một vương quốc lớn, không biết tại sao đắc tội một vị danh sư, người này ra lệnh một tiếng, hơn 10 vị võ giả bắt trọng tông sư cảnh chen chúc tới, toàn bộ vương thành bị hủy diệt trong thời gian một ngày, vương tộc bị chém giết sạch sẽ, huyết mạch đoạn tuyệt. Chính vì như thế, chỉ cần là người tu luyện đều biết, đắc tội ai cũng được, tuyệt đối không thể đắc tội danh sư. Ai biết hắn có bao nhiêu học viên? Trong số học viên đó có bao nhiêu người cường đại? Đắc tội một người, chẳng khác nào chọc vào một tổ ong vò vẽ lớn, không chết cũng tàn. Đương nhiên, danh hiệu danh sư này không dễ lấy như vậy, cần rất nhiều điều kiện hạn chế, mà độ tín nhiệm của học viên chính là một trong số đó. Chương 65, 10. Không sai, muốn sát hoạch danh sư, đầu tiên, độ tin tưởng của học viên phải vượt qua 60, đây là tiêu chuẩn cứng nhắc. Bằng không, không thể thành công. Mạc Tường trưởng lão gật đầu. 60. Thượng thần trưởng lão tặc lưỡi. Độ tín nhiệm cao như thế, không ngờ có thể so với cha mẹ trong lòng học viên. Cha mẹ và con cái, từ nhỏ đã sống cùng nhau, độ tín nhiệm cũng khoảng 60. Quan hệ giữa lao sư và học viên muốn đạt tới mức độ này, khó khăn lớn tới mức có thể tưởng tượng được. Chẳng trách toàn bộ Thiên Huyền Vương quốc không có một vị danh sư nào, thực sự quá khó khăn. Lục Tầm, Vương Siêu trong học viên của các ngươi. Nếu như dạy học 30 năm, còn có thể duy trì trình độ này, ngược lại có cơ hội trở thành trợ giáo. Mạc trưởng lão vuốt vuốt trong râu. Danh sư cũng không cần tự làm mọi việc, không ít chuyện cần trợ giáo làm, giống như học đồ, muốn trở thành danh sư, trợ giáo là con đường nhất định phải đi. Trợ giáo? Thượng thần trưởng lão thán phục.
có cơ hội trở thành trợ giáo, đủ để chứng minh trình độ của hai người Lục Tẩm, Vương Siêu. Không biết hai người bọn họ dạy học viên có bao nhiêu độ tín nhiệm. Hắn không nhịn được nói. Mấy năm qua bọn họ kiếm được không ít tiếng tăm, dạy học viên cũ nhiều năm, lẽ ra có thể đạt đến 40 điểm. Rất khó cao hơn nữa. Mạc trưởng lão lắc đầu. Hắn là trưởng lão sư giả công hội, hắn biết rõ tình huống của không ít lão sư.
Cũng đúng.
Thượng thân gật đầu. Rất khó tích lũy tín nhiệm, có khi tăng lên rất nhanh, có lúc vì một chuyện nhỏ liền có thể triệt để hủy diệt. Không phải vậy, danh sư cũng không có tiếng tăm lớn như thế. Ta nghe nói, sư giả công hội của chúng ta có một thiếu nữ thiên tài, năm nay mới 18, 19 tuổi, đã trở thành trợ giáo cấp thấp. Nhớ tới một cái tin, thượng thần trưởng lão hỏi thăm. Là con gái hội trưởng của chúng ta, đích thật là thiên tài. Nói tới người này, Mạc trưởng lão vuốt râu, gương mặt đầy tán dương gật đầu. Trợ giáo chia làm 3 bậc thấp, trung, cao, không tới 20 đã trở thành một thành viên trong đó, cho dù chỉ là cấp thấp cũng rất khủng bố. Lợi hại. Nghe thấy đối phương xác nhận, thượng thần trưởng lão cũng phải than thở. Mặc dù hắn là chủ nhiệm của Hồng Thiên Học Viện, trên thực tế cũng chỉ là lão sư cao cấp, muốn làm trợ giáo cấp thấp của danh sư cũng không được. Cảm khái xong, thượng thần không nhiều lời, ánh mắt nhìn sang Trương Huyền cùng Tào Hùng. Mạc trưởng lão, ngươi thấy hai người bọn họ đại khái có thể có bao nhiêu độ tín nhiệm?
6.
Ngươi nhân lúc này đi đi, rời khỏi Hồng Thiên Học Viện, cũng đừng trở về. Thấy thiếu niên còn đần độn chờ kết quả tra xét học tâm, Trâm Bích Như không nhịn được đi tới trước mặt, nhỏ giọng nhắc nhở. Dưới cái nhìn của nàng, Trương Huyền và Thượng Bân là người của hai thế giới, nếu như không vì nàng, hoàn toàn không gặp nhau. Hiện tại gây ra cục diện này, Trương Huyền thật bị đánh 100 sát thần côn, khai trừ tư cách lao sư, lương tâm của nàng khẳng định sẽ băn khoăn. Bây giờ muốn đi. Hơi trễ rồi. Thấy nữ thần của mình lại quan tâm nam nhân khác, Thượng Bân cắn răng lên tiếng. Ta đã bị đánh thành thế này, ngươi cũng mặc kệ, lại quan tâm một thằng nhãi sát hoạch không điểm. Đáng ghét, đáng ghét. Gương mặt hắn dữ tợn, tức giận suýt nổ phổi. Không sai, tra xét học tâm đã bắt đầu, còn muốn đi. Nam mơ đi. Tào Hùng cũng bước lên phía trước, trên mặt lộ ra thần thái hưng phấn và dữ tợn. Đã sắp có kết quả, ngươi sẽ biết quyết định lúc nãy là ngu xuẩn cỡ nào. Ngươi xác định mình sẽ thắng lợi. Thấy đối phương cứ quấn lấy mình, dường như đã ăn chắc mình rồi, Trương Huyền lắc đầu một cái, nói. Khà khà. Nhìn thiếu niên như nhìn kẻ đần, Tào Hùng cười gằn. Nói thật cho ngươi biết, Lưu Dương là ta đưa tới, đã ở chung với ta gần nửa tháng, độ tín nhiệm giữa chúng ta sợ rằng đã vượt qua 20 điểm. Còn ngươi thì sao? Có thể được 10 điểm không? Cố ý lừa gạt hắn rời đi, ta nghĩ có thể là số âm. Không điểm là không có tín nhiệm, số âm đại biểu căm ghét, điểm số càng lớn, độ căm ghét càng lớn. Ngày hôm trước Lưu Dương ở bên cạnh mình lưu luyến không rời. Hắn nhớ rõ như vừa ở trước mắt, một tên đầu tả dạy người ta tẩu hỏa nhập ma, sao có khả năng làm Lưu Dương kiêu ngạo này chịu thua. Chỉ sợ quan hệ giữa hai người đã đóng băng, không biết chừng Lưu Dương lại ghi hận tên này. Hồng Thiên Học Viện chính là đệ nhất học viện của Thiên Huyền Vương Quốc, nếu có học viên tín nhiệm lão sư dưới 10 điểm, sợ rằng sẽ biến thành trò cười, sẽ rằng sẽ truyền khắp toàn bộ Vương Quốc. Thượng Bân nở nụ cười, vẻ mặt chế nhạo. Há, đúng rồi. Ta đã quên, danh tiếng của ngươi thối như vậy, cũng không sợ biến thành trò cười lần thứ hai. Các ngươi, thấy hai người bỏ đá xuống giếng, Trâm Bích Như tức giận mặt đỏ hồng, đang muốn phản bác hai câu, đã thấy Trương Huyền làm người trong cuộc lại có vẻ mặt hờ hững, dường như không đặt chế nhạo của hai người vào trong lòng. Nói thật, Trương Huyền thật sự không quan tâm. Hai người này cũng chỉ có thể châm chọc hắn vài câu mà thôi, một lúc nữa có kết quả sẽ không biết khóc như thế nào.
9.
Hai người bọn họ. Nghe được câu hỏi của Thượng Thần Trưởng Lão, Mạc Tường Trưởng Lão do dự một chút, cẩn thận cân nhắc. Lưu Dương này được Tào Hùng Lão Sư đưa tới, tin tưởng độ tín nhiệm của hắn sẽ cao hơn, bất quá theo ta thấy, cũng chỉ 18, 19 mà thôi, 20 là cửa ải khó khăn rất lớn. Còn Trương Huyền nếu thật sự là cưỡng bức, sợ rằng sẽ là số âm. Độ tín nhiệm là số âm, toàn bộ Hồng Thiên Học Viện đều hổ thẹn. Đến thời điểm đó làm phiền Mạc trưởng lao phi tâm. Thượng thân trưởng lao nói. Đương nhiên. Ánh mắt Mạc trưởng lao lấp lánh. Làm trưởng lao sư giả công hội, ta quyết không cho phép có loại bại hoại này xuất hiện. Nếu thật là số âm, có thể xác định Lưu Dương bị cưỡng bức không thể nghi ngờ, ta sẽ lập tức báo lên công hội, kiên quyết khai trừ tư cách lão sư của Trương Huyền. Nghe được đối phương hứa hẹn, Thượng Thần trưởng lão cười cợt, đôi mắt lóe sáng nhìn về phía trước. Mau nhìn, đã có kết quả rồi. Vừa dứt lời, chỉ thấy ở giữa gian phòng, hai thủy tinh cầu liên tục tỏa ra ánh sáng, từ từ yếu bớt và hạ xuống. Tra xét học tâm, tiến hành tra xét con người, cần trải qua đủ loại ảo cảnh mới có thể đưa ra lựa chọn chân chính từ nội tâm. Vào lúc này ánh sáng biến mất, đại biểu các khảo nghiệm đã hoàn thành, cũng sắp có được thành tích. Vụ. Thủy tinh cầu bên trái xuất hiện một loạt con số. Đã có kết quả, ngươi sắp gặp xui xẻo. Nhìn con số xuất hiện trên thủy tinh cầu, ánh mắt Tào Hùng hưng phấn lóe sáng liên tục. Lần này chẳng những có thể thu nạp Lưu Dương làm môn hạ của mình lần nữa, càng có thể đuổi Trương Huyền đi, lấy niềm vui của Thượng Bân thiếu gia, có trụ cột như thế, sau đó này ở trong học viện còn không thuận buồm xuôi gió. Sợ rằng không qua bao nhiêu năm nữa liền có thể thuận lợi lên cấp, trở thành lao sư cao cấp. Nội tâm đang hưng phấn, rốt cuộc con số trên thủy tinh cầu dừng biến hóa, con số hiện ra trước mắt mọi người. Độ tin tưởng của hắn với ta khẳng định vượt qua 20. Rít lên một tiếng, Tào Hùng vội vàng nhìn sang, chỉ liếc mắt nhìn, lời nói hưng phấn lập tức dừng lại ở cổ họng, hắn như con vịt bị người ta bóp cổ, đôi mắt như rơi xuống đất. Chuyện này làm sao có khả năng? Thành tích trước mắt làm hắn suýt điên lên. Đây là chuyện không dám tưởng tượng. Lưu Dương là do mình gọi tới, ở chung với nhau gần nửa tháng, quan hệ vô cùng ăn ý, làm sao có khả năng chỉ có bao nhiêu độ tín nhiệm như vậy. Nhìn thấy con số trên thủy tinh cầu tỏa sáng chói mắt, nó giống như thanh trường kiếm đâm vào trái tim hắn. 10. Độ tín nhiệm của Lưu Dương với hắn chỉ có 10 điểm. 10 điểm trở xuống, đại biểu không tín nhiệm, 10 là giới hạn thấp nhất nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Vừa còn tự luyến nói khẳng định sẽ hơn 20 điểm. Kết quả xuất hiện không khác gì cái tát mạnh vào mặt hắn. Đây chính là căn nguyên tự tin của ngươi sao? Trương Huyền nhìn sang. Ta. Tào Hùng không thở nổi, suýt nữa ngất tại chỗ. Ta nhọc nhằn khổ sở mang ngươi từ xa tới đây, lại ở chung lâu như vậy, tại sao độ tín nhiệm chỉ có bao nhiêu đây? Đại ca, ngươi đã xảy ra chuyện gì? Nhìn về phía Lưu Dương, Tào Hùng đã có tâm tự tử. Tín nhiệm. Tín nhiệm cơ bản nhất giữa người và người đâu? Chương 66, đây không phải là sự thật. Chỉ có 10 điểm. Không chỉ Tào Hùng phát rồ, ngay cả Mạc trưởng lão, Thượng Thần trưởng lão ở bên cạnh cũng không chớp mắt. Chỉ có bao nhiêu độ tín nhiệm như thế còn dám tra xét học tâm, xin hỏi. Ngươi lấy tự tin ở đâu ra? Muốn cướp học viên từ trong tay lão sư khác, chí ít ngươi cũng phải có địa vị trí cao vô thượng trong lòng học viên, bằng không, chính là tự rước lấy nhục. Vốn tưởng rằng độ tín nhiệm của ngươi đạt tới 20, cho dù không cao nhưng còn nghe được, nhưng bây giờ... Rơi ạ, chỉ có 10, ngươi đang đùa giỡn chúng ta sao? Sắc mặt Thượng Thần trưởng lão tái nhợt, nội tâm hắn sinh ra linh cảm không tốt. Không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo, rất rõ ràng, đồng đội heo đã xuất hiện. Khoe miệng của Thượng Bân ở gần đó liên tục co giật, suýt nữa miệng sùi bọt mép. Trước khi đến Thề Son Sắt nói với ta... Lưu Dương khẳng định sẽ trở thành môn hạ của ngươi lần nữa, liền chỉ có bao nhiêu độ tín nhiệm đó, còn môn hạ cái đầu của ngươi. Khốn kiếp, ngươi đang đùa giỡn ta sao? Cho dù chỉ có 10 điểm tín nhiệm thì thế nào? Tính cách của Lưu Dương đang nghi, sẽ không tin tưởng bất cứ người nào. Độ tín nhiệm của hắn với ta chỉ có 10 điểm, chỉ cần ngươi không cao hơn thì ta sẽ thắng. Một lát sau, Tào Hùng hòa hoãn lại, nhìn về phía Trương Huyền, quát tầm lên. Tính cách đa nghi. Nếu có tính cách này, nói ra còn nghe được. Mạc trưởng lão gật gật đầu. Người và người không giống nhau, có mấy người trời sinh yêu thích tin tưởng người khác, có người tính cách đa nghi, cho dù có quan hệ tốt, người quen thuộc đến đâu cũng liên tục hoài nghi. Việc này liên quan tới hoàn cảnh sinh hoạt, nếu như hắn sinh ra trong một nơi tràn ngập hoài nghi, muốn thành lập tín nhiệm, thật sự không dễ dàng. Dựa theo phán đoán của hắn, Lưu Dương và Tào Hùng nên có 17. 8 độ tín nhiệm, kết quả chỉ có 10 điểm, nếu như người trước có tính cách này, như vậy có thể giải thích rõ ràng. Không sai, chỉ cần ngươi không cao hơn 10 điểm, không biết ai sẽ cười đến cuối cùng. Ánh mắt Thượng Bân sáng lên, không nhịn được gật đầu, lựa chọn tin tưởng Tào Hùng lần nữa. Tuy tiếng tăm của Tào lão sư trong học viện không lớn, cũng không phải lão sư minh tinh, nhưng vẫn có không ít khen ngợi, so sánh với Trương Huyền, quả thật chênh lệch như cặn bã và thức ăn ngon, không thể giống nhau. Người trước mới 10 điểm, người sau khẳng định càng kém. Nghĩ đến điểm này, mọi người tiếp tục nhìn vào thủy tinh cầu còn lại. Ánh sáng trên thủy tinh cầu này vẫn chưa tỏa ra, vẫn bao phủ trong ánh sáng mông lung. Tại sao vẫn chưa có kết quả? Đôi mi thanh tú của Trầm Bích Như hơi nhíu lại. Thủy tinh vấn tay kiểm tra, xuất hiện ảo cảnh không giống nhau, thời gian cũng không giống nhau, có nhanh có chậm là rất bình thường. Nghe được nữ thần nói chuyện, Thượng Bân đi lên phía trước, vẫy tay một cái, làm ra dáng vẻ học rộng tài cao, giải thích. Là cháu ruột của chủ nhiệm, cha xét học tâm, hắn biết nhiều hơn lão sư khác. Đổi lại lúc bình thường, bộ dạng thần thái như thế sẽ đưa tới không ít tiếng gào thét, Ngọc Thụ Lâm Phong, khắc nào trích tiên, chỉ tiếc, hiện tại viền mắt của hắn tối đen, môi sưng lên như lạp xưởng, không khác gì quái nhân ở gác chuông, hoàn toàn không thể liên tưởng nào với hai chữ đẹp trai. Nhanh có kết quả là tốt hay chậm mới là tốt. Không để ý tới bộ dạng tinh tướng của hắn, Trầm Bích Như tiếp tục hỏi. Đương nhiên là nhanh tốt hơn. Biểu hiện nhanh chóng, thuyết minh người kiểm tra tín nhiệm người này xuất phát từ nội tâm, đừng mơ tới nữa, chậm thuyết minh không tín nhiệm, còn có thể là số âm. Chắp hai tay sau lưng, Thượng Bân nở nụ cười khẽ, gương mặt tự tin. Trầm lão sư, ngươi nên tin tưởng ta, tuy rằng ta chưa từng xem tra xét học tâm, nhưng đã đọc không ít thư tịch liên quan tới việc này, dạng lão sư như Trương Huyền này, cưỡng bức thu Lưu Dương làm học viên. Khẳng định dẫn tới bất mãn từ nội tâm, có số âm là bình thường. Thời điểm hắn thề son sắt, nói chuyện đâu ra đấy, liền cảm thấy quần áo căng ra, có người kéo hắn một cái, cũng cắt ngang tự sướng của hắn. Làm gì? Hơi cau mày, Thượng Bân không cao hứng, thật vất vả biểu hiện trước mặt nữ thần một chút lại bị cắt ngang, đúng là không biết chọn thời điểm mà. Quay đầu nhìn sang, chính là Tào Hùng. Thời khắc này trong mắt Tào lão sư đầy sợ hãi. Thân thể liên tục run rẩy, đã không còn tự tin như lúc nãy, chỉ về phía trước. Thượng thiếu gia, ngươi xem. Nhìn theo hướng ngón tay chỉ, ánh sáng trên thủy tinh dần dần biến mất sạch sẽ, một dãy số xuất hiện. Thế nào? Chẳng lẽ không phải số âm? Hừ một tiếng, Thượng Bân nhìn vào chữ viết trên thủy tinh cầu, vừa nhìn thấy, suýt chút nữa cắn lưỡi tự sát. Làm sao có khả năng? Chuyện này, ta không tin. Sắp điên rồi. Con số trên thủy tinh cầu rất rõ ràng. 64. Đại biểu độ tín nhiệm là 64 điểm. Một tên ngại sát hoạch lão sư không điểm, lại có thể làm học viên tín nhiệm đạt tới trình độ danh sư, có thể so với cha mẹ làm sao có khả năng. Thượng Bân nhìn về phía Tào Hùng, hắn đã có tâm tư giết người, ngực buồn bực, muốn thổ huyết. Thật vất vả mới có cơ hội khoe mẽ trước mặt nữ thần, nói như đinh đóng cột rằng, thời gian càng dài kết quả càng kém. Cuối cùng lại có cục diện này. Khốn kiếp, ngươi đang đùa giỡn ta sao? Hơn nữa, Tào lão sư, ngươi còn đáng tin chút nào không? Không phải ngươi nói học viên này có tính cách đa nghi sao? Đa nghi cái rắm. Đa nghi có thể có tín nhiệm 64 điểm. Không phải ngươi đã nói nhất định sẽ thắng sao? 10 điểm so với 64 điểm. Ngươi thắng cái gì? Nước mắt ào ào, Thượng Bân cảm thấy gương mặt đau đớn lần thứ hai. Có cảm giác như bị người ta tát vài bạt hai, hận không thể tìm cái lô nào đó để chịu xuống. 64. Khác với hai người tan vỡ và không dám tin, đột nhiên Mạc trưởng lão đứng dậy, kích động run rẩy. Độ tín nhiệm đạt tới cấp độ danh sư, cho dù là hắn cũng mới nhìn thấy lần đầu tiên. Một tên tiểu tử sát hoạch lão sư không điểm, lại có thể làm cho học viên tín nhiệm như vậy. Hắn làm thế nào? Còn nữa, lúc này mới khai giảng hai ngày. Tính ra Trương Huyền lão sư và Lưu Dương chỉ gặp nhau 30 canh giờ, thời gian ngắn như vậy, độ tín nhiệm đạt đến hơn 60 cho dù là danh sư nhất tinh, một, trong truyền thuyết cũng khó làm được. Danh sư cũng chia đẳng cấp, nhất tinh xem như đẳng cấp thấp nhất trong đó. Dù vậy cũng có năng lực làm người ta phát rồ. Hai vị trưởng lão, là ta thăng sao? Không thèm để ý đến vẻ mặt thờ thẫn của Thượng Bân, Tào Hùng, Trương Huyền nhìn về phía Thượng Thần và Mạc Tường. Không đúng, khẳng định là thủy tinh cầu xảy ra vấn đề, không phải vậy, làm sao có khả năng có độ tín nhiệm cao như thế. Ta không phục, không phục. Tào Hùng giống lên. Khó trách hắn không tin, giống như một tên ăn mày chung đụng với hắn lâu năm, đột nhiên biến thành hoàng đế, sát hoạch lão sư được không điểm, vốn tưởng rằng tên này sẽ có số âm, kết quả không chỉ không phải số âm, còn là 64, vượt qua tất cả lão sư trong học viện, hắn không hóa điên đã coi như tâm trí kiên định. Không sai, ta cũng cảm thấy Tào lão sư nói có đạo lý, hắn làm sao có khả năng đạt được độ tín nhiệm của học viên cao như vậy, nếu đây là sự thật, chẳng phải Lục Tầm, Vương Siêu cũng không sánh nổi. Thượng Bân đi lên phía trước một bước, cắn răng nói ra. Nghe được hai người nói thế, Mạc trưởng lão muốn nói gì đó, liền nhìn thấy Lưu Dương kiểm tra xong, hắn đi vài bước tới trước mặt Trương Huyền, hai mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy sùng bái. Chương 67, người vương ra tới. Đây là sùng bái xuất phát từ nội tâm, trong suốt sáng sủa, không có chút ngụy trang nào. Ánh mắt này thể hiện sự bội phục tuyệt đối từ nội tâm, không lẫn lộn bất kỳ tạp chất gì. Chỉ liếc mắt nhìn, Mạc Tường trưởng lão liền biết, Lưu Dương đã sùng bái vị Trương lão sư này, tuyệt đối không phải thủy tinh bị hỏng. Câm miệng. Biết những này, Mạc trưởng lão sầm mặt lại, trong mắt lộ ra ý lạnh. Thủy tinh vấn tâm có thể tra xét nội tâm, đưa ra lựa chọn chính xác nhất, chưa bao giờ xuất hiện vấn đề, không thể hỏng. Nếu tiếp tục nói nhảm, có tin ta ném các ngươi ra ngoài hay không? Ta. Thấy Mạc trưởng lão tức giận như vậy, Thượng Bân, Tào Hùng cùng câm miệng, không dám tiếp tục nhiều nói nhảm nửa câu. Ngươi. Làm như thế nào? Trâm Bích Như đứng bên cạnh nhìn thấy cái thành tích này, nàng sợ hãi che miệng, có phần không dám tin tưởng. Độ tín nhiệm 64, cho dù là những lão sư minh tinh trong Hồng Thiên Học Viện, dẫn dắt học viện mấy năm cũng không có tín nhiệm lớn như thế. Thiếu niên trước mắt, từ hôm qua đã bắt đầu làm nàng ngạc nhiên, không nghĩ tới hôm nay lại có kinh hỉ to lớn hơn. Chẳng trách không có sợ hãi, xem ra đã sớm biết sẽ thắng. Nếu ta thắng, cũng nên thực hiện trừng phạt. Khai trừ tư cách lão sư của Tào lão sư, thuận tiện đánh hắn 100 sắt thần côn. Trương Huyền nhìn sang. Nếu muốn gây phiền phức cho mình, đương nhiên phải có giác ngộ bị giáo huấn. Ca là người hiện đại mang theo gói quà lớn xuyên Việt, còn có thể bị người cổ đại bắt nạt hay sao? Chuyện này. Thượng thần trưởng lão tỏ ra vẻ xoắn xuýt. Hắn lần này là dự định giúp tôn tử hả giận, kết quả giận không xả, lại bị làm mất mặt, để hắn cũng lung túng, không biết nên làm gì. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Trương lão sư, nếu ngươi đã thắng, để Tào lão sư nói xin lỗi ngươi, chuyện trừng phạt, ta thấy quên đi. Một lát sau, Thượng thần trưởng lão nói. Quên đi. Nếu như ta là người thua, sợ rằng Thượng thần trưởng lão sẽ không nói như thế. Trương Huyền hơi cau mày. Nếu người thua hôm nay là hắn, có thể tưởng tượng, vị chủ nhiệm này sẽ đuổi cùng giết tận, không khai trừ không bỏ qua. Chính mình thắng, lại nói một câu quên đi nhẹ nhàng. Nói đùa gì thế? Làm càn. Thượng thần trưởng lão tối mặt. Chú ý thân phận của ngươi, một lão sư sơ cấp nho nhỏ mà thôi, không biết gặp phải vận khí gì có thể làm độ tín nhiệm học viên tăng cao, chỉ là may mắn, có gì mà đắc ý. Nếu thật sự có bản lĩnh, ngươi tăng tu vi của bọn họ lên rồi nói sau. Chỉ được một người tín nhiệm, đáng là gì? Không sai, Trương Huyền, trời sinh có bản lĩnh đầu độc, độ tín nhiệm cao có ích lợi gì? Nếu ta đoán không sai, học viên tẩu hỏa nhập ma lần trước cũng bởi vì quá tin tưởng hắn, lúc này mới che đậy, cuối cùng dẫn đến hối hận cả đời. Nghe quát lớn, Tào Hùng lão sư phản ứng lại, vội vàng nói. Độ tín nhiệm chỉ là một trong các tiêu chuẩn phán đoán lão sư cao thấp mà thôi, cũng không thể đại biểu năng lực chân chính. Thể hiện tài nghệ lão sư chân chính, chỉ có một, đó chính là giúp thực lực của học viên tăng lên nhanh chóng. Ngươi có thể được học viên kính trọng như cha mẹ thì có thể có tác dụng gì? Không truyền thụ bản lĩnh thật sự, như vậy không phải lão sư hợp lệ. Tẩu hỏa nhập ma. Mạc trưởng lão hơi cau mày. Có khả năng Mạc trưởng lão còn không biết, Trương Huyền đã từng dạy học viên tẩu hỏa nhập ma. Bởi vì chuyện này nên tất cả học viên đều chạy, lúc này mới sát hạt lão sư không điểm. Sắc mặt Tào Hùng dữ tợn. Vừa nãy Lưu Dương tín nhiệm hắn như thế, ta hoài nghi hắn dùng phương pháp đặc thù gì đó đầu độc. Không phải vậy, một gia hỏa sát hoạch lão sư không điểm, làm sao có khả năng được học viên tín nhiệm hơn 60. Chuyện này, đối phương nói cũng không phải không có lý. Trước đây có một lão sư, vì sát hoạch danh sư, sử dụng phương pháp đặc thù, đầu độc học viên, thủ đoạn có phần tương tự như thôi miên, mặc dù là trong tiềm thức, cũng sẽ cho rằng đối phương đáng giá tín nhiệm. Loại thủ đoạn này có hạn chế. Một khi thời gian trôi qua, tinh thần học viên sẽ bị tổn thương rất lớn. Chẳng lẽ, Trương Huyền cũng sử dụng phương pháp giống như thế? Nếu thật là như vậy, việc này tương đương không quan tâm tới sinh tử của học viên, hắn không những không phải lão sư, mà là tội nhân. Lão sư nên lấy tri thức dạy người, thu được tín nhiệm của học viên, nhưng không có tri thức tương ứng truyền thụ, sẽ dạy hư học viên, làm hại càng sâu. Chính vì như thế, không ai trong học viện tin hắn, cũng không mời chào được học viên nào. Học kỳ này tốt hơn học kỳ trước một chút, cũng chỉ có 5 học viên mà thôi. Thượng Bân nói chuyện mang theo xem thường. Chỉ chiêu 5 cái học viên, xác thực quá ít. Mạc trưởng lão gật đầu. Không cần phải để ý đến việc ta chiêu thu bao nhiêu học viên, cũng không cần phải để ý đến ta có phải lão sư giỏi hay không. Đây là vấn tâm tháp, ta mang học viên tới tham gia tra xét học tâm, liên quan tới đánh cược. Hiện tại ta thắng, bên thua cũng nên thực hiện điều ước nha. Lẽ nào muốn quỵt nợ? Trương Huyền nói. Đừng nói những thứ vô dụng này, thua chính là thua. Làm càn. Một tư cách lão sư, làm sao có thể vì một vụ đặt cược mà thủ tiêu? Như vậy chẳng phải thành trò đùa. Từ khi Tào Hùng lão sư tiến vào học viện tới nay vẫn cẩn trọng, dạy dỗ được một võ giả nhị trọng trung kỳ, càng dẫn được vô số thiên tài tranh nhau tiến vào học viện, chỉ đích danh muốn bái ông ta làm sư, xem đây là việc vinh dự. Người thì sao? Là lão sư duy nhất trong năm qua của Hồng Thiên học viện không có học viên nào, có tư cách gì nói hưu nói vượn ở đây? Thượng thần trưởng lão vung tay hào nói. Được rồi, chuyện khai trừ tư cách lão sư xem như thôi. Lúc nào ngươi cũng có thể bồi dưỡng ra võ giả nhị trọng trung kỳ, có càng nhiều học viên muốn bái ngươi làm sư thì nói sau. Thượng trưởng lão. Trầm Bích Như cau mày. Nàng không muốn lên tiếng, không nghĩ tới đường đường trưởng lão lại cố ý dối trá trợ giúp Tào Hùng lão sư, nội tâm nàng đầy lửa giận. Hoặc là không cá cược, muốn đánh cuộc thì nguyện thua cuộc. Đã có can đảm đánh cược, lại giống như quỷ nợ, đúng là quá vô sỉ. Trầm lão sư, ông nội ta nói cũng đúng, bất kể nói thế nào Tào Hùng cũng là lão sư nổi danh trong học viện chúng ta, liền bởi vì chút chuyện nhỏ mà khai trừ hắn, chẳng khác gì chuyện bé xé ra to. Lại nói, khai trừ một nhân tài như vậy, chuyến đi cũng là tổn thất của học viện. Thượng Bân cười khanh khách lên tiếng. Ngươi! Nói thế chẳng khác gì cái chảy cái cối. Trầm Bích Như tức giận đỏ mặt. Đúng như Trương Huyền nói, nếu như hắn thua, các ngươi sẽ bỏ qua cho hắn sao? Hắn tính là thứ gì? Có thể so sánh với Tào Hùng lão sư sao? Hắn có thể mang ra học viên võ giả nhị trọng sao? Hắn có thể làm cho vô số học viên mộ danh đến đây không? Thượng Bân cười gằn. Tung tung tung. Tiếng nói của hắn vừa dứt, ngoài đại điện có tiếng gõ cửa vang lên. Chuyện gì? Thượng thần trưởng lão cau mày, tiếp theo nhìn thấy Chu lão sư đẩy cửa đi vào. Thượng trưởng lão, bên ngoài có người cầu kiến, nói là Thiên Huyền Thành Vương gia Vương Hoàng tộc trưởng và trưởng lão tới. Vị lão sư này nói. Vương Hoàng tộc trưởng. Còn không mau mời. Nghe được là Vương Hoàng tộc trưởng đích thân tới, đột nhiên Thượng thần trưởng lão đứng dậy. Trong mắt đầy hưng phấn. Thiên Huyền Vương Thành Ngư Long hỗn tạp, có thể trở thành một trong 4 gia tộc lớn nhất trong đó, cũng sừng sững 100 năm không ngã, gốc gác trong đó có thể tưởng tượng được. Có thể nói, địa vị của Vương Hoàng tộc trưởng có thể so với Phó Viện trưởng, thậm chí còn cao hơn. Ngày hôm nay, người như thế lại dẫn theo trưởng lão tới bái phòng mình, vinh dự như thế cũng đủ làm người ta phát điên, sau này nói ra, nhất định sẽ tăng thêm một phần nổi bật trong tư lịch của mình. Một, nhất tinh, một sao. Chương 68, bái kiến Trương Huyền lão sư. Ra ra, ta nghe nói về Vương Hoàng tộc trưởng, hắn đứng trong 10 vị trí đầu bảng tiềm lực tông sư, là nhân vật siêu cấp, tu vi từ lâu đạt đến võ giả thất trọng đỉnh cao, còn cách tông sư nửa bước. Cường giả như vậy, tại sao tới bái phỏng người? Đôi mắt Thượng Bân loại sáng, cũng có phần không dám tin tưởng. Thiên Huyền Vương quốc, biết Vương thất liền phải biết tứ đại gia tộc. Vương Hoàng tộc trưởng là cao thủ mạnh nhất vương gia, thực lực từ lâu đạt đến võ giả thất trọng đỉnh cao, uy danh hiển hách, người như thế, bình thường cho dù muốn nịnh bợ cũng không nịnh bợ được, ngày hôm nay cố ý tới bái phòng gia gia, không chính thai nghe nói, quả thực khó có thể tưởng tượng nổi. Ha ha, khẳng định là Vương Đào. Thượng thần trưởng lão cười nói. Vương Đào thiếu gia. Không sai, Vương Đào là trưởng tử Vương Hoàng tộc trưởng, tương lai nhất định sẽ kế thừa vương gia. Ta thu hắn làm học viên, thậm chí giúp hắn thuận lợi thăng cấp võ giả tứ trọng bị cốt cảnh. Nghĩ tới đây, tộc trưởng biết là ta bồi dưỡng nên cố ý đến cảm kích. Thượng thần trưởng lão vuốt râu, đắc ý nói không thành lời. Vương Đào là học viên của hắn. Nghe được đối thoại này, Trương Huyền đứng bên cạnh cũng sửng sốt. Hắn đã sớm biết ca ca Vương Dĩnh là đệ tử của một trưởng lão, nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là vị trước mặt. Phải. Trầm Bích Như gật đầu, sắc mặt khó coi. Ngươi nên suy nghĩ nhiều một chút, rõ ràng thượng thần trưởng lão nhằm vào ngươi, hiện tại hắn có được vương gia làm chỗ dựa, uy thế sau này càng mạnh, cho dù ngươi ở lại trong học viện, ngày sau cũng không sinh hoạt dễ chịu. Sau này hay nói đi. Trương Huyền không quan tâm chút nào. Nếu đối phương hết sức nhắm vào hắn, chính mình cũng không phải kẻ tầm thường, quá mức liền tiết lộ thực lực, mạnh mẽ chống đỡ một chút. Nắm giữ thiên đạo thư đồ quán, có thể nhìn thấu tất cả khuyết điểm, ai thắng ai thua còn chưa biết. Ngươi! Thấy dáng vẻ của tên này như vậy, Trầm Bích Như tức giận dậm chân. Chính mình suy nghĩ vì hắn, hắn lại không quan tâm chút nào, thực sự càng làm người ta tức giận. Đi, chúng ta đi nghênh đón. Nội tâm thượng thần trưởng lão vô cùng đắc ý, vội vã rời đi, mang theo đám người thượng bân tiến về hướng cửa lớn. Tộc trưởng một trong bốn gia tộc lớn tới thăm, đừng nói chỉ nghênh đón ở cửa, cho dù ra ngoại viện nghênh đón cũng đáng. Nếu như thật có thể giữ gìn mối quan hệ này, thuận lợi kết giao, sợ rằng ứng cử viên phó viện trưởng sang năm sẽ rơi xuống đầu hắn. Thượng trưởng lão, còn chưa đến trước cửa, một nhóm 7, 8 người đi nhanh tới, đi đầu là một trung niên. Giữa hai lông mày mang theo khí chất hùng hồn, vừa nhìn đã biết thân ở địa vị cao. Tộc trưởng Vương gia, Vương Hoàng. Sau lưng hắn có mấy ông lão, mọi cử động đều để lộ ra thực lực ích huyết cảnh, không cần đoán cũng biết, trưởng lão Vương gia. Phía sau cùng là hai thanh niên, một người trong đó là Vương Đào, một người khác chính là cháu của nhị trưởng lão mới thi vào học viện năm nay, Vương Nham, nghe nói bái làm môn hạ của Lục Tầm lão sư, thiên phú không tệ, cực kỳ được hoan nghênh. Vương tộc trưởng đích thân tới làm cho ta thụ sủng nhược kinh, có chuyện gì, ngươi nói một tiếng là được rồi, tại sao lại đến đây, thực sự là quá vinh hạnh rồi. Thượng thần trưởng lão vội vàng nói. Chuyện này, nói thật, ta tới nơi này thật sự muốn tìm người. Vương hoàng tộc cười dài nói. Vương tộc trưởng cứ nói đừng ngại. Thượng thần trưởng lão vội hỏi. Nếu như có thể làm việc giúp đỡ đối phương, sau đó hẳn khẳng định sẽ dựa vào cây đại thụ vương gia. Tiểu nữ Vương Dĩnh, chắc hẳn thượng trưởng lão đã sớm biết, nghe nói nàng bái một lão sư tên là Trương Huyền. Vương hoàng tộc trưởng chậm rãi nói. Trương Huyền. Vương tộc trưởng có việc tìm hắn. Ánh mắt thượng bân lóe lên, hưng phấn suýt nữa nhảy lên. Trước kia nhìn thấy Vương Đảo thiếu gia qua cửa phòng học của Trương Huyền, biết Vương Dĩnh bị Trương Huyền lừa gạt thành học viên, lường trước Vương gia khẳng định không muốn phát sinh chuyện này, nằm mơ cũng không nghĩ tới tốc độ của đối phương nhanh như vậy. Thậm chí tộc trưởng đã tự mình tới đây, siết chặt nắm đấm, nội tâm thượng bân cười lớn. Ngươi thắng cha xét học tâm thì thế nào? Đây chính là Vương gia. Vương gia là một trong bốn gia tộc lớn trong Thiên Huyền Vương Thành, đắc tội bọn họ, đừng nói ngươi chỉ là lão sư kém nhất trong học viện, cho dù lão sư như Vương Siêu cũng sẽ gặp xui xẻo lớn. Hắn nghĩ tới, hiển nhiên Tào Hùng cũng nghĩ đến, hưng phấn toàn thân run cầm cập, chưa bao giờ điên cuồng như thế. Câm miệng! Nơi này có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Nghe được cháu trai cắt lời Vương tộc trưởng, thượng thần trưởng lão quát lớn. Tuy hắn là chủ nhiệm nhưng công việc quá nhiều, chỉ biết Trương Huyền mời chào được 5 học viên, cụ thể là người nào thì không biết. Căn bản không biết Vương Dĩnh cũng là học viên của hắn. Không sao. Vương hoàng tộc trưởng khoát tay háo một cái, đang muốn nói tiếp, Vương Đào đứng phía sau đi tới. Cha! Làm sao? Vương hoàng tộc trưởng hơi cau mày. Đó chính là Trương Huyền lão sư. Vương Đào chỉ tay. Tiến vào phòng khách vấn tâm tháp, hắn nhận ra Trương Huyền. Hắn chính là Trương lão sư. Quay đầu nhìn sang, Vương hoàng tộc trưởng cau mày. Không sai, vị này chính là Trương Huyền của học viện chúng ta. Không nghĩ tới lá gan Trương lão sư thật lớn, dám lừa gạt cả Vương Dĩnh. Ánh mắt thượng thần trưởng lao sáng lên, cười khanh khách giới thiệu. Khà khà. Lần này hắn sắp xui xẻo rồi. Vương tộc trưởng sát phạt quả quyết, không giống lão sư chúng ta chú ý quy tắc như thế. Đáng đời, dám lừa gạt thiên kim của Vương tộc trưởng, lá gan của hắn quá lớn. Thấy Vương hoàng tộc trưởng nhìn về phía Trương Huyền, Thượng Bân, Tào Hùng đều cười to trong lòng. Có thể trở thành tộc trưởng của một trong bốn gia tộc lớn, người nào không lòng dạ độc ác. Là một lão sư kém nhất trong học viện, lừa con gái đối phương, bản thân đã muốn chết. Ngay vào thời điểm hai người cho rằng Trương Huyền chạy trời không khỏi nắng, nhất định sẽ gặp xui xẻo, đột nhiên nhìn thấy cảnh bọn họ khó tin. Chỉ thấy Vương Hoàng tộc trưởng đi hai bước tới trước mặt Trương Huyền, không có tức giận như trong suy nghĩ, cũng không ra tay đánh nhau như trong tưởng tượng, mà là vẻ mặt hưng phấn, trực tiếp không người thật sâu, cẩn thận từng chút một. Vương Hoàng bái kiến Trương Huyền lão sư. Dáng vẻ của hắn giống như bái kiến lãnh đạo cấp cao, chỉ lo lời nói có phần mạo phạm, sợ chọc đối phương không vui. Niệm nó. Không nhìn lầm chứ. Chuyện này. Sao có thể có chuyện như vậy? Thượng Bân, Tào Hùng cùng khiếp sợ, suýt chút nữa ngất đi tại chỗ. Làm cái gì? Kịch bản không phải như vậy, không phải nên là Vương Hoàng tộc trưởng quát tháo Trương Huyền, thuận tiện đánh một trận tơi bời sao? Tại sao lại quốc cung, còn kinh chào? Tuy rằng chỉ là lễ tiết, nhưng ra ra thượng thần trưởng lão của mình cũng chưa từng hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Một tiểu tật sát hoạch lão sư không điểm, có tư cách gì? Vương Hoàng tộc trưởng bất giận, nổi giận thương tổn gan, lão sư kém nhất trong học viện không đáng để ngươi tức giận. Hả? Khắc khắc. Thượng thần trưởng lão vẫn giả vờ làm người tốt, giả ý khuyên can, vừa mới nói được phân nửa liền thấy cảnh này, hắn như ăn phải phân chuột, nụ cười đông cứng trên gương mặt, suýt nữa bị một ngụm nước bọt sặc chết. Không phải nói Trương Huyền lừa gạt Vương Dĩnh làm học viên sao? Không phải nói hắn muốn tới gây phiền phức sao? Ai có thể nói cho ta biết, trời ạ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chương 69, hủy khóa. Vương tộc trưởng, ngươi đây là... Không chỉ mọi người có dáng vẻ này Trương Huyền cũng cảm thấy kỳ quái. Cho dù mình là lão sư của Vương Dĩnh, cũng không cần đích thân tới đây. Ngươi chữa khỏi chân của tiểu nữ, lại dạy nàng tri thức cao thâm, ta phải đích thân tới trước mặt cảm kích. Vương Hoàng tộc trưởng liên tục gật đầu. Chân của Vương Dĩnh chính là tâm bệnh của hắn, vị lão sư này chữa khỏi cho nàng, thậm chí còn gia tăng lực lượng, năng lực như này có thể so sánh với danh sư. Trước mặt danh sư, cho dù mình có thân phận tộc trưởng Vương gia cũng không tính là gì. Hả, nàng là học viên của ta, giáo dục nàng là bổn phận của ta, không có gì phải cảm kích. Trương Huyền gật đầu. Sư giả là chuyên đạo, thụ nghiệp, giải thích nghi hoặc. Tuy kiếp trước hắn là nhân viên quản lý thư viện trong trường đại học, hắn vẫn được tính là một thành viên trong lão sư, hắn hết sức kính trọng và yêu thích nghề nghiệp này. Nếu Vương Dĩnh là học viên của hắn, giải quyết vấn đề của nàng, giúp nàng tu luyện tốt hơn, đây không phải chuyện đáng giá kiêu ngạo gì. Nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của hắn, mọi người phát rồ lần thứ hai, đây chính là tộc trưởng Vương gia, giống như người nghèo gặp phú ông ngàn tỷ, tại sao có thể bình tĩnh như thế, không có chút căng thẳng nào. Nằm trong chức trách, không sai, không sai. Nhìn thấy cảnh này, Mạc trưởng lão vuốt vuốt trống râu, âm thầm gật đầu. Thế phong Nhật Hạ, lòng người không cổ, rất nhiều vị lão sư vì truy đuổi danh lợi, từ lâu đã quên đi bản tâm, Trương Huyền lão sư còn có thể thuần túy như thế, thật sự làm người ta kính nể. Có thể có ý nghĩ thế này, hơn nữa Lưu Dương tín nhiệm hắn cao độ như vậy, Vương Hoàng tộc trưởng lại tôn sùng đầy đủ, có phải thượng thần trưởng lão tính sai hay không? Cảm khái xong, nội tâm Mạc trưởng lão sản sinh nghi hoặc. Vừa mới đến đã nghe được thượng thần nói rất nhiều điều không phải về Trương Huyền lão sư, vốn tưởng rằng thật sự là một người vô học, chỉ biết nói lời chót lưỡi đầu môi, rác rưởi gieo vạ người khác, bây giờ xem ra căn bản không có chuyện như vậy. Nội tâm hoài nghi nhưng không lên tiếng, hắn tiếp tục quan sát. Mời Vương tộc trưởng vào trong. Thượng thần không hổ là trưởng lão, gương mặt lúng túng nhưng nhanh chóng khôi phục như cũ, bắt chuyện người Vương ra và phân chủ khách ngồi xuống. Vương Hoàng tộc trưởng. Mạc trưởng lão ôm quyền. Hả, hóa ra là Mạc Tường trưởng lão của sư giả công hội, ngọn gió nào thổi ngươi đến đây? Lúc này mới nhìn thấy Mạc trưởng lão, Vương Hoàng vội vàng đứng lên. Sư giả công hội, đây là đệ nhất công hội ngự trị trên rất nhiều công hội như luyện đan công hội và trận pháp sư. Cho dù tu vi trưởng lão không bằng hắn nhưng cũng không phải một vương gia nho nhỏ có thể đắc tội được. Chỉ là chuyện nhỏ. Mạc trưởng lão thuận miệng trả lời một câu, tiếp theo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn sang. Cho dù Vương Dĩnh tiểu thư bái Trương Huyền làm sư cũng không cần người tự mình tới đây. Vị trước mặt là ai? Tộc trưởng một trong bốn gia tộc lớn, cường giả siêu cấp trưởng khống thế lực một phương. Cho dù con gái bái Trương Huyền làm sư, thậm chí hỗ trợ chữa khỏi bệnh gì đó, cũng không đạt tới mức độ hắn đích thân tới. Vẫn là Mạc trưởng lão mắt sáng. Muốn nói có việc, ta thật sự có việc cần làm phiền thượng thần trưởng lão. Vương Hoàng tộc trưởng tươi cười gật đầu. Ồ! Làm phiền ta! Vương tộc trưởng khách khí, có chuyện gì, xin ngươi cứ phân phó là được. Chỉ cần có thể làm được, ta sẽ dùng hết khả năng của mình. Nghe đối phương thật có chuyện nhờ mình, thượng thần trưởng lão khôi phục tự tin lần thứ hai, đắc ý nhìn Trương Huyền một chút, vuốt râu, thần thái cao cao tại thượng. Ngươi may mắn chữa khỏi bệnh gì đó cho Vương Dĩnh, mới được vương tộc trưởng liếc mắt nhìn mà thôi, cẩn thận suy luận, bất kể là thân phận hay lĩnh ngộ dạy học, ngươi đều kém ta. Ngươi xem, vương tộc trưởng thật sự có chuyện cần nhờ ta. Là thế này, mấy ngày nay tiểu nhi vẫn học tập các hạ, nhận được lao sư chăm sóc, ta vẫn không thể gặp mặt cảm tạ. Vương hoàng tộc trưởng khoát tay ngăn lại, một vị trưởng lão lập tức đi lên, đưa tới một món đồ. Đây là một ít tâm ý của ta, cũng cảm tạ ngươi chăm sóc tiểu nhi mấy ngày nay. Vương tộc trưởng không nên nói thế, dạy học chồng người chính là bản phận lão sư, không dám thu nhận lễ vật. Thượng thần trưởng lão vội vã xua tay. Mặc trưởng lão của sư giả công hội đang ở đây, cho dù muốn thu cũng không có lá gan này. Thượng trưởng lão cao thượng, thật sự làm người ta bội phục. Thấy đối phương không thu, vương hoàng tộc trưởng khoát tay háo một cái, chủ trừ một chút, nói tiếp. Kỳ thực, ngày hôm nay tới đây, ta muốn thương lượng với trưởng lão một chuyện, khoảng thời gian này tiểu nhi tu luyện xuất hiện một vài vấn đề, phát hiện khóa học của trưởng lão có phần không phù hợp lắm với hắn, ngươi xem. Có thể cho hắn hủy khóa học hay không? Hủy bỏ khóa học. Lúc nghe vẻ mặt trầm ổn, nội tâm thượng thần trưởng lão đang đắc ý, nghe nói như thế liền lảo đảo, suýt chút nữa đã ngã tại chỗ. Hủy khóa học. Đang yên đang lành, hủy làm gì? Học viên rút khóa học, tương đương làm lão sư mất mặt, biểu thị trình độ giảng bài của lão sư này không được, vốn tưởng rằng có chuyện cầu hắn, nội tâm đầy đắc ý, kết quả là chuyện này, trời ạ, một khi tin tức này truyền đi, hắn cũng không cần làm chủ nhiệm nữa. Hắn mất sạch mặt mũi. Đúng đấy. Mong rằng trưởng lão tất thành. Vương Hoàng tộc trưởng nói. Chuyện này. Thượng thần trưởng lão cảm thấy gương mặt như bị người ta tát, đau rát, muốn nổi giận nhưng không dám. Xoắn suýt thời gian thật dài, hắn lại cười thật dài. Vương tộc trưởng không nên nói thế, nếu lệnh lang đã có quyết định, bên phía ta dễ bàn. Nói xong tiếp nhận ngọc bài đại biểu thân phận của đối phương, nhỏ một giọt máu lên đó. Vụ. Thủ tiêu chương trình học của hắn. Đa tạ thượng trưởng lão. Vương hoàng tộc trưởng thỏa mãn gật gù, giao ngọc bài cho vương đảo. Không có gì, lão sư và học viên đều có quyền tự do lựa chọn. Nếu như không thích đứng làm môn hạ của ta, xin rút cũng là bình thường, nhưng ta không biết, sau khi rút khóa của ta, vương đảo muốn bái ai làm sư. Trong lòng nhỏ máu, gương mặt già nua của thượng thần trưởng lão cố nặn ra nụ cười. Đám người vương đảo rất nổi danh trong học viên, là sự tồn tại siêu cấp trong mỗi lần sát hoạch lớp đều trong nhóm 10 vị trí đầu. Người như thế lại rút học nghĩ thôi cũng phát điên. Đồng thời trong lòng cũng nghi hoặc, vương hoàng tộc trưởng nhất định phải hủy khóa của mình. Như vậy hắn bái ai làm sư? Chính mình là trưởng lão, lại là chủ nhiệm, cho dù không phải giáo khóa tốt nhất trong toàn bộ học viện, chí ít cũng được xem là lao sư nổi tiếng, không ít người sẽ rách ra đầu cũng muốn xông vào. Trừ mình ra, hắn thật nghĩ không ra có người nào đáng giá làm tộc trưởng vương gia đích thân tới rút học, còn xoay đầu sang người khác. Hả, ta đã có ứng cử viên. Vương hoàng tộc trưởng đứng dậy, đi vài bước tới trước mặt Trương Huyền, hắn cung kính nói. Trương lão sư, ngươi xem con trai vương đảo của ta có thể bái làm môn hạ của ngươi hay không? Trở thành học viên của ngươi? A, chuyện này, không thể nào. Hủy khóa của thượng thần trưởng lão, trở thành học viên của Trương Huyền. Nhìn thấy hành động của hắn, nghe nói như thế, toàn bộ học tâm tháp lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều điên rồi. Đặc biệt là thượng thần trưởng lão suýt phun huyết, chết ngay tại chỗ. Vương hoàng tộc trưởng, ngươi đang đùa giỡn sao? Lui khóa của ta, chỉ vì gia nhập môn hạ một tiểu tử sát hoạch không điểm. Thượng Bân, Tào Hùng há hốc mồm. Một lão sư mà hai người luôn luôn xem thường nhờ hùa ạc rưỡi, không ngờ đường đường một vị tộc trưởng hủy khóa của trưởng lão, gia nhập kẻ kém hơn bọn họ. Trời xanh ơi, đại địa hỡi, ngươi có thiên lý hay không? Nhưng chuyện làm mọi người phát rồ chưa kết thúc, liền nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của thiếu niên vang lên. Thật không tiện, ta không thu. Dầm. Mọi người ngã tại chỗ. Chương 70, nghi vấn. Ngoan nó. Không thu. Đại ca, ngươi nói thật lòng. Đám người Thượng Bân, Tào Hùng, Trầm Bích như bức tóc, mỗi người sắp phát điên. Kích thích của ngày hôm nay còn nhiều hơn cả đời bọn họ gặp phải. Vương Đào là ai? Siêu cấp thiên tài xếp thứ 10 của học viện, lão sư nào không tranh đoạt thu hắn làm học viên, thượng thần trưởng lão cũng dựa vào thân phận chủ nhiệm của mình mới thành công thu được. Thiên tài như thế, hơn nữa do chính gia chủ Vương gia thỉnh cầu, ngươi thật từ chối. Đám người Thượng Bân cảm thấy mình chịu hơn 10000 tổn thương, đã sắp không thở nổi. Lúc trước vừa mới mắng đối phương không thể chiêu thu học viên, kết quả tộc trưởng Vương gia đích thân đưa con mình tới, quan trọng hơn chính là hắn còn không thu. Trái tim của ta, gan của ta. Thượng thần trưởng lão cảm thấy có máu tươi đang lưu động trong yết hầu, có thể phun ra ngoài bất cứ lúc nào. Còn có thiên lý không? Còn có vương pháp không? Ta là trưởng lão, là chủ nhiệm, các ngươi hủy khóa của ta đi tìm một tiểu tử sát hoạch lao sư không điểm, quan trọng là hắn còn không thu. Thượng thần trưởng lão cảm giác mặt mũi của mình bị người ta kéo xuống, vò nát sau đó ném xuống đất, hận không thể tìm khe nước nào đó chui vào. Quá mất mặt rồi. Mất mặt tới nhà. Đôi mắt Mạc Tường trưởng lão như rơi xuống đất. Lúc này hắn đã thay đổi cái nhìn với Trương lão sư, bây giờ xem ra còn chưa đủ. Không thu. Vương Hoàng tộc trưởng vô cùng lúng túng, lúc này nháy mắt với nhi tử. Kính xin Trương lão sư thu ta làm học viên. Vương Đào vội vàng tiến lên, hắn quỳ xuống đất với vẻ mặt thành khẩn. Lúc trước hắn thật sự xem thường Trương lão sư, nhưng tận mắt nhìn thấy hắn chữa khỏi hai chân của muội muội, sức mạnh tăng lên dữ dội, lại nghĩ tới chiêu kiếm của mình bị đối phương dùng hai ngón tay kẹp lấy, nội tâm đã bội phục chân chính. Không thu. Trương Huyền xua tay. Học viên lựa chọn lão sư cũng muốn tuyển chọn học viên. Ngày hôm trước Vương Đào xông thẳng vào trong phòng học, không coi bề trên ra gì, thậm chí còn động binh khí của mình, làm sao có khả năng thu hắn làm học viên. Cho dù là Triệu Nhã lúc trước, chỉ chất vấn hắn vài câu còn bị phạt quét tước vệ sinh. Làm lão sư, nếu như không còn uy nghiêm, học viên sẽ xem thường, làm sao có khả năng dạy ra thành tích gì. Ta biết là ta lỗ mãng, chọc giận lão sư, hy vọng Trương lão sư nể tình ta trẻ tuổi, trong tình huống không hiểu lễ nghi, không chấp nhặt với ta. Vương Đào cũng biết nguyên nhân gì, vội vàng cầu xin. Sư đạo uy nghiêm không thể nhục, hắn cầm kiếm muốn đi chém người ta. Đối phương không tính toán cũng thôi, hiện tại còn muốn bái người ta làm sư, bị từ chối là chuyện rất bình thường. Đúng đấy, tiểu nhi lúc trước không biết lao sư đại tài, vì lẽ đó có phần kích động, hy vọng lao sư thứ lỗi. Vương Hoàng tộc trưởng cũng tiến lên giải thích. Vương tộc trưởng không cần nói những lời này, Trương lão sư không thu, ta cảm thấy không cần phải như vậy. Vào lúc này có một âm thanh không hài hòa vang lên. Nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Đó chính là Tào Hùng cha xét học tâm thất bại. Nếu như là vừa nãy, dựa vào uy nghiêm của Thượng Thần Trưởng Lao có thể trung hòa xử phạt với hắn, thậm chí nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, làm nhạt chuyện này đi. Hiện tại, đường đường Vương Hoàng tộc trưởng tới đây cầu xin Trương Huyền, việc trừng phạt khi cha xét học tâm thất bại, sợ rằng không xong rồi. Nếu kết quả thành như thế này, hắn cũng không quan tâm việc xé nát ra mặt. Hả? Nghe có người nói trên bảo. Vương Hoàng tộc trưởng sầm mặt lại, hắn không cao hứng. Thực lực bản thân Trương Huyền chỉ là võ giả tam trọng chân khí cảnh, Vương Đào thiếu gia lại là cường giả tứ trọng bí cốt cảnh, thực lực còn không bằng đối phương, làm sao làm lão sư, làm sao chỉ điểm. Hắn không dám nhận là tự mình biết mình. Gương mặt Tào Hùng đầy hung ác. Không sai, thực lực của hắn còn không bằng Vương Đào thiếu gia, còn thu hắn làm học viên, đùa gì thế. Thượng Bân cũng phản ứng lại, vội vàng nói. Vương tộc trưởng suy nghĩ lại, ngươi rút khóa của ta không quan trọng lắm, lại bảo Vương Đào thiếu gia bái một kẻ thực lực thấp hơn hắn làm lão sư, tu luyện sau này không dễ như vậy. Ánh mắt Thượng Thần trưởng lão lóe sáng. Đúng vậy, Trương Huyền trước mắt chỉ có thực lực võ giả tam trọng chân khí cảnh, đây là sự thật toàn bộ người trong học viện đều biết. Đường đường cường giả tứ trọng đi bái một người tu vi thấp hơn mình làm lão sư, bản thân đã biến thành trò cười. Chuyện này nội tâm Vương Hoàng tộc trưởng chấn động một ít. Hắn chỉ từ miệng Vương Dĩnh nghe nói lý luận dạy học của Trương Huyền kinh người, cũng không biết tu vi thiết thực của hắn. Mặc dù Vương Đào từng ra tay nhưng chưa từng nói ra, hắn cũng không rõ ràng. Nếu đối phương nói là sự thật, vị Trương lão sư này chỉ là võ giả tam trọng chân khí cảnh, thật sự không thể giáo dục Vương Đào. Tuy lão sư nắm giữ lý luận là có thể truyền thụ, nhưng tu luyện chỉ có tự mình trải qua mới cảm ngộ càng sâu. Nếu như lão sư còn không đạt tới, sợ rằng không dạy ra cái gì. Giống như lão sư chuyên phát đề của Trương Huyền kiếp trước, nói đề này lão sư không làm được, làm sao có khả năng dạy học viên. Không ít chuyện cần lão sư biết trước mới có thể để học viên biết sau. Bằng không, cho dù lý luận tốt cũng là hoa trong gương, trăng trong nước, không có một chút tác dụng nào. Trương Huyền, cho dù ngươi muốn dạy Vương Đào thiếu gia, ngươi có thực lực này sao? Không có liền ít giả vờ giả vịt, võ giả tam trọng, lừa gạt một ít tân sinh còn được, đối mặt học sinh cũ thì không ổn đâu. Thấy Trương Huyền không lên tiếng, Tào Hùng hưng phấn, trong mắt đầy dữ tợn. Đúng đấy, Vương tộc trưởng, Tào Hùng lão sư nói rất có lý, Trương Huyền còn không đột phá võ giả tứ trọng, tự nhiên cũng không biết tu luyện làm sao có thể chỉ điểm bí cốt cảnh tu luyện. Thượng thần trưởng lão tìm lại tự tin lần nữa, vuốt râu, nói. Không đúng, các ngươi nói đều không đúng. Nghe thấy mọi người cười nhạo, Vương Đào không cho là đúng, liền vội vàng đứng dậy giải thích. Ai nói thực lực Trương lão sư không bằng ta? Ngày hôm qua ta vô ý mạo phạm, lúc đó sử dụng một kiếm toàn lực, bị hắn dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy, nếu như chỉ là chân khí cảnh, khẳng định không làm được. Hai ngón tay kẹp lấy. Ha ha, Vương Đào thiếu gia, cho dù ngươi muốn giữ mặt mũi cho hắn cũng phải tìm được lý do đáng tin một chút. Tào Hùng cười gằn. Ngươi là cường giả tứ trọng bí cốt cảnh hậu kỳ, sức mạnh vượt quá 700 cân. Hơn nữa tốc độ kiếm và trọng lượng, một chiêu đánh ra, cho dù là cường giả ích huyệt cảnh sơ kỳ muốn dùng tay không tiếp được cũng khó khăn, càng không cần nói chỉ dùng hai ngón tay. Ngươi sẽ không nói, vị Trương lão sư sát hoạch không điểm của chúng ta đã đạt đến ích huyệt cảnh, sánh ngang với trưởng lão A. Tuy kiếm nhẹ nhàng nhưng cường giả bị cốt cảnh hậu kỳ xuất toàn lực, tốc độ nhanh như chớp giật, không hiểu rõ cực sâu về kiếm đạo của đối phương, biết phương vị công kích chân thật. Cường giả ích huyệt cảnh sơ kỳ cũng khó tiếp được. Vương Đào lại còn nói lão sư kém nhất học viện có thể tiếp được. Đùa gì thế? Ta cũng nhìn thấy, lão sư chỉ dùng hai ngón tay kẹp lấy. Lưu Dương cũng giải thích. Hắn tận mắt nhìn thấy cảnh tượng ngày đó, không có nửa phần giả tạo. Nhưng hắn tín nhiệm với Trương Huyền cao như thế, nói chưa dứt lời, người bên ngoài xem ra hắn đang hỗ trợ che giấu mà thôi. Vương Hoàng tộc trưởng, ngươi là tu luyện đại gia. Không để ý tới hai người giải thích, thượng thần trưởng lão cười lạnh. Ngươi cảm thấy không đạt tới ích huyệt cảnh trung kỳ, có thể sử dụng hai ngón tay tiếp được một kiếm toàn lực của Vương Đào thiếu gia hay không? Chuyện này, Vương Hoàng tộc trưởng im lặng. Hai ngón tay kẹp lấy một kiếm toàn lực của Vương Đào, cường giả ích huyệt cảnh bình thường cũng khó hoàn thành. Tuy lý luận của Trương lão sư rất tốt, nhưng trẻ tuổi như vậy đã đạt đến ích huyệt cảnh trung kỳ. Ngay cả hắn cũng không tin. Dù sao, quá mức kinh thế hai tủ. Vương Đào thiếu gia, ta biết ngươi muốn bái Trương Huyền làm sư, lúc này mới cố ý nói ra chuyện này tăng cao danh vọng của hắn, phàm là chuyện gì cũng phải có độ, vượt qua quá nhiều cũng không tốt. Thấy Vương Hoàng im lặng, thượng thần trưởng lão lúc nãy vây tay một cái, khí độ như mây, vào lúc muốn chậm rãi nói tiếp một số lý luận cao thâm, chứng minh hắn nói dối, lúc này nghe tiếng lão sư trực ban ngoài phòng vang lên lần thứ hai. Thượng trưởng lão, chuyện gì? Hơi cau mày, thượng thần trưởng lão không cao hứng. Không thấy ta đang ra ngoài sao? Thật không có ánh mắt. Bên ngoài có người cầu kiến Trương Huyền lão sư, tìm tới đây rồi. Lão sư trực ban lên tiếng. Tìm Trương Huyền. Ai? Ngày hôm nay là ngày gì thế? Cái này cũng tìm, cái kia cũng tìm. Vâng. Thế tử Trấn Nam Vương, Bạch Tốn Tiểu Vương gia. Lão sư trực ban nói. Chương 71, Bạch Tiểu Vương gia hung hăng. Bạch Tốn Tiểu Vương gia. Mọi người trong gian phòng chấn động. Vị Bạch Tốn này không lớn tuổi lắm nhưng lại là thiên tài tu luyện, 17 tuổi đã là võ giả ngũ trọng đỉnh cao, cũng có tiếng tăm lừng lây trong Thiên Huyền Thành Đô. Trầm Truy bệ hạ từng chuyên môn đánh giá, nói hắn có thể trở thành cường giả ích huyệt cảnh trẻ nhất vương quốc. Trấn Nam Vương trấn thủ Nam Cảnh, không ở Vương Đô, bởi vậy vị Tiểu Vương gia này cũng không đến Hồng Thiên Học Viện, nhưng lấy thành tích ưu dị thi vào Bắc Võ Học Viện lợi hại hơn. Bắc Võ Học Viện là học viện siêu cấp có danh sư nhất tinh tòa chấn. Có thể thi vào trong đó, đều là thiên tài có tiếng. Những ngày qua Trấn Nam Vương quay về Thiên Huyền Thành thuật trước, hắn cũng theo tới đây, nhưng tới đây làm gì? Tìm Trương Huyền lão sư. Một lão sư đang chán kém nhất, một là thiên tài siêu cấp, con trai độc nhất của quyền thần chạm tay có thể bỏng. Hai người căn bản không có chút quan hệ nào. Giữa bọn họ có quen biết nhau sao? Địa vị chênh lệch to lớn. Mau mời. Tuy không biết là nguyên nhân gì, thượng thần trưởng lão không dám thất lễ, vội vã vây vây tay. Hô! Thời gian không lâu, một thiếu niên mặc áo trắng nhanh chân đi vào, phía sau có mấy tên tùy tùng, tất cả đều mặc khôi giáp, ánh mắt lạnh lùng. Tuổi tác thiếu niên không lớn nhưng mang theo khí tức cực mạnh, sức mạnh toàn thân giống như mặt trời chiếu rọi khắp nơi, tạo thành áp lực mạnh mẽ lên người khác. Đều là võ giả ngũ trọng đỉnh cao, từ mặt khí thế có thể nhìn ra, còn mạnh hơn Thượng Bân, Trầm Bích như nhiều. Xin chào tiểu vương gia. Đám người thượng thần, vương hoàng tộc trưởng đồng thời đứng dậy. Tuy vương gia là một trong tứ đại gia tộc cao quý nhưng so với quyền thần trấn thủ một phương, vẫn có chênh lệch nhất định. Bất kể ở nơi nào, người nắm giữ quân đội vĩnh viễn có quyền lên tiếng. A, Trương đại sư, ngươi quả nhiên ở đây. Tùy ý khoát tay háo một cái, không để ý tới đám người thượng thần cung kính, đôi mắt bạch tốn xoay tròn, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, hưng phấn lao tới trước mặt Trương Huyền. Sao ngươi tới đây? Trương Huyền hơi cau mày. Tuy rằng Lục Trầm đại sư nói phải học tập hắn, nhưng cũng không cần nghe lời như thế, thật tìm đến đây nha. Sau khi cha ta thuật chức liền đi, ta không thể ở lại Vương Thành bao lâu nữa, đương nhiên phải mau chóng học tập đại sư, tranh thủ thông qua sát hạch ta. Bạch Tốn giải thích một câu. Đại sư, tại sao Bạch Tốn tiểu vương gia biết hắn? Còn quen thuộc như thế? Không phải xưng hô lão sư sao? Tại sao xưng hô thành đại sư? Nhìn thấy Bạch Tốn quả nhiên tìm Trương Huyền, hơn nữa còn thân thiết như thế, tất cả mọi người mê muội. Xảy ra chuyện gì? Bọn họ lại quen biết nhau. Trương Huyền không phải lão sư sao? Đại sư, đây là xưng hô gì? Hơn nữa, thái độ của Trương Huyền ngươi là gì? Lẽ nào không thấy thượng trưởng lão, vương tộc trưởng nhìn thấy tiểu vương gia đều không người sao? Ngươi không những không hành lễ, còn cau mày, cau con em gái ngươi. Ai cho ngươi là gan lớn như thế? Làm càn. Thượng thần trưởng lão không nhịn được nữa, hắn tiến lên phía trước, mang theo khí thế kinh người. Trương Huyền, tại sao ngươi nói chuyện với tiểu vương gia như vậy? Còn không lập tức bái kiến. Thân là lão sư, không hiểu một chút lễ nghi gì, quả thực không có quy củ, mất mặt xấu hổ. Nói xong, hắn tươi cười nói với Bạch Tốn. Bạch tiểu vương gia, ngươi đừng nóng giận, Trương Huyền, thực lực thấp kém, làm người cũng nốc, không hiểu lễ nghi. Hắn chưa nói hết lời, Bạch tiểu vương gia hơi cau mày, trong mắt lộ ra hàn khí lạnh lẽo, hắn như sư tử sù lông. Con mẹ nó ngươi là ai vậy? Cút sang một bên. Trương Huyền đại sư cùng đối phận với gia gia của ta, con mẹ nó ngươi nói như vậy là muốn tìm cái chết sao? Gia gia, rầm. Mọi người ngã xuống đất lần thứ hai. Ta nhổ vào. Trời ơi, đây là xưng hô gì? Phụ thân Bạch tiểu vương gia là Trấn Nam Vương, ngang hàng luận giao với quốc vương Trầm Truy bệ hạ. Ngươi nói hắn là gia gia của ngươi, chẳng phải hắn còn cao hơn bệ hạ một cấp hay sao? Mới vừa rồi Thượng Vân trưởng lão vô cùng hung hăng càn quái, toàn thân run lên, suýt chút nữa ngất đi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì? Đặc biệt là Thượng Vân, Tào Hùng, lúc này sắp điên lên, cũng bức một nhúng tóc, đôi mắt như rớt cả ra ngoài. Ngay cả Mạc trưởng lão chấn định tự nhiên cũng cảm thấy cằm tê dần, chẳng biết bức râu mép lúc nào. Không sai. Trương gia gia chính là thư họa đại sư. Thực lực mạnh tới mức ba người như ta cũng không phải đối thủ, ngươi nói hắn làm càn, thực lực thấp kém. Con mẹ nó ngươi muốn chết. Muốn gây sự. Bạch Dương. Bàn tay Bạch Tốn vẫy một cái. Có thuộc hạ. Kèm theo tiếng đáp, một người trung niên theo sau hắn bước ra. Và miệng. Bạch Tốn nói. Vâng. Người trung niên lúc đi ra không có gì bắt mắt, vào lúc này mí mắt nâng lên, một luồng sát khí dâng trào trong nháy mắt. Giống như ngàn vạn ác quỷ thoát ra từ địa ngục. Tuy rằng tu vi giống như thượng thần trưởng lão, đều là ích huyết cảnh, khí thế toàn thân cường đại hơn quá nhiều. Binh vương. Nội tâm mọi người dùng mình. Có thể có loại sát khí này, đều là binh sĩ tu luyện trong cựu tử nhất sinh mới có, đều có thể nói là binh vương. Mỗi người ý niệm như sát, cường hạn đến mức tận cùng, có thể chiến đấu vượt cấp. Phóng thích sát khí xong, tâm thần mọi người hoảng hốt. Lúc này lao lên như mũi tên, người trung niên Bạch Dương đi tới trước mặt thượng thần trưởng lão, tắt một cái. Bút! Một tiếng vang lanh lảnh sinh ra, thượng thần trưởng lão còn không kịp phản ứng lại đã bị đánh như con quay, quay một vòng, máu tươi phun mạnh, hàm răng rơi mất mười mấy cây. Ngươi! Ổn định thân thể, thượng thần trưởng lão tức giận sắp nổ phổi. Hán đường đường trưởng lão Hồng Thiên học viện, cường giả hích huyết cảnh, lại bị người ta vả mặt. Cho dù hắn nổi giận cũng hết cách, đối phương là con trai duy nhất của Trấn Nam Vương, Bạch Tiểu Vương gia, nếu thật sự dám làm gì hắn, Trấn Nam Vương tuyệt đối sẽ giết tới, từ đó bứng cả xào huyệt của hắn. Chuyện như vậy lại không phải chưa từng làm. Năm đó có một thế lực lớn không kém gì Vương gia, không có mắt cho người gây phiền phức cho Bạch Tiểu Vương gia, cũng đã thương hắn, Trấn Nam Vương nổi giận mang binh nhảy vào phủ đệ, chém đầu cả nhà, cuối cùng Trầm Truy bệ hạ không nói câu nào, trái lại động viên một trận, phong thưởng Bạch Tốn danh hiệu Tiểu Vương gia. Không phải vậy, cho dù hắn là thế tử cũng không có tư cách xưng là Tiểu Vương gia. Đều là Trương Huyền. Càng nghĩ càng giận, một bụng lửa giận không dám trút lên người Bạch Tốn, không thể làm gì khác hơn đều dời lên người Trương Huyền. Nếu không phải vì tên này, tại sao mình có thể mất mặt trong ngày hôm nay như thế? Làm sao, ngươi không phục? Thấy sắc mặt hắn khó coi, Bạch Tốn cau mày, vẻ mặt với dáng dấp của công tử bột. Tại hạ không dám. Nội tâm thượng thần trưởng lão nhỏ máu nhưng cắn răng nói trái lòng mình. Không dám là tốt nhất, nói thật cho ngươi biết, ta đang cứu ngươi, nếu như Trương gia ra tay, hắn không khống chế được khí lực, ngươi khẳng định đã sớm chết rồi. Nói đến đây, Bạch Tốn nhớ tới giao chiến buổi tối ngày hôm ấy, thân thể không tự chủ dùng mình một cái. Hắn nói sự thật, Trương đại sư trước mặt, chỉ lực lượng thân thể đã đạt tới 40 đỉnh, then chốt là không khống chế được khí lực, một cái tát đánh tới, chính hắn không cảm thấy cái gì, ngươi thì thẳng rồi. Chương 72, không cách nào khai trừ. Cứu hắn. Không khống chế được khí lực. Nghe khẩu khí tiểu vương gia, thực lực Trương Huyền lão sư còn lợi hại hơn thượng thần trưởng lão. Chuyện này làm sao có khả năng? Tất cả những chuyện xảy ra vừa rồi không mất quá nhiều thời gian, vào lúc này mọi người mới kịp phản ứng. Đặc biệt là Thượng Bân, Tào Hùng cho rằng Vương Đảo nói dối thực lực Trương Huyền hạ thấp, hai người không thể tin nổi. Sát hoạch lần trước của Trương Huyền, hắn chỉ có thực lực chân khí cảnh đỉnh cao, đây là sự thật toàn bộ học viện đều biết, chưa từng nghe tin tức hắn đột phá, tại sao còn lợi hại hơn cả Bạch Tiểu Vương gia, thậm chí nghe ngữ khí của hắn, Thượng Thần trưởng lão còn kém xa lắm. Tuy rằng kỳ quái, mọi người cũng không dám hoài nghi Bạch Tốn nói dối. Mọi người không chỉ biết vị Bạch Tiểu Vương gia này thiên tư phi phàm, cũng biết tính cách hắn hiếu chiến, thích nhất là đánh nhau với người khác. Một ngày không đánh mấy trận sẽ cảm thấy ngứa khắp người. Hắn bội phục Trương Huyền như vậy, lẽ nào hắn thật sự có thực lực như thế? Nghĩ tới đây, từng người mở to hai mắt, nhìn sang thiếu niên lúc trước bị bọn họ xem như rác rưởi. Thiếu niên này bình thường không có gì lạ, da rẻ hắn trắng nõn, bóng loáng, xem ra thật sự trẻ tuổi. Làm sao có thể là cao thủ? Khắc khắc. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Sợ rằng mình không thể che giấu thực lực nữa rồi. Nhưng lão sư đứng hạng chót trong kỳ sát hoạch lão sư, võ giả tam trọng chân khí cảnh, đây đã là kỳ cảnh, trong nháy mắt biến thành đại cao thủ hích huyệt cảnh. Đổi thành ai cũng hoài nghi. Muốn điệu thấp cũng khó khăn như vậy sao? Trương Huyền cảm thấy đau đầu. Hắn muốn che giấu thực lực của mình. Lặng lẽ làm việc, vốn tưởng rằng Bạch Tốn trước mặt không có liên quan gì với học viện, cũng không sợ người khác hoài nghi mình, nằm mơ cũng không nghĩ tới mới qua một buổi tối, cái tên này đã tìm tới. Náo động lớn như vậy, muốn ẩn giấu cũng không ẩn giấu được rồi. Thực sự là nghiệp chướng A. Vào lúc hắn đang xoắn xuýt, liền nhìn thấy Bạch Tốn tiểu vương gia chạy tới, dáng vẻ lấy lòng. Kha kha, Trương đại sư, Trương gia gia, ta xử lý vậy được chứ? Cũng không trách Bạch Tốn như vậy, Lục Trầm đại sư đã nói rồi, hắn có thể thông qua sát hoạch hay không, tất cả đều dựa vào Trương Huyền trước mặt, đương nhiên phải hết sức lấy lòng, khúc ý nịnh hót. Cho nên sau khi thức giấc vào buổi sáng, nhiều lần hỏi thăm mới biết Trương Huyền đến nơi đây, cho nên hắn dẫn người chạy tới. Cũng còn tạm được. Chuyện đã xảy ra, Trương Huyền không thể làm gì khác hơn là thừa nhận, gật đầu. Trương lão sư, xin thu ta làm học viên đi. Biết thực lực Trương Huyền cũng không phải chân khí cảnh, Vương Hoàng tộc trưởng nào dám do dự, ánh mắt nháy một cái, Vương Đào cách đó không xa lần thứ hai đi lên phía trước, quỳ xuống đất. Bái Trương đại sư làm sư, người là ai vậy? Ta còn muốn bái sư đấy, muốn giành với ta, có phải muốn tỉ thí hay không? Trương Huyền còn chưa kịp nói chuyện, Bạch Tiểu Vương ra liền trừng mắt lên. Không dám. Vương Đào sợ hết hồn. Tuổi tác Bạch Tốn trước mặt tương đương với hắn. Thực lực đã sớm đạt tới võ giả ngũ trọng đỉnh cao, còn mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần, tỉ thí với hắn. Không phải muốn chết hay sao? Được rồi, ngày mai Vương Đảo có thể tới lớp ta dự thính, biểu hiện thật tốt, có thể cân nhắc thu ngươi làm học viên. Chỉ lo Bạch Tiểu Vương gia tiếp tục gây sự, thật sự đánh Vương Đảo sống dở chết dở không dậy nổi, Trương Huyền khoát tay háo một cái. Đa tạ Trương lão sư. Vương Hoàng tộc trưởng thở phào nhẹ nhõm, hắn liên tục cảm tạ. Dự thính không tính là học viên, nhưng hiện tại xem ra đây là phương pháp giải quyết tốt nhất, ai bảo đứa con trai này không hăng hái, chạy tới muốn giết người. Lão sư nào gặp phải tình huống như thế, sợ rằng đều không thu. Mặc dù là dự thính, thời gian dài, chỉ cần về sau biểu hiện ngoan ngoãn khẳng định cũng có thể trở thành học viên chính thức. Dự thính. Thượng thần trưởng lão đứng bên cạnh khóc không ra nước mắt. Hắn đường đường trưởng lão học viện, là chủ nhiệm, đều là hắn chọn học viên, lần này thì tốt rồi, bị người ta rút khóa ngay trước mặt, quan trọng là sau khi hủy không phải đi tới nơi tốt hơn lại đi dự thính người khác. Dự thính lão sư kém nhất. Thượng thần trưởng lão cảm giác mặt già của mình đang bị tra đạp, hoàn toàn không còn tôn nghiêm. Thật sự quá mất mặt. Trương đại sư, còn chưa xử lý xong việc sao? Có rồi, ta xử lý giúp ngươi, làm xong, đi dạy thư họa cho ta. Bạch Tốn khoát tay háo một cái, nhìn về phía Trương lão sư. Còn có chút chuyện. Trương Huyền nhìn về phía thượng thần trưởng lão. Thượng trưởng lão, cha xét học tâm xong, có nên thực hiện trừng phạt không? Chính mình tới đây là vì cha xét học tâm, cha xét kết thúc lại xảy ra nhiều việc như thế, cũng nên thu tiền đặt cược rồi. Trương Huyền, ngươi không nên đắc ý. Ta thua cha xét học tâm, nhiều nhất là bị 100 sát thần côn, muốn khai trừ tư cách lao sư của ta, sợ rằng ngươi không làm được. Biết lần này chạy trời không khỏi nắng, Tào Hùng không lựa chọn trốn tránh, gương mặt dữ tợn đi lên phía trước. Không làm được. Trương Huyền cau mày. Không sai. Ta dạy học không xảy ra chuyện xấu gì, không có học viên tẩu hỏa nhập ma, tuy rằng sát hoạch lão sư không phải ưu tú nhưng cũng đạt tiêu chuẩn, chỉ dựa vào đánh cược liền thu tư cách lão sư của ta, cho dù là sư giả công hội cũng không có quyền lợi này. Tào Hùng điên cuồng giống lên. Thật sự, hắn không hiểu việc này, Trương Huyền nghi hoặc nhìn về phía Mạc trưởng lão cách đó không xa. Hắn là trưởng lão sư giả công hội, hắn biết rõ việc này nhất. Đúng là như vậy. Mạc trưởng lão gật gù. Tư cách lao sư đã trải qua sư giả công hội xét duyệt, nếu như không xảy ra chuyện xấu đặc biệt lớn, bình thường rất khó khai trừ. Như vậy à? Trương Huyền hơi cau mày. Hắn nhớ tới kiếp trước, chức nghiệp lao sư kiếp trước là tại trước, sự nghiệp biên chế, cho dù dạy học kém, trường học cũng không có tư cách khai trừ, thậm chí cục giáo dục cũng không tư cách khai trừ, trừ phi phạm phải chuyện gì đó trái với sư đức sư phong. Xem ra tình huống nơi này cũng gần như thế. Thời điểm đánh cược, ngươi không nói. Trương Huyền không nhịn được nói. Thời điểm đánh cược, còn tưởng rằng có thể thực hiện nên mới nói ra, sớm biết khó khai trừ tư cách lao sư như vậy, còn không bằng đổi thành trục xuất học viện. Khắc khắc, ta cho rằng. Ngươi thua. Mạc trưởng lão có phần lúng túng. Trương Huyền sát hoạch lao sư không điểm, lại dạy dỗ một người tẩu hỏa nhập ma, thật muốn truy cứu, thật sự có thể bị khai trừ. Trước kia Mạc trưởng lão cũng cho rằng hắn thua nên không nói tỉ mỉ, không nghĩ tới hắn thắng triệt để như vậy. Nếu thật muốn thu tiền đánh cược, cũng không phải không có biện pháp, trừ phi. Mạc trưởng lão do dự một chút. Trừ phi cái gì? Trừ phi. Có danh sư hoặc là danh sư học đồ chính mồm xác nhận hắn không thích hợp làm lão sư, sau đó đăng báo sư giả công hội. Mạc trưởng lão nói. Danh sư. Danh sư học đồ. Đi nơi nào tìm chứ? Trương Huyền lắc đầu một cái, bất kể là danh sư hay danh sư học đồ đều là nhân vật cao cao tại thượng trong nghề nghiệp lão sư, chính mình đi nơi nào tìm. Hơn nữa cho dù tìm được, nhân gia cũng không thể để ý tới đánh cược nhỏ thế này. Vào lúc cau mày, Chu lão sư với vẻ mặt khách khí đi vào, hắn ôm quyền nói vang vọng gian phòng. Thượng thần trưởng lão, một vị tự xưng hoàng ngữ cô nương tới, nói muốn tìm Trương Huyền lão sư. Chương 73, Tào Hùng phản kích. Tiểu ngữ cũng tới. Ánh mắt Bạch Tốn sáng lên. Ngày hôm qua Lục Trầm đại sư bảo bọn họ học tập Trương đại sư, hắn khi trời vừa sáng liền chạy tới, tiểu ngữ làm sao có khả năng không đến. Trong khi nói chuyện, một bóng người xinh đẹp từ bên ngoài đi vào, trường y yểm màu vàng nhạt, vóc người lung linh hoàn mỹ hiện ra, da rẻ thuần khiết như tuyết, so với Trầm Bích Như, cũng không thua kém chút nào. Xin chào Trương lão sư. Vừa tiến vào trong phòng, lúc này Trương Huyền đi tới. Không người đến cùng. Ừ. Biết đối phương có chung mục đích với Bạch Tốn, Trương Huyền day day mi tâm, cảm thấy có phần đau đầu. Kỳ thực hắn đâu có biết thư họa gì đó, chỉ có thể nhìn ra khuyết điểm mà thôi. Bảo hắn dạy vẽ tranh, hắn thật không biết nên mở miệng thế nào. Xin chào tiểu thư. Vào lúc đang xoắn suýt nên nói gì với đối phương, liền nhìn thấy Mạc trưởng lão đứng bên cạnh mang theo vẻ mặt cung kính tiến lên, ôm quyền với Hoàng Ngữ. Tiểu thư. Thượng thần trưởng lão đứng gần giống như nhớ ra cái gì, bàn chân mềm nhũn, hắn liên tục lùi lại vài bước, sắc mặt trắng bệch. Lẽ nào nàng chính là thiên kim của Hoàng hội trưởng sư giả công hội, là thiếu nữ thiên tài mười mấy tuổi trở thành trợ giáo sơ cấp. Lúc trước hắn nói với Mạc trưởng lão, sư giả công hội xuất hiện một thiên tài, tuổi còn trẻ liền thành trợ giáo sơ cấp, còn lợi hại hơn ông lão như hắn, nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là vị Hoàng Ngữ tiểu thư này, hơn nữa nhìn dáng vẻ của nàng dường như có quan hệ rất tốt với Trương Huyền. Trời ạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa mới nói đối phương không thể dùng tri thức chồng người, kết quả người vương gia dẫn con trai đưa tới cửa, không tiếc hủy khóa học của mình. Mới vừa nói thực lực đối phương không cao, Bạch tiểu vương gia liền tự mình chạy tới chứng minh thực lực đối phương mạnh mẽ, ngay cả hắn cũng không phải đối thủ. Mới vừa nói chỉ có trợ giáo mới có thể khai trừ tư cách lão sư của Tào Hùng, trợ giáo liền chạy tới, tha thiết mong chờ nhìn hắn. Mẹ nó! Trương Huyền! Ngươi là người ông trời đặc biệt phái đến đối nghịch với ta. Thượng thần trưởng lão cảm thấy như có thiên lôi từng trận đánh xuống, trong lòng muốn chết. Lúc nãy Tào Hùng vô cùng càn rỡ, hiện tại sắc mặt tái nhợt, liên tiếp lui về phía sau. Nếu như nói lúc trước còn tự nhận đối phương không cách nào khai trừ bản thân, hiện tại đã cảm thấy thật sự khủng hoảng. Hắn không phải là lão sư rác rưởi sát hoạch không điểm sao? Vì sao lại quen biết nhiều người như vậy, tại sao đều tôn trọng hắn như thế? Ta không phục. Nội tâm thét lên đầy điên cuồng, Tào Hùng cắn răng. Trước ngày hôm nay, đối phương không tính là gì trong mắt hắn, căn bản không có tư cách cạnh tranh với hắn, mà hiện tại đối phương đã trở thành ngọn núi cao, chỉ có thể ngước nhìn lên. Hắn. Thượng Bân ở bên cạnh, hàm răng run lên. Vào lúc này Trương Huyền trong mắt hắn từ một con run dế tiện tay có thể bóp chết đã lột xác thành một con bạo long to lớn. Loại lột xác này, ngay cả hắn nằm mơ cũng không thể tin được. Ngươi là trợ giáo. Lỗ thai nghe được lời nói kinh ngạc của thượng thần, Trương Huyền nghi hoặc nhìn sang nữ tử trước mặt. Nha đầu này còn nhỏ hơn mình, hiện tại đã là trợ giáo danh sư, thực sự không thể nhìn mặt bắt hình dong. Ta cũng chỉ may mắn được lưu sư coi trọng, qua đó hỗ trợ mà thôi. Hoàng Ngữ khẽ mỉm cười, ngoài miệng nói khiêm tốn, trong mắt lại mang theo ánh sáng tự tin. Có thể trở thành trợ giáo danh sư, đầu tiên phải có thiên phú hơn người, tiếp đó chính là cơ duyên. Cho dù thiên phú của ngươi mạnh hơn nữa, chỉ điểm tốt tới đâu, năng lực truyền thụ chương trình học rất tốt, không chiếm được danh sư thưởng thức cũng uổng công. Hoàng Ngữ thân là con gái của hội trưởng sư giả công hội tại Thiên Huyền Vương Quốc, từ nhỏ đã tiếp xúc với nền tảng giáo dục tốt đẹp, lại thêm phụ thân giao thiệp, trở thành trợ giáo cũng rất bình thường. Ngươi đã là trợ giáo, như vậy rất tốt. Vị Tào Hùng lão sư này thua cha xét học tâm với ta, không thực hiện hình phạt. Vừa nãy Mạc trưởng lão nói rồi, tìm được một trợ giáo lên tiếng liền có thể khai trừ tư cách lão sư của Tào Hùng, đối mặt với người muốn đối phó mình, Trương Huyền sẽ không chùn tay. Còn có chuyện như vậy? Hoàng Ngữ cau mày. Thân là lão sư, vì một chút ân oán liền ghi hận trong lòng, không tiếc cha xét học tâm, hãm hại đồng sự, nếu ngươi có thể ở lại trong hàng ngũ lão sư, sớm muộn gì cũng là con sâu làm dầu nổi canh, Mạc trưởng lão. Mạc trưởng lão tiến lên một bước. Ta cho rằng hắn không có tư cách làm lão sư, hiện tại ngươi đi hoàn thành thủ tục đi. Hoàng Ngữ vây tay ngọc một cái rõ. Mạc trưởng lão gật đầu, nhìn về phía Tào Hùng, lắc lắc đầu. Hoàng Ngữ thân là trợ giáo danh sư, địa vị tôn sùng, hơn nữa là con gái hội trưởng, câu nói đầu tiên đã quyết định vận mệnh của Tào lão sư. Nắm giữ thân phận lão sư, đi tới nơi nào cũng được người ta tôn trọng, một khi bị khai trừ, nói rõ phẩm hạnh có vấn đề, ghi vào trong danh sách, đi bất kỳ địa phương nào, sợ rằng không ai dám nhận. Ta! Nghe được quyết định này, Tào Hùng sủi lơ trên đất, mặt xám như cho tàn. Vì tư cách lão sư này, hắn không biết đã tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết, không nghĩ tới lại bị tước đoạt. Bởi vì khiêu khích một lão sư rác rưởi sát hoạch không điểm. Ta không phục, ta không cam lòng. Đúng rồi. Tào Hùng đứng lên lần thứ hai, nhìn về phía Trương Huyền, trong ánh mắt đầy dữ tợn. Trương Huyền, ngươi đừng đắc ý vội. ngươi sát hoạch lão sư không điểm, còn làm học viên tẩu hỏa nhập ma, chỉ cần báo chuyện này lên sư giả công hội, trải qua kiểm tra tỉ mỉ, cũng mất đi tư cách lão sư. Trương Huyền bị gọi là rác rưởi, sát hoạch lão sư không điểm, là do nội bộ Hồng Thiên học viện sát hoạch, không có tính quyền uy, bởi vậy không cách nào khai trừ tư cách giáo sư, nếu như mang chuyện này đăng báo công hội, một khi lập án, nếu như xác thực, cũng sẽ bị khai trừ. Huống chi, hắn còn làm học viên tẩu hỏa nhập ma. Việc này đã chạm vào điểm mấu chốt của lão sư. Không sai, Trương Huyền, ngươi không cần đắc ý. Hiện tại ngươi khai trừ tư cách lão sư của Tào lão sư, bản thân cũng không duy trì được bao lâu. Hiện tại ta sẽ mang việc này báo lên sư giả công hội, khẩn cầu bọn họ tiến hành phán quyết công bằng. Nghe được Tào Hùng la lên, đôi mắt Thượng Vân sáng ngời, đấu trí lại bước lên hừng hực. Nếu đã vạch mặt với Trương Huyền, đối phương hung hăng, sợ rằng sau này hắn sống không dễ chịu, đương nhiên không thể bỏ qua. Điểm then chốt là hiện tại nữ thần cũng nói chuyện giúp Trương Huyền, nếu hắn lại bị động chịu đòn, sau đó làm sao ngẩng đầu lên được. Nói xong, Thượng Bân lại nhìn sang Trương Huyền lần thứ hai, trong ánh mắt mang theo ý lạnh. Không phải ngươi rất trâu bò sao? Không phải độ tín nhiệm hơn 60 sao? Người vương gia phải cầu xin ngươi thu vương đào sao? Hiện tại rất đắc ý, nhưng một khi mất đi tư cách lão sư, ta xem ngươi làm sao bây giờ? Ngươi còn có tư cách gì ở lại Hồng Thiên học viện, có tư cách gì truyền thụ học viên? Tố chất bản thân Trương Huyền lão sư thật sự làm người ta hoài nghi, Hoàng Ngự trợ giáo, Mạc trưởng lão, hai người bọn họ nói đều là sự thật, vị Trương lão sư này thật sự dạy học viên tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa lần trước sát hoạch lão sư lại không điểm, hy vọng công hội có thể xử lý công bằng, diệt trừ ưu ác tính trong học viện. Thượng thần trưởng lão cũng khôi phục tinh thần, thân thể ưỡn lên thẳng tắp, cất cao giọng nói. Tào Hùng không cứu nổi, nhưng nếu ra tay, bọn họ cũng không muốn Trương Huyền dễ chịu. Chương 74, phòng giáo vụ dở trò. Chuyện này. Nghe được ba người cùng lên tiếng, Mạc trưởng lão cùng Hoàng Ngữ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía Trương Huyền. Nếu như bọn họ nói là thật sự, sư giả công hội thật sự phải kiểm tra một lần. Sau khi kiểm tra xong, một khi chuyện này là thật, rất có thể sẽ khai trừ tư cách lão sư của Trương lão sư. Vẫn nghĩ đám người này đơn giản, không ngờ bọn họ cũng am hiểu lợi dụng quy tắc nói chuyện. Không nghĩ tới đối phương liên tục bị đả kích còn có thể phản kích một hồi, Trương Huyền hơi cau mày. Xem ra thế giới nào cũng giống nhau, tặc cắn một cái, tận xương ba phần. Nói thật, đống hỗn loạn mà tiền thân Trương Huyền để lại thật sự phiền phức. Học viện không xét nét, bình an vô sự, có thể giảng bài, chỉ khi nào báo lên sư giả công hội, liền đối mặt với nguy hiểm khai trừ tư cách lão sư. Bị khai trừ, tình huống không tốt hơn Tào Hùng là bao. Vì lẽ đó, bất kể nói như thế nào cũng không thể cho bọn chúng thực hiện được. Nhưng sát hoạch lão sư không điểm, dạy học viên tẩu hỏa nhập ma, đây là chuyện do tiền thân làm ra, cũng là sự thật, cho dù muốn thay đổi cũng không thay đổi được. Nói cách khác, đống hỗn loạn tiền thân lưu lại chính là nét bút hỏng lớn nhất hiện tại, cho dù mượn thiên đạo đồ thư quán dạy học viên lợi hại cỡ nào vẫn khó có thể trở thành danh sư, khó có thể làm cho người ta tin phục. Phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Day day mi tâm, Trương Huyền cảm thấy bất đắc dĩ. Xuyên Việt là bị động, hắn lại không thể quyết định thời gian, lại nói, nếu không phải tiền thân kém như thế, bản thân cũng không quá khó sống. Lẽ nào cho phép bọn họ báo lên sư giả công hội, khai trừ tư cách lão sư của mình? Tuyệt đối không được. Hả? Không phải không cách nào giải thích vấn đề thực lực ta đột nhiên tăng lên dữ dội hay sao? Vừa vặn có thể lợi dụng điểm này. Đang không biết làm thế nào cho phải, đột nhiên trong đầu xuất hiện linh quang, một ý nghĩ tuyệt diệu xuất hiện trong đầu, lần thứ hai nhìn về phía Thượng Thần, Thượng Vân, khóe miệng hơi vểnh lên. Các ngươi đã không lưu lại đường sống, vậy thì thật không tiện. Trương Huyền, không phải ngươi rất đắc ý sao? Ta xem ngươi đi tới sư giả công hội, còn có thể tiếp tục đắc ý hay không? Nhìn Mạc trưởng lão, Hoàng Ngữ do dự, Thượng Vân đầy hưng phấn, cười ha ha. Nhưng nụ cười của hắn chưa kết thúc, liền nhìn thấy Trương Huyền chấp hai tay sau lưng, vẻ mặt do dự nhìn sang, trong mắt tràn ngập xoắn xuýt. Dường như có chuyện gì đó muốn nói ra, lại suy nghĩ có nên nói hay không. Làm sao? Muốn xin ta tha cho? Thấy dáng vẻ của hắn như vậy, Thượng Bân thoải mái nói không ra lời. Đáng tiếc đã chậm. Xin tha. Trương Huyền lắc lắc đầu. Ngươi cả nghĩ quá rồi, ta chỉ suy nghĩ có nên nói ra chuyện này hay không. Này! Nói đến đây, thở dài một tiếng, trong ngữ điệu mang theo chán nản và thống khổ, cũng mang theo xoắn xuýt và khó chịu. Nói chung, làm người ta cảm thấy hắn đang có tâm sự, là nam nhân có cố sự tang thương. Nói ra! Nói cái gì? Không biết hắn muốn làm cái gì, Thượng Bân cau mày. Cũng được, nếu như vậy. Không trả lời hắn, Trương Huyền không nhịn được lắc đầu, dáng vẻ trách trời thương người, xoắn xuýt chốc lát. Chúng ta vốn là đồng sự, thân là lão sư, vì danh dự học viện, cho dù làm ra chuyện quá đáng cũng có thể lấy đại cục làm trọng, bây giờ xem ra. Nói đến đây, chắp hai tay sau lưng, đôi mắt nhìn xéo lên trên, dường như thật sự rất thống khổ. Ế! Ngươi có ý gì? Thấy hắn lại thở dài, lại lắc đầu, ánh mắt mọi người đều tập trung vào hắn, ông cháu Thượng Bân, Thượng Thần liếc mắt nhìn nhau, không biết trong hồ lô của tên này bán thuốc gì. Ra vẻ cái gì? Hiện tại ngươi có thể bị khai trừ bất cứ lúc nào, giả bộ cũng không dùng được. Ta thấy hắn đang cố ý nói bậy, muốn di chuyển sự chú ý của mọi người. Mọi người không nên bị hắn lừa. Thượng Bân phản ứng lại, hắn nói. Sát hoạch lao sư không điểm, dạy học viên tẩu hỏa nhập ma, đây là chuyện người trong học viện đều biết, mặc kệ thế nào cũng không thể rửa sạch ô danh. Cho dù ngươi vô cùng dẻo miệng thì sao chứ? Những việc này khẳng định không chống chế được. Cho dù chống chế, còn có hồ sơ có thể tra, xem ngươi làm sao tự bảo chữa. Trương Đại Sư, có lời gì khó nói sao? Ta và Mạc trưởng lão đều ở đây, hoàn toàn có thể nói ra. Hoàng Ngữ nhìn sang. Không sai. Dùng ánh mắt tán dương nhìn sang đối phương, Trương Huyền âm thầm gật đầu. Hắn giả vờ suốt nửa ngày là chờ câu này của đối phương, hiện tại vừa hỏi, hắn có thể nói tiếp được rồi. Kỳ thực, chuyện này ta không muốn nói. Trương Huyền lắc đầu một cái, làm ra dáng vẻ vô cùng đau đớn, hai bước đi tới trụ đá đo lực ở giữa phòng, siết chặt nắm đấm, đánh thẳng về phía trước. Ông! Hào quang lấp lóe, một dãy số xuất hiện. 55 đỉnh. Hắn cũng chỉ dùng một nửa sức mạnh, bởi vì hắn lặp lại tu luyện công pháp tam trọng một lần, chân khí trong cơ thể càng tinh khiết, vốn chỉ có lực lượng 49 đỉnh, lần thứ hai lại gia tăng một ít. 55 đỉnh. Ích huyệt cảnh đỉnh phong. Hắn nắm giữ thực lực ích huyệt cảnh đỉnh phong, tại sao sát hoạch lại là chân khí cảnh? Tuy rằng trước đó nghe Bạch Tiểu Vương ra nói thực lực Trương Huyền còn mạnh hơn hắn, mọi người đã chuẩn bị tâm lý, có thể nhìn thấy một quyền đánh ra nhiều lực lượng như thế vẫn không dám tin tưởng. Sợ hai gào thét liên tục, cằm của từng người như rơi xuống đất. Võ giả lục trọng ích huyệt cảnh, mỗi khi mở ra một huyệt đạo, tăng cường lực lượng to lớn. Không ít người cả một đời chỉ có thể mở ra 30-40 nơi đã xem như đỉnh phong, lực lượng cũng không tăng lên nhiều như thế. Một quyền tiện tay đã có lực lượng như vậy, không phải cho thấy hắn đã đạt được ích huyệt cảnh đỉnh phong. Nghĩ tới lúc trước khi tiến hành kiểm tra, hắn là võ giả tam trọng chân khí cảnh đỉnh phong, sau một kỳ nghỉ thì tăng lên vài cấp bậc. Chuyện này không thể nào. Nghe nói thiên tài cao cấp nhất vương quốc cũng không tiến bộ nhanh như thế. Tất cả mọi người khó hiểu nhìn sang. Muốn nghe lời giải thích của hắn. Chắc hẳn mọi người cũng kỳ quái, kiểm tra vài ngày trước ta chỉ là chân khí cảnh, hiện tại trong thời gian ngắn biến thành lĩnh huyệt cảnh. Ánh mắt nhìn phản ứng của mọi người, Trương Huyền chậm rãi nói. Kỳ thực tu vi của ta, không hề tăng lên như gió trong một kỳ nghỉ. Mà là giống như mọi người, tu luyện từng bước. Trước khi nghỉ, tuy không đạt tới 55 đỉnh nhưng cũng không kém nhiều. Trước khi nghỉ đã mạnh như thế. Không đúng. Vậy sát hoạch tu vi khi sát hoạch lão sư? Vương Hoàng tộc trưởng không nhịn được nói, nhưng vừa nói ra phân nửa, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, không nhịn được sững sờ. Sát hoạch lão sư trong Hồng Thiên Học viện là phòng giáo vụ học viện tiến hành trong hoàn cảnh phong bế, thành tích sát hoạch của các vị lão sư cũng do phòng giáo vụ công bố những người khác không biết. Nói cách khác kết luận ngươi trước khi nghỉ chỉ có thực lực chân khí cảnh, là phòng giáo vụ đưa ra, mà không phải sự thật. Nghe hắn vừa nói như vậy, mọi người đã hiểu được. Bất kể sát hoạch lão sư không điểm hay thực lực của hắn chỉ là chân khí cảnh, đều là kết quả do phòng giáo vụ công bố chính thức, thời điểm sát hoạch chân chính, không có ai quan sát. Nói cách khác rất có thể phòng giáo vụ dở trò. Chương 75, Thượng Thần Thổ Huyết. Trước kia ta thảo luận với Trương lão sư về rất nhiều vấn đề trong sát hoạch lão sư, hắn chẳng những có thể trả lời rõ ràng, mỗi một vấn đề còn nói ra 7-8 đáp án. Những đáp án này ngay cả ta cũng không đáp được, trình độ bác học làm người ta khâm phục. Lúc đó liền cảm thấy kỳ lạ, sát hoạch lao sư đơn giản như thế, tại sao hắn không làm được một điểm nào, thì ra công bố thành tích giả. Trầm Bích Như cũng nhớ ra cái gì đó, không nhịn được nói chen vào, trong mắt mang theo lửa giận. Nhớ lại bữa ăn cơm tối hôm qua, nàng cố ý thử Trương Huyền, kết quả đối phương đối đáp trôi chảy, lúc đó nàng liền cảm thấy kỳ quái, nghe được lời hắn nói vừa rồi liền từng tỉnh. Hắn khẳng định trả lời chính xác, nhưng phòng giáo vụ không cho điểm. Nói cách khác, bài thi của hắn không có vấn đề gì, lão sư phê duyệt ở phòng giáo vụ lại phán thành không điểm. Tại sao? Tại sao phải làm như vậy? Khó trách Trương lão sư vẫn không muốn nói, mọi người đều là đồng sự, một khi nói ra khẳng định ảnh hưởng quan hệ, càng ảnh hưởng danh dự học viện. Vì chuyện này, hắn tình nguyện một người mang đều danh rác rưởi. Vương Hoàng tộc trưởng càng nghĩ càng rõ ràng, giật mình tỉnh ngộ. Ngươi không thấy Trương lão sư lúc nãy vẫn do dự không muốn nói sao? Nếu như không phải là bị ép đến mức bất đắc dĩ, có khả năng sẽ không công bố việc này ra ngoài, cho dù bị nhiều người hiểu lầm hơn nữa đều yên lặng chịu đựng thậm chí, các ngươi chèn ép hắn như vậy, hắn cũng chỉ là bày ra tu vi, vẫn chưa nói tỉ mỉ, chi tiết cụ thể đều là chúng ta đoán ra. Cái gì gọi là gương sáng làm người? Chính là đây. Cái gì là sư đức như núi, không tranh với đời? Chính là đây. Một khi chuyện không công bằng truyền ra, tất cả mọi người đều nghi ngờ độ chính xác trong sát hoạch lao sư của học viện, cũng hoài nghi trình độ dạy học chân chính của các lao sư khác. Cứ như vậy, học viện sẽ rơi vào hỗn loạn. Hắn lựa chọn không nói, bản thân yên lặng chịu đựng, tình nguyện bị người khác hiểu lầm, phần lòng dạ này, phần rộng lượng này. Một trưởng lão Vương gia càng nói càng kích động. Trên thế giới này còn có lao sư vĩ đại như thế. Buồn cười là chúng ta lại hiểu lầm hắn không biết gì cả, là tên rác rưởi. Nói đến đây, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn sang thượng thần trưởng lão cách đó không xa, ánh mắt mọi người đầy lửa giận. Ngươi nhìn người ta xem, ngươi nhìn lại mình xem. Cùng là lão sư, tại sao lại chênh lệch lớn như thế? Trương lão sư vì nhớ tình nghĩa, chịu nhục cũng không bán đồng sự, mà các ngươi. Ta. Thượng thần sững sờ tại chỗ, hắn sắp phát điên. Mẹ nó, xảy ra chuyện gì? Cái gì làm giả? Cái gì nhớ tình cảm? Lần trước ngươi sát hoạch là chân khí cảnh, hơn nữa trong kỳ sát hoạch lão sư viết lung ta lung tung, không chiếm được một điểm là bình thường. Ta tự mình xem xét phê duyệt, không thể phạm sai lầm, làm sao lại thành ta cố ý hãm hại? Trương Huyền, con mẹ ngươi, có bản lĩnh ngươi nói rõ ràng cho ta. Thượng thần trưởng lão đệ nén một ngụm máu tươi trong cổ họng, có thể phun ra bất cứ lúc nào. Nhìn thấy cảnh náo nhiệt như thế, Trương Huyền cũng trợn mắt ngoác mồm. Kỳ thực ý của ta lúc nãy là muốn nói phòng giáo vụ sát hoạch không chính xác, tại sao biến thành chuyện này. Tư duy của mọi người thật lợi hại. Nhưng mà, như vậy, khắc khắc ta thực sự rất hài lòng. Các ngươi nói ta hãm hại hắn, cũng phải có lý do chứ. Ta đường đường chủ nhiệm phòng giáo vụ, trưởng lao học viện, hãm hại lao sư sơ cấp như hắn làm gì. Không hổ là chủ nhiệm, thượng thần trưởng lão nhanh chóng nói rõ trọng điểm của vấn đề. Làm bất cứ chuyện gì cũng phải có động cơ, có lý do. Thân phận của hắn cao quý, vô duyên vô cớ hãm hại một lao sư phổ thông, thực sự không còn gì để nói a. Chuyện này còn cần nhiều lời sao? Thượng Bân là cháu ngươi muốn trở thành lao sư minh tinh trẻ nhất học viện, mà trường lão sư trẻ tuổi như vậy đã có tu vi và năng lực như thế, nhất định sẽ bộc lộ tài năng, vượt xa hắn, vì phòng ngừa chuyện xảy ra chuyện này, lúc này mới cố ý chen ép. Lần này tới phiên Mạc trưởng lão nói chuyện, càng nói càng tức, râu ria dựng đứng. Tuy ta không có chứng cứ xác thực trong việc này, nhưng ngày hôm nay ta đã nhìn thấy từ đầu tới đuôi. Cha xét học tâm, đánh cược thật lớn, đủ loại bức bách. Thượng thần, thủ đoạn của ngươi thật lợi hại, uổng cho giao tình nhiều năm của chúng ta, không, là Mạc tưởng ta mù mắt. Mạc trưởng lão luôn luôn ghét cái ác như kẻ thù, ngày hôm nay nghe lời của đối phương. Cố ý tới đây loại trừ bại hoại trong nghề lao sư, kết quả nhìn thấy thượng trưởng lão dùng các thủ đoạn chèn ép Trương Huyền lao sư. Trương lão sư dùng nắm đấm của mình chứng minh hắn chính xác. Việc này chưa đủ chứng minh sao? Nếu như việc này còn không thể chứng minh, chẳng phải Mạc tưởng ta mù mắt. Ta cũng có thể chứng minh, ngày hôm nay thượng thần trưởng lão cố ý chèn ép Trương lao sư, ta tận mắt nhìn thấy. Lúc ở trước mặt chúng ta còn rõ ràng như thế, sau lưng còn không biết dùng thủ đoạn gì. Thực sự là biết người biết mặt nhưng không biết lòng, đường đường là thầy chủ nhiệm, vì cháu của mình lại có thể làm như vậy, thực sự là cầm thú. Mạc trưởng lão vừa mới lên tiếng, không ít người mượn gió phụ họa, từng người căm phẫn sôi sục. Thượng thần trưởng lão cảm thấy đầu óc choáng váng, sắp điên rồi. Ta thật sự không chèn ép hắn có được hay không, chỉ đến ngày hôm nay hắn gọt đi mặt mũi của ta, ta mới gây sự với hắn. Nếu như nói trước kia ta chỉ biết sơ về hắn, cũng không quen biết, các ngươi có tin hay không. Nhưng nhìn thấy biểu cảm căm phẫn của mọi người, hắn đã biết tiếp tục xoắn suýt đề tài này khẳng định vô dụng. Hắn bây giờ lâm vào hoàn cảnh bùn rơi vào đũng quần, không phải cứt cũng là cứt. Quay đầu nhìn sang Trương Huyền là người khởi xướng việc này, liền thấy hắn vẫn chắp tay sau lưng, gương mặt trách trời thương người, giống như không đành lòng nói bí ẩn này cho mọi người biết. Không đành lòng con em ngươi. Những chuyện này đều do ngươi nói linh tinh chứ ba. Chính ngươi không bản lĩnh, sát hoạch lao sư không điểm, tại sao lại biến thành phòng giáo vụ chúng ta gian dối, ta cố ý chèn ép. Việc này quan hệ gì tới ta và phòng giáo vụ? Phúc! Không nhịn được nữa, hắn trực tiếp phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Hừ, còn không thấy ngại thổ huyết, làm ra loại chuyện mất mặt xấu hổ như vậy nếu là ta đã sớm đập đầu chết. Thực sự không cần mặt mũi, tại sao người như vậy có thể làm chủ nhiệm phòng giáo vụ của Hồng Thiên Học Viện? Còn trường lao đấy, phẩm đức của người này có vấn đề, ta cảm thấy cũng có thể khai trừ tư cách lao sư. Nhìn thấy hắn thổ huyết, mọi người không những không đồng tình, còn tức giận kêu hoa hoa. Tại sao lại như vậy? Thượng Bân cùng Tào Hùng đứng gần đó cũng sững sờ. Vừa rồi còn nắm chắc, nắm được phần thắng rất lớn, tại sao đột nhiên biến thành như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Phun một ngụm máu tươi, thượng thần trưởng lão thoải mái hơn rất nhiều, đầu óc cũng tỉnh táo, nhìn quanh một vòng, hai tay rung lên, nhìn về phía Trương Huyền, trên mặt không che giấu thù hận nồng đậm. Nói ngươi sát hoạch lão sư không điểm là ta chèn ép, hiện tại ta không cách nào giải thích, không có cách nào nói nhiều, học viên bị ngươi dạy tẩu hỏa nhập ma thì sao? Đây chính là chuyện xảy ra trong lớp của ngươi, ngươi giải thích thế nào? Cho dù ngươi có ngàn vạn lý do, ngàn vạn mượn cớ, một học viên tẩu hỏa nhập ma trong lớp của ngươi, đây là sự thật không thể giải thích, ta xem ngươi giải thích thế nào? Nội tâm Trương Huyền lột bột thốt lại.